Chương 142, giám định kết quả, cầu ngũ tinh khen ngợi. Có buổi tối hôm qua thành viên đại hội, đang quyết đại trại nuôi heo chuyện này bên trên, tất cả thành viên nhóm đều cùng thôn cán bộ đạt thành chung nhận thức. Cho nên, ngày thứ hai khi hai cái đội sản xuất dài chào hỏi mọi người xây dựng thêm chuồng heo thời điểm, lại không có người đưa ra dị nghị. Sau đó, toàn thôn cơ hồ toàn bộ thanh tráng niên đều chạy tới ra súc lều bên kia, đội vàng xây dựng thêm heo trận, đồng thời tu kiến kiểu mới đồ ăn nguyên bộ công trình. Dù sao hiện tại trừ chuyện này, thành viên nhóm cũng không có cái gì việc làm, chính dễ dàng kiếm chút công điểm. Dù sao hiện trong đất hoa màu đã tới xong trong đội việc nhà nông nhi tạm thời liền đã qua một đoạn thời gian. Thứ năm, khoảng thời gian này chính là cắt cỏ, chăn trâu, cho gia súc nuôi phiêu. Nhà ai nếu là lợp nhà hoặc là tu biệt tử, thường thường cũng chọn ở thời điểm này. Mà chi thanh nhóm nếu như muốn về thành thăm người thân, cũng giống vậy, dù sao đông trời rất là lạnh thực tế là không nên đi ra ngoài. Nhưng là bây giờ lại không giống bởi vì Chu Dương chỉnh ra đến trại nuôi heo phương án thực tế là có chút kinh người, vẻn vẹn chuồng heo liền có dòng giá 200 cái, tăng thêm cái khác nguyên bộ công trình, thật là một cái công trình vĩ đại. Cho nên tại cái khác đội sản xuất đều thừa dịp nông nhàn nghỉ ngơi thời điểm, bắt bảo lương đại đội lại ly kỳ so dĩ vãng càng bận rộn. Mà liên tại Bương Bình, Trương Căn Vượng dẫn người xây dựng thêm chuồng heo thời điểm, Chu Dương thì là chính thức bắt đầu chế tác mới đồ ăn. Sinh vật lên men tề đã lên men tốt, cỏ phấn cũng đã làm ra hơn 2000 kg, cho nên Chu Dương quyết định trước tiên đem nhóm đầu tiên đồ ăn sản xuất ra. Nhà kho lớn bên trong, Chu Dương để người đem sàng chọn ra cỏ phấn dựa theo 100 kg một đống phân tốt, sau đó dựa theo tỷ lệ gia nhập sinh vật lên men tề cùng số lượng vừa phải thanh thủy, hãy hỗn hợp đều chứa vào lên men vật chứa bên trong. Tiếp xuống chính là chờ đợi lên men, mùa đông lên men kỳ vì 15 ngày trở lên, mà mùa hè lên men kỳ bình thường cũng liền 5 ngày tả hữu là đủ. Bất quá sinh vật đồ ăn lên men mấu chốt là vật chứa, bởi vì lên men đồ ăn tuyệt đối không thể dùng đánh trồng lên men hình thức, bởi vì đánh trồng bị kín tính năng không tốt, nhất định phải dùng lên men hồ, bình hoặc thùng nhựa chờ vật chứa đến tiến hành lên men. Đồng thời còn muốn bị kín tốt, tốt nhất là dùng màng ni lông mỏng bao trùm, đồng thời dùng dây thun vững chắc. Hơn nữa còn không thể dùng mang xoáy đóng cái nắp, bởi vì cái nắp bị kín quá chết, lên men bên trong khả năng bởi vì lên men sinh khí mà nổ tung lên. Bởi vì điều kiện có hạn, Chu Dương để người tìm đến một nhóm bạc lớn, chính là nông thôn dùng cái chủng loại kia chu đựng nước. Loại nước này bạc hình thể to lớn, một bạc có thể chứa hơn 200 kg, còn dễ dàng bị kín, phi thường thích hợp dùng để lên men tiểu mới đồ ăn. Đương nhiên quy mô lúc nhỏ có thể dùng loại phương pháp này, nhưng nếu như muốn đại quy mô sản xuất, tốt nhất vẫn là muốn kiến phát diếu hồ. Nhưng là hiện tại tạm thời không cần dùng, chờ thật thấy hiệu quả xây lại cũng không mượn. Đem 2000 kg cỏ phấn đều xử lý tốt về sau, Chu Dương lập tức để người xử lý kéo trở về những cái kia thối mảnh xương vụn. Mảnh xương vụn đổ vào uống ra súc lũ lụt danh bên trong ngâm thánh tẩy, sau đó đặt ở nồi sắt lớn bên trong chưng nấu, cuối cùng chính là phơi nắng. Phơi khô về sau liền có thể đập nát, cũng mài thành một xương. Bất quá toàn bộ sản xuất chu kỳ dài đến 2 tuần lễ, Chu Dương cũng không gấp được, chỉ có thể trước từng bước một tới. Mà hắn thừa dịp tiểu mới đồ ăn lên men khoảng thời gian này, tranh thủ thời gian phiên dịch còn lại mấy quyển tài liệu giảng dạy, miễn cho lão tử biết thư thúc hắn. Nhưng ngay tại Chu Dương mang theo toàn thôn lão bách tính vội vàng xây trại nuôi heo thời điểm, bạo phong đập chứa nước bên kia cũng bởi vì liên tục nhiều ngày mở cống xả nước, mực nước trên phạm vi lớn hạ xuống, vỡ đê miệng tình huống rốt cục lộ ra. Cục thủy lợi nằm vùng bảo phong đập chứa nước nhân viên công tác kinh ngạc phát hiện, đập chứa nước vỡ đê miệng sở dĩ sẽ ngăn chặn, hoàn toàn là bởi vì ở giữa nhất cái kia người bị dị vật chắn chết rồi. Mà ngăn chặn vỡ đê miệng đồ vật, rõ ràng là một chiếc cũ nát sắt sắt thuyền. Trải qua điều tra mới phát hiện, nguyên lai là mấy năm trước đập chứa nước quản lý chỗ một chiếc làm việc dùng sắt sắt nhi thuyền đang đánh cá thời điểm, đột nhiên chìm. Quản lý chỗ nhân viên công tác nhiều mặt ướt, nhưng là cuối cùng vẫn là không có thể đem sắt sắt thuyền vớt lên đến, một tới hai đi chuyện này cũng liền quên lại còn không có hướng cục thủy lợi báo cáo. Nhưng là không nghĩ tới chính là chiếc thuyền này vậy mà trôi đến vỡ đê miệng, còn sẽ ở giữa kia hai cái cửa tử cho chắn. Mà vỡ đê miệng nơi này là một cái chính thể, một khi có một chỗ chắn chung quanh bùn cắt lấy cùng cái khác tạp vật liền sẽ hội tụ tới, rất dễ dàng hình thành lớn diện tích thứ chắn. Trọng yếu nhất chính là, bởi vì đập chứa nước quản lý chỗ vì cam đoan ngư nghiệp sản xuất, liên tục nhiều năm không có mở cống xả nước. Có thể nói, nếu không phải Chu Dương đề nghị kiểm tra công trình thiết bị, chỉ sợ bọn họ vẫn luôn không sẽ phát hiện đập chứa nước những cái kia vỡ đê miệng đã biến thành bài trí. Hiểu rõ xong tình huống về sau, Lý Trường Thanh đám người nhất thời sợ đến chảy mồ hôi lạnh ròng ròng. Đây chính là sát sát thuyền a, nếu thật là lâm thời thanh lý, nhưng không có dễ dàng như vậy thanh lý ra. Nếu là thật có cái việc gấp nhi, kia thật đúng là xảy ra đại sự nhi. Cũng may hiện tại đập chứa nước mực nước hạ xuống không ít, đang tra minh nguyên nhân về sau, cục thủy lợi nhân viên công tác lúc này chế định thành ứ phương án. Trải qua một cái buổi chiều hồi hộp thi công, rốt cục đem kia chiếc đã nhồi vào bùn cắt sát sát thuyền nhỏ cho đánh vớt lên. Không có cái này lớn nhất ứ chắn vật về sau, còn lại những cái kia bùn cắt tạp vật căn bản cũng không phải là sự tình, rất nhanh bảo phong đập chứa nước mấy cái khác vỡ đê miệng rốt cục thông. Lần này đập chứa nước 8 cái miệng cống toàn bộ mở ra, đập chứa nước bên trong nước điên cuồng tiết ra ngoài. Có đập chứa nước đại lượng nguồn nước chi viện, tới gần đập chứa nước mười mấy cái đại đội lão bách tính thế nhưng là cao hứng xấu bọn hắn hoa màu cuối cùng là có thể cứu. Lại thêm đại lượng cá từ đập chứa nước bên trong chạy đến, tới đồng thời còn có thể có thu hoạch ngoài ý liệu, sao có thể không vui? Khoảng thời gian này, toàn bộ xuôi theo hai bên bờ sông lão bách tính kia là khắp nơi mùi cá đồng bền, thèm mấy tháng thành viên nhóm cuối cùng là nếm đến một điểm thức ăn mặn. Nhưng mà không giống với lão bách tính môn cao hứng, huyện cục thủy lợi bên này lại là tình cảnh bi thảm, bầu không khí nghiêm trọng. Theo bảo phong đập chứa nước mực nước tiếp tục hạ xuống, đập lớn bạo lộ ra vấn đề càng ngày càng nhiều, thậm chí đến nhìn thấy mà giật mình trình độ. Rốt cục, tại đập chứa nước sức chứa lượng chỉ còn lại 1/3 thời điểm, Lý Trường Thành tổ chức kết thúc bên trong tất cả nhân viên kỹ thuật, đối Bảo Phong đập chứa nước chỉnh thể tiến hành toàn diện kiểm tra. Rất nhanh, kiểm tra báo cáo liền ra. Xem hết báo cáo về sau, Lý Trường Thành cả người kém chút tê liệt ngã xuống tại nguyên chỗ. Căn cứ báo cáo điều tra biểu hiện, Bảo Phong đập chứa nước tồn tại vấn đề thực tế là quá nhiều, cũng quá nghiêm trọng. Đầu tiên đập chứa nước thứ hư hao, cống thoát lũ nước vào trước mồm sắp xếp hồng thông đạo không thông suốt, trồng trọt cây cối cùng cống thoát lũ hiện định tồn tại nhãn hiệu, tuyên cán, nghiêm trọng trở ngại vỡ đê. Ngoài ra, vận chuyển nước cống chưa hoàn thiện nguyên bộ khải bế thiết bị, phòng lụt vật liệu dự trữ chủng loại đơn nhất, số lượng không đủ, chất đống không vi phạm. Mà những này cũng đều là vấn đề nhỏ, chân chính nghiêm trọng chính là đập lớn gánh nước sườn núi đập eo vị trí thấm nước nghiêm trọng, thậm chí gánh nước sườn núi chân tương xây thạch móc sạch. Khá lớn diện tích xuất hiện thổ thể suốt, ảnh hưởng nghiêm trọng đập lớn an toàn. Còn có chính là, đập lớn gánh nước sườn núi có khá nhiều hang chuột huyệt, một chút đã xâm nhập đến đập lớn đập thể, cần kịp thời quản lý. Mặt khác, đập chứa nước đập lớn đập mặt gập ghềnh, đập cho đập mạo phi thường kém, gánh nước sườn núi thoát nước mương ngăn chặn, dòng nước ăn mòn gánh nước sườn núi hiện tượng nghiêm trọng. Trải qua giám định, Bảo Phong đập chứa nước thực tế đã thành 3 loại đập. Mà dựa theo thủy lợi bộ môn quy định tương quan, 3 loại đập tiêu chuẩn chính là: thực tế chống lại hồng thủy tiêu chuẩn không đạt được bộ ban trung khu thủy lợi công trình tiêu chuẩn, hoặc là công trình tồn tại so sánh nghiêm trọng thấm lưu phá hư, kết cấu ổn định, thi công thiếu hụt chờ chất lượng thai hỏa ngầm vấn đề, ảnh hưởng đập chứa nước đập lớn an toàn, không thể vận hành bình thường đập. Nói cách khác, Bảo Phong đập chứa nước trên cơ bản đã phế. Huyện cục thủy lợi lập tức báo cáo tương quan tình huống, ngành tương quan trải qua thận trọng sau khi quyết định, mệnh lệnh đập chứa nước không kho vận hành, cũng mau chóng tiến hành trừ hiểm gia cố. Tại tương quan mệnh lệnh được đưa ra đến cục thủy lợi về sau, Lý Trường Thanh lúc này mang theo lễ vật chạy tới Bát Bảo Lương thôn. Chương 143, Lý Trường Thanh cảm tạ, cầu ngũ tinh khen ngợi. Đại đội bộ, văn phòng. Lý Trường Thanh đám người đi tới Bát Bảo Lương đại đội thời điểm, Chu Dương chính một thân một mình trong phòng làm việc phiên dịch bản thảo. Tiểu mới sinh vật đồ ăn đã toàn bộ bị kín chờ đợi lên men, bộ xương chế tác cũng tiến hành đến phơi nắng giai đoạn, những này căn bản không cần đến hắn nhọc lòng, bởi vậy Chu Dương thừa dịp khoảng thời gian này nắm chặt thời gian phiên dịch bản thảo. Dù sao người ta lão từ lần trước cho hắn gửi đồ vật thời điểm liền cố ý bàn giao nhiệm vụ lần này rất khẩn cấp, muốn hắn mau chóng đem mấy bản này tài liệu giảng dạy phiên dịch xong. Trước mắt hắn đã đem vật lý học cùng cơ giới học cái này hai khoa tài liệu giảng dạy cho phiên dịch xong, chỉ còn lại hai bản kiến trúc học tài liệu giảng dạy. Mặc dù tốc độ này so với bình thường phiên dịch sư đã rất nhanh, nhưng là so sánh Chu Dương trước đó tốc độ vẫn là chậm không ít, nhất định phải đuổi tiến độ. Lại thêm hắn chuẩn bị qua mấy ngày liền đi một chuyến đông suối nông trường, vừa vặn phải đi qua Thả thành phố, cho nên Chu Dương quyết định tại khởi hành trước đem cái này hai bản tài liệu giảng dạy toàn bộ phiên dịch xong, sau đó cho lão tử đưa qua. Dạng này vừa đến, còn có thể bớt một chút biểu phí. Tuy nói không nhiều, nhưng là có thể bớt thì bớt, dù sao còn lại chính là kiếm hạng. Nhưng mà, hắn bên này bản thảo vừa phiên dịch mấy chục trang nhi, liền nghe tới đại đội bộ bên ngoài viện có ô tô tiếng động cơ. Chu Dương nguyên lai tưởng rằng là Lư Hữu Minh đem Lâm Vãn Vãn trả lại cho, lập tức có chút hối hận mấy ngày nay vậy mà quên cùng nhạc phụ bọn người thương lượng như thế nào an trí Lâm Vãn Vãn sự tình. Nhưng khi hắn ngẩng đầu hướng nhìn ra ngoài thời điểm, lại phát hiện từ trên xe bước xuống vậy mà là một đám xuyên tiểu áo Tôn Trung Sơn mà không phải xuyên công an chế phục. Lại nhìn kỹ, cầm đầu vị kia rõ ràng là cục thủy lợi giải Lý Trường Thanh. Không biết Lý Trường Thanh đột nhiên tới đây là tìm hắn vẫn là tìm đại đội những cán bộ khác, cho nên Chu Dương đương tức đi ra ngoài. Nhìn thấy Chu Dương về sau, Lý Trường Thanh lúc này bước nhanh đi qua đem bên người khác xa xa bỏ lại đằng sau. Lý cục, ngươi tại sao tới đây rồi? Chu Dương cười hỏi. Ta lần này tới đây là chuyên môn cảm tạ ngươi. Lý Trường Thanh ha ha cười nói. Cảm tạ ta? Lý Trường Thanh chính cần hồi đáp, Chu Dương đột nhiên nhìn thấy nhà mình nhạc phụ cưỡi xe đạp đội vã vào, sau đó đem xe ngừng đến hắn cùng Lý Trường Thanh bên người. Lý Phong Niên mới vừa từ thứ 9 đội sản xuất trở về, vừa vào thôn nhi liền thấy một cỗ xe dịp nhanh như điện chớp mở hướng đại đội bộ, còn tưởng rằng người ta là đến tìm hắn cái thôn này bí thư chi bộ lúc này liệu mạng hướng trở về. Bất quá bởi vì hắn hai cái bánh xe lại thế nào dẫm, cũng không chạy nổi xe dịp bốn cái bánh xe, cho nên gắng sức đuổi theo vẫn là muộn một bước. Nhìn thấy đang cùng nhà mình con rể Hàn Huyên Lý Trường Thanh về sau, Lý Phong Niên gấp vội vàng nói, "Tiểu Dương, vị lãnh đạo này là..." Không đợi Lý Phong Niên nói xong, Chu Dương liền gấp vội vàng nói, "Cha, đây là huyện cục thủy lợi Lý Trường Thanh cục trưởng, lần này là tới tìm ta." Nghe tới không phải đến tìm hắn cái thôn này bí thư chi bộ, Lý Phong Niên lúc này nhẹ nhàng thở ra. Mặc dù hắn là thôn bí thư chi bộ, nhưng là Lý Phong Niên lại không quá ưa thích phía trên người tới, dù sao mỗi lần mặc kệ là công xã vẫn là trong huyện người tới, bọn hắn đều phải giết gà mua rượu, hảo hảo chiêu đãi. Lãng phí tiền không nói còn đặc biệt đáng ghét, nhưng là không tiếp đãi còn không được. Mà Lý Trường Thanh lại không đống, nghe Chu Dương vậy mà gọi Lý Phong Niên cha, lúc này hỏi, "Chu lao đệ, vị này là?" "Nhạc phụ ta Lý Phong Niên, đồng thời cũng là Bát Bảo Lương đại đội bí thư chi bộ." Chu Dương giới thiệu nói. Lý Trường Thanh lúc này vươn tay nói, "Lý Phong Niên chào đồng chí, ta là Lý Trường Thanh, cảm tạ ngươi bồi dưỡng được tốt như vậy con rể, nếu không phải hắn, chúng ta Vân Sơn huyện sẽ phải bị đại nạn." Lý Phong Niên có chút thụ sủng nhược kinh nói, "Lý cục trưởng, ngài tốt." "Ngài tốt." Tuy nói Lý Trường Thanh cấp bậc bên trên bất quá là chính khoa cấp, nhưng là tại Vân Sơn huyện loại địa phương nhỏ này, cái này cấp bậc quan viên đã không được, mà lại cũng là Lý Phong Niên hiện tại có khả năng tiếp xúc đến nhất cao cấp bậc lãnh đạo. Chu Dương nhìn thấy hai người này, một cái là cẩn thận từng ly từng tí, một cái thì là thụ sủng nhược kinh, lúc này hòa giải nói, "Cha, Lý cục, còn có mấy vị đồng chí này, chúng ta đến trong phòng trò chuyện." Lý Phong Niên lúc này nói, "Mời vào bên trong." "Mời." Sau đó, một đoàn người tất cả đều đi vào Bát Bảo Lương đại đội văn phòng. Chu Dương đương tức xuất ra đại đội bộ bình thường tiếp đãi lãnh đạo mới có thể dùng chén trà, cho mỗi người rót một chén nước, sau đó mới tại Lý Trường Thanh bên cạnh ngồi xuống. "Lý cục, vừa rồi nghe ngươi nói là đến cảm tạ ta, đến cùng là chuyện ra sao?" Cứ việc Chu Dương trong lòng đã đoán cái 7-8 phần nhưng vẫn là mở miệng hỏi. Lý Trường Thanh lúc này nói, "Chu Dương huynh đệ, Bảo Phong đập chứa nước vấn đề chúng ta đã triệt để điều tra xong, tình huống rất nghiêm trọng." "Rất nghiêm trọng?" "Ừm, có thể nói Bảo Phong đập chứa nước đập lớn đã thành một tòa nguy đập, may mắn chúng ta nghe đề nghị của ngươi tiến hành toàn phương vị kiểm tra tu sửa, bằng không, một khi tiến vào mùa thu mùa mưa, kia là xảy ra đại sự, thậm chí có nổ tung nguy hiểm." Nghe tới Lý Trường Thanh, một bên Lý Phong Niên cũng triệt để hù đến. "Nổ tung à, vậy nhưng thật không phải náo một cái sơ sẩy, đây chính là muốn chết người mà lại không phải một cái hai cái chủng loại kia." Mặc dù đã sớm dự liệu được là kết quả như vậy, nhưng là nghe tới Lý Trường Thanh nói như vậy, Chu Dương trong lòng vẫn là không nhịn được ẩn ẩn có chút lương phát lạnh. "Lý cục, vậy bây giờ trong huyện chuẩn bị làm sao?" Chu Dương trầm giọng hỏi. "Trong huyện đã quyết định đối Bảo Phong đập chứa nước tiến hành không kho vận hành, đồng thời thuê trong tỉnh thủy lợi chuyên gia, đối toàn bộ đập chứa nước lại tiến hành một lần toàn phương vị ước định, nhìn xem có hay không sửa chữa giá trị." Lý Phong Niên nhịn không được hỏi, "Kia nếu là không có sửa chữa giá trị làm sao xử lý, có phải là liền muốn hủy đi rồi?" Lý Trường Thanh thở dài nói, "Nếu như cuối cùng ước định kết quả thật là không có sửa gấp giá trị, xác thực đến hủy đi." Chu Dương biết nhà mình nhạc phụ là khá là đáng tiếc công trình lớn như vậy sắp đứng trước phá hủy vận mệnh, thậm chí có khả năng ảnh hưởng đến sang năm tới tiêu các loại vấn đề, vì thế cảm thấy tiếc hận cùng lo lắng. Nhưng là hắn lại biết, nếu là tùy ý một tòa nguy đập vận hành, hậu quả nghiêm trọng hơn. "Cha, ta cảm thấy quyết định của huyện lý là đúng, một khi thật không thể sửa gấp còn không bằng hủy đi đâu, miễn cho xảy ra bất trắc." Lý Phong Niên thở dài một hơi, mà rồi nói ra, "Năm đó tu Bảo Phong đập chứa nước thời điểm ta cũng liền ngươi như thế lớn số tuổi, vừa vặn về thôn nhi nghỉ ngơi, vốn định trở về nghỉ ngơi thật tốt mấy ngày, kết quả bị cha ta cho kéo đến công trường, ngạnh sinh sinh làm nửa tháng. Ta nhớ được năm đó vì tu kiến Bảo Phong đập chứa nước, nguyên bản ở tại kia một vùng bảy cái làng bị ép rời xa, hiện tại những thôn kia đại đa số cũng còn bị chìm tại đập chứa nước dưới đáy, nhưng chưa từng nghĩ lúc này mới hơn 20 năm quan cảnh, cái này đập chứa nước lại không được." Lý Trường Thanh cũng là một mặt cảm khái nói, "Ai nói không phải, tu kiến Bảo Phong đập chứa nước thời điểm ta cũng là vừa tham gia công tác không lâu, vẫn chỉ là trong cục một cái đo vẽ bản đồ biên, lúc ấy đập chứa nước xây thành thời điểm chúng ta gọi là một cái cao hứng, trong huyện thậm chí trả cho chúng ta phát tiền thưởng. Kết quả ta còn không có về hưu, cái này đập chứa nước trước hết không được thật sự là thế sự vô thường a." Nhìn trước mắt hai vị này một mặt cảm khái, nhớ lại cùng ưu sầu dáng vẻ, Chu Dương đương tức nói, "Hai vị cũng đều không nên bi quan như vậy, nói không chừng đập lớn chỉnh thể kết cấu cũng không có vấn đề quá lớn, chỉ cần đem những cái kia có thấm lưu địa phương sửa chữa tốt, liền có thể một lần nữa sử dụng." Lý Trường Thanh nhẹ gật đầu nói, "Cũng có khả năng này, hết thảy còn phải xem trong tỉnh các chuyên gia giám định, mà lại mặc kệ kết quả cuối cùng như thế nào, chúng ta đều phải cảm tạ ngươi. Ngươi cử động lần này không chỉ cứu đập chứa nước hạ du mấy vạn lão bách tính tính mệnh, đồng thời cũng kéo cứu chúng ta những người này à, không phải một khi đập chứa nước xảy ra chuyện chúng ta những người này nhưng là muốn rơi đầu. Cho nên ta lần này mang đến huyện ủy huyện chính phủ viết cho cảm tạ của ngươi tin cùng ban phát cho ngươi cờ thưởng, mà khác trong huyện lương bí thư chuyên môn cho ngươi phát 50 nguyên đặc biệt tiền thưởng." Nói, Lý Trường Thanh đem cảm tạ tin cùng tiền thưởng đem ra. Cùng lúc đó, cùng nhau đến đây điền giá thì là dẫn người đem cờ thưởng cùng các loại quà tặng chuyển vào. Chương 144, kinh người trọng lễ, cầu ngũ tinh khen ngợi. Chu Dương nhìn thấy đám người chuyển vào đến những vật này, nhịn không được lấy làm kinh hãi. Chỉ thấy những này quà tặng đều là khó được đồ tốt, trừ cả dương mạch sữa tinh bên ngoài, Chu Dương còn chứng kiến hai dương rượu bao đài cùng mấy đầu mùi hoa quế khói. Ngoài ra còn có không ít vải hoa vải đông cùng đại bạch thỏ sữa đường, bánh bích quy, bánh ngọt, thậm chí còn có rất lớn một đao thịt heo. Dứt bỏ tiền thưởng không nói, vẹn vẹn những vật phẩm này liền không ít hơn 200 khối tiền. Cái này cũng không được các dựa theo bình thường sức mua tính toán, vẹn vẹn những vật này tương đương với hậu thế mấy vạn khối tiền đại lệ a, mình nào dám thu. Lý cục, đây đều là trong huyện ban thưởng sao? Lý Trường Thanh lúc này nói, cái này 50 khối tiền thưởng là, còn lại những vật này đều là trong cục các đồng chí góp vốn mua cho ngươi. Cái này, tiền thưởng ta liền lưu lại những vật này còn làm phiền Lý cục cho mang về đi. Không đợi Chu Dương nói xong, liền nghe Lý Trường Thanh ngắt lời hắn, nói, Chu Dương huynh đệ, ta nếu là đem đồ vật kéo trở về thật sự không cách nào hướng trong cục các đồng chí bàn giao. Chu Dương đương tức cười một cái nói, cái này có cái gì không tiện bàn giao, ta cũng bất quá là một cái nhấc tay mà thôi. Khả năng tại ngươi mà nói, đây quả thật là chỉ là một cái nhấc tay, thậm chí cũng là vì cho các ngươi đội bên trên lấy nước tới điện. Nhưng là đối với chúng ta những người này mà nói, đây chính là quan hệ đến hoạn lộ vận mệnh cùng sinh tử đại sự a. Lý Trường Thanh nói nghiêm túc, cái kia cũng không cần đến mua nhiều như vậy lễ vật quý giá a. Chu Dương đạo. Lý Trường Thanh ha ha cười lớn nói, kỳ thực trong cục cũng liền góp không đến 150 khối tiền, tương đương với mỗi cái lãnh đạo xuất ra nửa tháng tiền lương, còn lại tất cả đều là Bảo Phong đập chứa nước Trương Quế Long chi viện. Trương Quế Long? Lý cục nói là đập chứa nước quản lý chỗ bị kia Trương chủ nhiệm. Đúng, chính là hắn, hôm qua trong huyện ký tên mệnh lệnh, hắn bị cách chức. Lý Trường Thanh nói. Rốt rồi. Ừm, đập chứa nước tồn tại khổng lồ như vậy an toàn thai hoang ẩm, hắn người chủ nhiệm này chịu không thể trốn tránh trách nhiệm. Mặt khác Bảo Phong đập chứa nước quản lý hỗn loạn, tồn tại không ít làm trái kỷ tình huống, cho nên trong huyện mới quyết định rút hắn đến trước. Tiếp lấy Lý Trường Thanh tiếp tục nói, nhưng mặc dù là như thế, sáng sớm hôm nay hắn vẫn là tự mình chạy đến trong cục, cho đưa tới hai dương rượu ngon, để ta hỗ trợ chuyển giao cho ngươi. Chu Dương trầm mặc, hắn có thể hiểu được vị kia Trương chủ nhiệm ý tứ. Một khi đập chứa nước nổ tung, hắn là trực tiếp nhất, cũng là thứ nhất người có trách nhiệm. Dưới tình huống bình thường, dưới tình huống như vậy hắn tuyệt đối sẽ bị truy trách, hơn nữa còn là lấy bỏ rơi nhiệm vụ tội truy trách. Đến lúc đó cũng không phải lột chức đơn giản như vậy, hình phạt đều là nhẹ bị kéo đi xử bắn đều có khả năng. Cái này quyết không phải nói chuyện giật gân, phải biết tiền thế Bảo Phong đập chứa nước nổ tung vỡ đê về sau, phía trên đối với chuyện này tiến hành nghiêm tra, toàn bộ Vân Sơn huyện lãnh đạo từ trên xuống dưới trực tiếp bị đổi một gốc dạng. Cuối cùng bị đệ trình khởi tố liền có 22 vị, trong đó liền bao quát trước mắt vị này Lý Trường Thanh. Nhưng không có bao quát vị kia Trương chủ nhiệm, bởi vì hắn tại sửa gấp đập lớn thời điểm hy sinh. Nếu như không có chết, kết cục của hắn tuyệt đối sẽ không quá tốt. Có thể nói, mình cử động lần này đúng là cứu mệnh của hắn. Nhưng mặc dù là như thế, Chu Dương vẫn là không muốn những vật này, dù sao bản ý của hắn cũng không phải vì bọn hắn những người này. Hắn sở dĩ muốn đi cùng Lý Trường Thanh nói những chuyện này, một mặt là vì trong thôn hoa màu, nhưng càng nhiều còn là muốn cải biến lao Lý gia bi kịch. Cái gọi là vô công bất thụ lộc, tiện thể sự tình, ngươi lại muốn người ta nhiều như vậy thù lao, thực tế là có chút quá. Nhưng ngay tại Chu Dương chuẩn bị lần nữa cự tuyệt thời điểm, Lý Phong Niên lại mở miệng nói, đã Lý cục đã nói như vậy ngươi liền tu đi. Chu Dương tiên là sững sờ, lập tức liền minh bạch nhạc phụ ý tứ, lúc này nhẹ gật đầu nói, vậy được, tiền cùng đồ vật ta liền mặt dạy lưu lại Lý cục ngươi thay ta tạ ơn trong cục các huynh đệ. Ừm, mặt khác về sau có chuyện gì ngươi đi thẳng đến cục thủy lợi tìm ta, chuyện này lão ca ca ta nhớ đâu. Lý Trường Thanh nói, được, có chuyện gì khẳng định phiền phức ngài. Vậy được, chúng ta còn muốn đi đập chứa nước bên kia, trước hết không quấy rầy chúng ta hẹn gặp lại. Được, ta tiễn ngài một chút. Đợi đưa tiễn Lý Trường Thanh về sau, nhạc phụ và con rể hai cái lần nữa trở lại văn phòng. Biết vừa rồi ta tại sao phải ngươi nhận lấy những vật này sao? Chu Dương nhẹ gật đầu nói, cha là vì để Lý cục bọn hắn an tâm a. Ừm, chuyện này đối với bọn hắn những người này đến nói, đúng là đại ân a. Cái này tương đương với cứu vãn bọn hắn chính, trị tiền đồ, bọn hắn sao có thể không có chỗ biểu thị. Lý Phong Niên hút tẩu thuốc nói, đạo lý ta cũng minh bạch, chỉ là những vật này thực tế là quá quý giá, tiền thưởng tăng thêm lễ vật chỉ sợ giá trị 2780 nguyên đều có thể tương đương với ngài một năm tiền lương. Chu Dương đạo, thì tính sao, so với bọn hắn trên đầu mũ ô sa, chút tiền này lại đáng là gì? Chu Dương cũng nhẹ gật đầu nói, cái kia ngược lại là, ta nếu là không thu bọn hắn những vật này, người ta còn không biết ta muốn người làm sao hồi báo đâu. Ừm, ngươi có thể minh bạch những này liền tốt. Kia những vật này ta thật thu rồi. Thu. Một không ăn trộm, hai không đoạt, ba không tham, bằng cái gì không thu? Lý Phong Niên vừa cười vừa nói. Ha ha ha, vậy chỉ thu. Vừa vặn Vi Vi nói còn không có cho tứ ca nhà cái kia tiểu nhân chuẩn bị lễ vật đâu, qua trăng tròn thời điểm vừa vặn đưa qua. Ngươi đồ vật, chính các ngươi làm chủ. Được, bất quá rượu kia ngài chuyển một dương trở về, còn lại một dương ta định cho cha ta đưa đi, hắn liền tốt cái này miệng. Chu Dương đạo. Lý Phong Niên cũng không có chối từ, ha ha cười nói, tốt, chờ một lát ta để cho lão đại bộ cái xe tới, giúp ngươi đem đồ vật kéo trở về. Được. Nhìn xem nhạc phụ liền muốn rời khỏi, Chu Dương đột nhiên nói lần nữa, cha, ngài đừng vội đi, ta còn có chuyện thương lượng với ngài một chút. Ừm, cái gì vậy, ngươi nói. Cha, Trần Thiết bị bắt về sau, trong thôn giáo viên tiểu học chống không, ngài có cái gì dự định? Chu Dương đạo. Thế nào, ngươi có cái gì ý nghĩ? Chu Dương lập tức nói, ta vốn là muốn cho Vi Vi đem cái này cương vị lấy xuống, để nàng một bên giáo bọn nhỏ, một bên ôn tập trước kia tri thức, nhưng là hiện tại ta nghĩ để cử một người khác. Ai? Lâm Văn Vãn? Lâm Chi Thanh? Đúng, Lâm Văn Vãn tình huống ngài cũng biết, thật không tốt. Tiếp lấy Chu Dương nói lần nữa, ta ngày đó hỏi thăm qua nàng về sau làm sao, nàng nói mình đã không nghĩ về Thượng Hải Thành, cũng không nghĩ về Trần Gia. Càng quan trọng chính là, ta phát hiện nàng còn hoạn có vô cùng nghiêm trọng bệnh trầm cảm. Bệnh trầm cảm là cái gì? Lý Phong Niên cao mày nói, tương đối đặc thù một loại tinh thần tật bệnh. Tinh. Bệnh tâm thần. Có thể trị hết cái chủng loại kia. Sau đó Chu Dương nói lần nữa, ngày trước đừng ngắt lời, ta ý nghĩ là, chờ Lâm Vãn Vãn trở lại trong thôn về sau, cho nàng tại Chi Thanh chọn món độc đằng một căn phòng ra, sau đó lại đem trong thôn giáo viên tiểu học cương vị cho nàng làm, ngài cảm thấy được hay không? Lý Phong Niên nghĩ nói, ta chỗ này không có ý kiến đến gì, nhưng chuyện này phải cùng cái khác mấy cái cán bộ thương lượng một chút, ngươi cũng biết, từ khi Trần Thiết bị với tay về sau, không ít người nhìn chằm chằm vị trí kia. Ừm, dù sao khoảng cách bọn nhỏ khai giảng còn có một đoạn thời gian, cũng là không nóng nảy. Chu Dương đạo, kia bất thời gian đem bốn đội năm mấy cái kia cán bộ đều gọi vào một chỗ, ta nghe một chút tất cả mọi người ý kiến. Được. Chương 145, lão tử đến, cầu ngũ tinh khen ngợi. Mấy ngày kế tiếp, thời gian cũng là bình tĩnh. Theo trận bên này, hơn 200 thanh tráng tại Diêm Cảnh Đông cùng hai cái đội sản xuất dài chỉ huy hạng, đội vàng xây dựng thêm chuồng heo. Tất cả mọi người nên chế tác gạch đất, nên bằng phẳng sân bãi bằng phẳng sân bãi, nên đi đốn cây đốn tuổi cũng đi đằng sau lâm trường. Mà kho hàng lớn bên kia, Lý Quốc Khánh thì là mang theo mấy chục người một khắc không ngừng ép cỏ phấn. Bởi vì không có vỡ nát cơ, bọn hắn chỉ có thể dùng dao mổ máy cán ép loại này đần biện pháp, đem cỏ khô biến thành cỏ phấn. Mặc dù tốn thời gian phí sức, cũng là không ảnh hưởng sử dụng. Mệt nhất thì là Lý Kiến Quốc bên này, hắn được phân phối nhiệm vụ là làm bộ xương. Mặc dù cường độ lao động không lớn, nhưng vấn đề là những cái kia mảnh xương vụn thực tế là quá thối, nói là đón gió 10 dặm thối không có chút nào khoa trương. Xa xa đứng ở nơi đó cũng nhịn không được muốn làm ngoẹ, chớ đừng nói chi là còn muốn đi thanh tẩy trưng nấu món đồ kia. Không có cách, Chu Dương đành phải để trong thôn khéo tay các nữ nhân cho Lý Kiến Quốc bọn người chế tác một nhóm giản dị khẩu trang, này mới khiến bọn hắn chậm rãi thích ứng công việc này. Nói tóm lại, trong thôn những người khác mỗi người quản lý chức vụ của mình, phi thường bận rộn. Chính Chu Dương cũng đội vàng, bất quá hắn bận bịu cũng không phải trong đội kiếm sống, mà là đội vàng phiên dịch bản thảo. Hai bản kiến trúc học tài liệu giảng dạy cũng không dày, đặt bình thường, mỗi ngày rút chút thời gian liền làm xong. Nhưng là bây giờ lại không chịu nổi Chu Dương trong lòng gấp a. Dù sao hắn nghĩ đến phiên dịch xong cái này hai bản sách liền đi một chuyến đông suối nông trường, phụ mẫu gần trong gang tấc, mình sao có thể không nhìn tới nhìn. Chỉ là lao từ bên kia cũng rất sốt ruột, mà lại mình nếu là đi đông suối nông trường chỗ hóa huyện, vừa vặn muốn tới thả thành phố đổi xe. Cho nên Chu Dương liền nghĩ, cùng một chỗ đem nhìn phụ mẫu cùng đưa bản thảo chuyện này làm. Nhưng mà, để hắn không nghĩ tới chính là, hắn bên này bản thảo còn không có phiên dịch xong, lao tử liền tìm tới cửa. Buổi sáng, Chu Dương chính tại đại đội bộ trong văn phòng phiên dịch bản thảo. Dưới mắt kiến trúc học cuốn thứ 2 tài liệu giảng dạy còn thừa lại 6 đại chương tiết nội dung, nếu là bình thường tốc độ, nhiều nhất 2 ngày liền có thể làm xong. Cho nên Chu Dương quyết định bên này một làm xong, liền đi lão trưởng nhân nơi đó mở thư giới thiệu, sau đó liền mang theo vợ con đến đông suối nông trường. Ngay tại cả thể sắc và tinh thần hắn vội vàng phiên dịch bản thảo thời điểm, đột nhiên nghe tới bên ngoài viện có ô tô thanh âm. Chu Dương nghe tới động tĩnh, lúc này đứng dậy xem xét, dù sao khoảng thời gian này đến đại đội bộ xe đại đa số là đến tìm hắn. Nhưng mà để hắn kinh ngạc chính là, lần này tới vậy mà không phải phổ biến xe gì, cũng không phải loại kia mang theo lều đồng phong xe tải, mà là một cỗ xe con. Nhìn kỹ, lại còn là một cỗ 21 phục nhĩ ra xe con, cụ thể loại hình hẳn là phục nhĩ ra hệ liệt 3 hình. Chu Dương sở dĩ nhận biết chiếc xe này, chủ nếu là bởi vì dưới mắt tuyệt đại đa số cấp tỉnh đơn vị xe buýt tất cả đều là loại xe này, cũng chỉ có huyện thị cấp đơn vị tại dùng loại kia xe gì. Cho nên khi hạ những cái kia lão tài xế có thể không biết Toyota, lại chúng là cái gì, nhưng là tất cần biết phục nhĩ ra. Mà lại, tiền thế Chu Dương cũng không ít cưới loại xe này, rất quen thuộc. Một cái nho nhỏ đại đội bộ vậy mà có thể nhìn thấy dạng này xe con, Chu Dương cũng quả thật có chút kinh ngạc, lúc này ra hỏi thăm tình huống. Mới vừa đi tới cửa phòng làm việc, liền thấy cửa xe mở ra lái xe không có xuống tới chính là 3 cái người mặc kiểu áo tôn trung sân người. Chu Dương nhìn kỹ, bên trái vị kia chẳng phải là thả thành phố Tân Hoa tiệm sách lão từ sao, còn lại 2 người hắn lại không biết. Lão từ làm sao tới nơi này, chẳng lẽ là mình bản thảo chỉnh quá chậm cho nên hắn chờ không nổi rồi. Nghĩ tới đây, Chu Dương trong lòng nhịn không được dâng lên một tia cảm giác cái nấy. Mình khoảng thời gian này lại là đấu á bá, lại là bận bịu đội sản xuất nhi, sắp thực chậm trễ không thiếu thời gian. Bằng không, cũng không cần đến người lão từ tự mình đi một chuyến. Mang ấy nay tâm, Chu Dương nên đón. Lão tử, ngọn gió nào đem ngươi cho thổi đến rồi? Từ Vĩnh Quang nhìn thấy Chu Dương sau cũng thật cao hứng, lúc này ha ha cười nói, tiểu tử ngươi hồi lâu không thấy mập không ít, xem ra đệ muội cơm nước không tệ à. Chu Dương thì là vừa cười vừa nói, đó cũng là nhờ từ ca phúc của ngươi a. Sau đó, Chu Dương chỉ Từ Vĩnh Quang bên người hai vị nói, lão tử, ngươi cũng không giới thiệu cho ta giới thiệu hai vị này. Ha ha ha, nhìn ta cái này vào xem nói chuyện cùng ngươi ta giới thiệu cho ngươi một chút, vị này là chúng ta bất biên dịch của Quách cục phó. Quách cục tốt, ta là Chu Dương. Chu Dương chào đồng chí. Tiếp lấy lão tử vừa chỉ bên cạnh vị tiên lão giả tuổi hơi lớn nói, vị này là chúng ta tái Bắc Đại học hóa học hệ Dương Vân Chiêu chủ nhiệm. Dương chủ nhiệm tốt. Vị này Dương chủ nhiệm nhìn thấy Chu Dương tựa hồ có chút kích động, lúc này nắm lấy tay của hắn nói, Chu Dương chào đồng chí, cuối cùng là nhìn thấy ngươi. Dương chủ nhiệm, ngài tìm ta là có chuyện gì sao? Chu Dương đương tức hỏi. Dương chủ nhiệm đang muốn nói chuyện, liền nghe lão tử vừa cười vừa nói, tiểu tử ngươi liền định để chúng ta đứng tại cửa ra vào nói chuyện sao? Chu Dương đương tức cười ha ha nói, ngươi nhìn ta cái này, thực tế thật có lỗi, nhanh trong phòng mời. Vào nhà về sau, 4 người vây quanh Chu Dương giản dị bàn làm việc ngồi xuống, thừa dịp Chu Dương cho bọn hắn đổ nước đứng không, đám người 4 phía quan sát một chút căn phòng làm việc này. Nông thôn đại đội văn phòng, thực tế là có chút đơn sơ. Cũ nát cái bàn, pha tạm thoát ly tường ra, còn có 4 phía hở cửa sổ cùng tràn đầy mạng nện nóc nhà xa nhà, thực tế là để bọn hắn khó có thể tưởng tượng, Chu Dương chính là tại dạng này gian khổ hoàn cảnh hạ phiên dịch ra nhiều như vậy cao chất lượng tác phẩm. Đợi lao từ bọn người nhìn thấy trên bàn công tác đặt vào thư tịch và bản thảo về sau, càng là rất là chấn động. Bọn hắn cảm thấy mình thật là đánh giá thấp Chu Dương trình độ chăm chỉ, cho dù là tại đội sản xuất bắt đầu làm việc thời điểm, còn muốn bất thời gian phiên dịch bản thảo, thật sự là một cái có lòng cầu tiến đồng chí tốt. Có thể nói, vẹn vẹn chỉ là cái đầu tiên, bọn hắn liền đối Chu Dương hảo cảm kéo lên không ít. Cho bọn hắn ngược lại tốt nước sau, Chu Dương trở lại trên chỗ ngồi. Vừa ngồi xuống, Chu Dương liền dẫn đầu nói, "Từ ca, Quách cục, phi thường cảm tạ các ngài lần trước hỗ trợ, tạ ơn." Chu Dương nói là lần trước mình bị Trần Kiến Anh vu hãm là đặc vụ của địch phần tử lúc, lão tử lập tức tìm người giúp hắn chứng minh thân phận, cuối cùng vỡ vụn Trần Kiến Anh âm mưu chuyện kia. Lão tử vừa cười vừa nói, "Đó là chúng ta phải làm, dù sao ngươi cũng đúng là chúng ta biên dịch cục nhân viên công tác, cũng không thể không duyên cớ bị người bắt nạt. Bất kể như thế nào, đều phải hướng lao ca ngươi nói tiếng cảm ơn." Chu Dương nói nghiêm túc. "Đúng, chuyện kia cuối cùng thế nào rồi? Đã bị xử bắn?" "Thương." "Xử bắn? Là ta hiểu cái kia xử bắn sao?" Lão tử có chút kinh ngạc hỏi. "Ừm, bởi vì người kia cặn bã liên quan đến cưỡng gian, cố ý tổn thương, bao che tội cùng thôn tính tập thể tại vật chờ tội ác, cuối cùng bị phán xử tử hình cũng đã chấp hành." Chu Dương đạo. "Phạm nhiều chuyện như vậy, kia thật là trừng phạt đúng tội a." Chu Dương cười một cái nói, "Chúng ta không nói hắn lao tử ngươi thật xa đến chỗ của ta, hẳn là có chuyện gì a?" Lao tử lúc này nói, "Ta không sao nhi, nhưng là Quách cục cùng Dương chủ nhiệm tìm ngươi có chuyện gì, ta chính là cái dẫn đường." "A, không biết hai vị lãnh đạo tìm ta có chuyện gì?" Chu Dương đạo. Dương chủ nhiệm lúc này nói, "Chu Dương đồng chí, ta muốn để ngươi giúp chúng ta phiên dịch một vài thứ." Nghe nói như thế, Chu Dương lập tức có chút ngộng. Nhất Bắc tỉnh mặc dù vắng vẻ một chút, nhưng dầu gì cũng là một cái cấp tỉnh hành chính đơn vị. Mà trước mắt hai vị này đã có đại học hệ chủ nhiệm, còn có biên dịch cục phó cục trưởng, phiên dịch một vài thứ còn có thể ngàn dặm xa xôi chạy đến nơi đây tìm hắn. Hắn thế nào cảm giác như thế ma huyễn đâu? Chương 146, Dương Vân Chiêu thỉnh cầu, cầu Ngũ Tinh khen ngợi. Có chút sau khi khiếp sợ, Chu Dương nhìn xem Dương Vân Chiêu hỏi, "Dương chủ nhiệm, ngươi muốn phiên dịch là vật gì?" Dương Vân Chiêu cũng không có che giấu, lúc này nói, "Chu Dương đồng chí, ta nghĩ mời ngươi phiên dịch chính là một nhóm hóa học tài liệu giảng dạy." Hóa học tài liệu giảng dạy? Chu Dương nhịn không được nhíu mày, hóa học làm cơ sở ngành học, tài liệu giảng dạy cái đồ chơi này vài thập niên trước các trường học liền đã biên soạn tốt, vì sao lại đột nhiên muốn phiên dịch ngoại quốc? Càng quan trọng chính là, phiên dịch một chút nước ngoài hóa học tài liệu giảng dạy mà thôi, cũng không tính là đại sự gì, càng không liên quan đến quốc gia cơ mật, vì cái gì bọn hắn sẽ thật xa tìm tới hắn? Vì sao lại tìm tới ta? Chu Dương không hiểu hỏi. Dương Vân Chiêu gấp đội và nói, "Chu Dương đồng chí, sở dĩ tìm ngươi có hai nguyên nhân, đầu tiên là quét cục hết lòng, tiếp theo là chúng ta thực tế là tìm không thấy so ngươi thích hợp hơn phiên dịch nhân tài." Điểm này Dương Vân Chiêu không có nói láo, lần này hắn tìm tới Chu Dương, đúng là bất đắc dĩ. Lập tức, Dương Vân Chiêu đem mình tình huống bên này kỹ càng cùng Chu Dương nói một lần. Tại Bắc Đại học tình huống tương đối đặc thù, làm kiến quốc sau mới tổ kiến một chỗ tính tổng hợp đại học, cách nay cũng bất quá thời gian 20 năm, thực tế là không có gì nội tình. Nguyên bản tại Bắc Đại học hóa học hệ, tại cả nước xếp hạng liền không cao. Đừng nói cùng Thủy Mộc Đại học cùng Kinh Thành Đại học so sánh liền xem như tại tất cả không phải trọng điểm đại học bên trong, kia cũng là hạng bét tồn tại. Càng thêm đã rét vì tuyết lại lạnh vì xương chính là, tại quá khứ mấy năm ở giữa, bởi vì mọi người đều biết nguyên nhân, tại Bắc Đại học hóa học hệ lao sư chết thì chết, hạ bỏ được thả. To lớn cái hóa học hệ, bây giờ chỉ còn lại mèo con 2-3 con, hoàn toàn thành một cái sát giống. Cái này cũng liền thôi bởi vì chính sách nguyên nhân, những năm này sinh viên từ khảo thí chúng tuyển chuyển thành đề cử chế, tức cái gọi là công nông binh đại học. Bởi vì đề cử đi lên học sinh có công nhân, nông dân cùng công nhân, trình độ văn hóa cao thấp không đều, có ít người tại lên đại học trước đó dứt khoát liền chưa có tiếp xúc qua hóa học. Nguyên lai tài liệu giảng dạy nội dung đối với bọn hắn những người này đến nói, thực tế là quá thâm ảo hoàn toàn nghe không hiểu. Nhưng là đâu, trường học có dạy học nhiệm vụ, lại không thể không dạy. Kết quả là, trường học lao sư liền không thể không đem tài liệu giảng dạy nhiều lần đơn giản hóa, đến mức đường đường quốc gia trọng điểm đại học hóa học hệ, dạy cho học sinh cũng chỉ là tương đương với cao trung hóa học tri thức, quả thực để người cảm thấy mất mặt. Phía trên cũng ý thức được vấn đề này, cũng hy vọng làm ra cải biến. Dương Vân Chiêu nhận nhiệm vụ lúc Lâm Uy, vị thượng cấp bổ nhiệm làm tái Bắc Đại học Hóa học hệ chủ nhiệm, minh xác yêu cầu hắn một lần nữa đem tái Bắc Đại học Hóa học hệ cho chống lên đến, đừng để như thế một cái trọng điểm ngành học cứ như vậy đổ. Nhưng khi Dương Vân Chiêu đến tái Bắc Đại học, hiểu rõ xong tình huống về sau, hắn phát hiện tình huống nơi này xa so với tưởng tượng còn nghiêm trọng hơn. Tại cùng Hóa học hệ các lao sư nghiên cứu về sau, mọi người nhất trí cho rằng, hiện tại Hóa học hệ đầu tiên phải giải quyết vấn đề có hai cái, một cái là nhân tài, một cái khác là tài liệu giảng dạy. Nhân tài lại phân làm lao sư cùng học sinh, muốn một lần nữa đem Hóa học hệ làm đầu tiên phải có một nhóm chuyên nghiệp tố chất quá cứng lao sư, đồng thời cũng phải có một nhóm tố chất tương đối cao học sinh, thiếu một thứ cũng không được. Lao sư, bọn hắn quyết định hướng Kinh Thành phương diện tổ viện, mời lên mặt điều cho bọn hắn một chút có tương đương trình độ lao sư đến tái Bắc Đại học dạy học. Học sinh, bọn hắn cũng cho chủ quản sinh viên đề cử bộ môn đánh báo cáo, để bọn hắn tại đề cử hóa học hệ học sinh thời điểm, đơn độc đối bọn hắn hóa học trình độ tiến hành khảo thí. Trình độ quá thấp liền chuyển tới những chuyên nghiệp khác. Nói tóm lại, hóa học hệ học sinh nhất định phải ưu chúng tuyển ưu. Về phần tài liệu giảng dạy, bọn hắn cũng không có ý định áp dụng nguyên lai tài liệu giảng dạy. Nguyên nhân cũng đơn giản hóa trước tài liệu giảng dạy sát thực quá mức thâm ảo, đơn giản hóa sau tài liệu giảng dạy hiện tại quả là đơn giản. Cho nên, bọn hắn quyết định một lần nữa biên soạn một bộ càng thêm ngắn gọn hữu hiệu lại phù hợp tái Bắc sinh viên đại học trình độ tài liệu giảng dạy. Kết quả là, Dương Vân Chiêu sai người từ nước ngoài Oxford, Cambridge chờ đại học cầm trở về mấy chục bản giáo tài, sau đó hy vọng tổng hợp những này tài liệu giảng dạy ưu điểm, một lần nữa biên soạn tái Bắc đại học tài liệu giảng dạy. Nhưng mà vấn đề đến khi bọn hắn phí sức chín châu hai hổ, đem những này tài liệu giảng dạy từ nước ngoài làm trở về, nhưng không nghĩ tới chính là nghĩ đem bọn chúng phiên dịch thành tiếng Trung lại gặp phải phiền toái. Một mặt là bởi vì hiện tại cả nước các đơn vị đều thiếu phiên dịch nhân tài, có đôi khi một cái tốt phiên dịch sư muốn đồng thời vì 10 cái đơn vị phiên dịch đổ bật nhiệm vụ đều xếp tới mấy năm sau. Một mặt khác là bởi vì hóa học dù sao cũng là tương đương chuyên nghiệp ngành học, bình thường phiên dịch sư cho dù là tiếng Anh trình độ cho dù tốt, có chút chuyên nghiệp dành từ cùng giải thích nhưng như cũ phiên dịch không ra. Mà cái đồ chơi này còn dung không được một điểm sai lầm, một khi tài liệu giảng dạy giải thích phát sinh sai lầm, vậy nhưng thật sự là sai một ly đi nghìn dặm. Rơi vào đường cùng, Dương Vân Chiêu chỉ có thể nhờ quan hệ tìm tới bất biên dịch cục Quách cục phó, hy vọng hắn có thể tìm cho mình một cái phù hợp phiên dịch sư. Mà Quách Hoài Thanh trải qua một phen so sánh về sau, cuối cùng đem hắn đưa đến Chu Dương nơi này. Nghe xong Dương Vân Chiêu giải thích, Chu Dương trong lòng nắm chắc. Sau đó, hắn đối Quách Hoài Thanh nói, "Quách cục, chúng ta biên dịch cục hẳn là có không ít phiên dịch nhân tài đi, ngài làm sao hết lần này tới lần khác để cho ta tới làm chuyện này đâu?" Quách Hoài Thanh lúc này nói, "Chúng ta bất biên dịch cục trước mắt trong danh sách đăng ký phiên dịch hết thảy có hơn 300 người, nhưng có năng lực phiên dịch tài liệu giảng dạy tuyệt đối không cao hơn 20 người." Mà tại cái này 2 trong 10 người, mặc kệ là làm việc hiệu suất vẫn là tác phẩm chất lượng, ngươi đều là cao cấp nhất. Trọng yếu nhất chính là, ta nhìn ngươi đoạn thời gian trước đệ trình vật lý học tài liệu giảng dạy, phiên dịch thực tế là quá tốt cho nên ta cảm thấy nhiệm vụ này trừ ngươi ra không còn có thể là ai khác. Chu Dương nhẹ gật đầu nói, vậy được, nhiệm vụ này ta tiếp bất quá mấy ngày nay ta nghĩ ra một chuyến xa nhà, chờ trở về sau lại cho Dương chủ nhiệm phiên dịch. Nghe nói như thế, Dương Vân Chiêu vui sướng nói, kia thật là rất cảm tạ. Nhưng sau đó, hắn lại có chút hơi khó nói, Chu Dương đồng chí, tiếp qua nửa tháng trường học liền muốn khai giảng, ngươi có thể hay không trước đó đem kia mấy quyển cơ sở tài liệu giảng dạy phiên dịch ra đến? Có bao nhiêu? Chu Dương đương tức hỏi. Hết thảy 7 bản, Đại học Oxford phần 2 bản, Cảm vợ gì 2 bản, còn lại đều là hạ vạn đại học. Nhiều như vậy, vậy ta chỉ có thể nói là tận lực đi. Chu Dương không dám đảm nhiệm nhiều việc, dù sao cái đồ chơi này cũng không phải náo. Mặc dù nói hóa học là hắn sở trường nhất ngành học, phiên dịch khẳng định là thuận buồm xuôi gió, nhưng càng là cơ sở đồ vật càng không thể mã hổ. Huống chi lập tức muốn phiên dịch 7 bản tài liệu giảng dạy, cứ dựa theo mỗi 40 vạn chữ tính toán, cái kia cũng có 70 vạn chữ. Cái này nếu là đáp ứng cuối cùng lại không có thể tại trong vòng 1 tháng rưỡi hoàn thành, chẳng những có thể chậm trễ chuyện của người ta, cũng có thể sẽ gây phiền toái cho mình. Đi, Chu Dương đồng chí, chỉ cần ngươi có thể đem nhiệm vụ này viên mãn hoàn thành, chúng ta tái Bắc Đại học tất có thâm tặng. Dương Vân Chiêu chỉnh trọng nói. Chu Dương vốn là nghĩ muốn từ chối vài câu, nhưng là đột nhiên nghĩ đến một chuyện, cho nên cuối cùng lời đến khỏe miệng lại biến thành ha ha ha, nói không chừng ta về sau thật là có cầu đến Dương chủ nhiệm thời điểm, hy vọng ngài đến lúc đó cũng không nên cự tuyệt ta. Ha ha ha, sao có thể chứ, chỉ cần không trái với chính đảng kỷ luật, ta tuyệt đối sẽ không chối từ. Dương Vân Chiêu vừa cười vừa nói. Tốt, vậy chuyện này cứ như vậy định. Được. Chương 147, chấn kinh đám người, cầu ngũ tinh khen ngợi. Chính sự nói xong, lão tử lại cho Chu Dương mang đến một cái kinh ngạc vui mừng vô cùng. Hắn đem Chu Dương tiền thù lao cho mang đến 12 vạn chữ bản thảo, 618 khối tiền. Trừ cái đó ra, còn có không ít tem phiếu. Nhìn thấy số tiền này phiếu, Chu Dương trong lòng tự nhiên là cao hứng phi thường. Hắn khoảng thời gian này vẫn luôn đang nghi ngờ, theo đạo lý nói tiền thù lao cũng nên đến làm sao một điểm động tĩnh đều không có. Nguyên lai lão tử là dự định tự mình cho hắn đưa tới, cái này nhưng bất hắn không ý chuyện. Dù sao bưu cục gửi tiền, còn cần hắn đến trong thành lấy, thực tế là quá phiền phức. Cao hứng rất nhiều, lại thêm lập tức liền muốn đến giờ cơm nhi cho nên Chu Dương đương tức mời lao tử bọn người về đến trong nhà làm khách, muốn bọn hắn ăn cơm trưa lại đi. Nguyên bản dựa theo Dương chủ nhiệm cùng Quách cục ý tứ, mọi người liền đi trong huyện quốc doanh tiệm cơm ăn một bữa cơm rau dưa là được, liền không nên quấy rầy Chu Dương. Kỳ thực bọn hắn cũng là có lo lắng, dù sao đầu năm nay mặc kệ là ở nơi nào, lương thực kia cũng là phi thường khan hiếm. Cho dù là nông thôn, cũng sẽ không tùy tiện quà tặng lúc đi xa người trong nhà ăn cơm. Bất quá lao tử nghe Chu Dương mời về sau, lại kiên trì muốn tới Chu Dương nhà nhận môn. Quách Hoài Thanh cùng Dương Vân Chiêu không biết Chu Dương tình huống tình có thể hiểu, nhưng hắn làm Chu Dương người tiến cử kiêm nửa cái cấp trên, tự nhiên biết nhà hắn điều kiện. Không nói những cái khác, vẹn vẹn thời gian nửa tháng này, gia hỏa này liền từ hắn nơi đó nhận lấy gần 900 khối tiền. Tăng thêm hắn lần này cho Chu Dương mang đến cái này hơn 600 khối tiền, nói cách khác, tại ngắn ngủi không đến gần 2 tháng bên trong, gia hỏa này liền kiếm hơn 1500 khối tiền. Cái này nhưng tương đương với phổ thông công chức 4 năm tiền lương a. Dạng này tiền lương trình độ đừng nói là tại nông thôn, cho dù là những cái kia chân chính thành phố lớn, đó cũng là đứng đầu nhất. Phóng nhãn cả nước, chỉ sợ cũng chỉ có bọn hắn loại này nhân tài đặc thù mới có thể có dạng này đãi ngộ đặc biệt, cho dù là cấp lãnh đạo đều kiếm không được nhiều như vậy tiền. Cho nên ăn một bữa cơm thật đúng là ăn bất tận Chu Dương. Mà vì khoản đãi mấy vị này, Chu Dương quyết định tự mình xuống bếp cả mấy cái món ngon. Nhưng ngay tại Chu Dương tại phòng bếp lúc đang bận điệu, Lý Ấu Vi lại từ trong đất tan tầm trở về. Khi nàng nhìn thấy nhà mình cửa chính vậy mà ngừng lại một cỗ phong cách tây xe có lúc, trong lòng không khỏi một trận bối rối. Cứ việc khoảng thời gian này Chu Dương một mực không có sách về thành sự tình, mà lại đối nàng cũng xác thực không thể nói. Nhưng là nàng thế nhưng là nhớ Chu Dương nói qua, về sau vẫn là phải về thành, chỉ bất quá sẽ mang lên nàng cùng Bảo Nhi. Bởi vậy, về thành bóng tối vẫn tại Lý Ấu Vi trong lòng, để nàng từ đầu đến cuối cảm giác rất không nỡ. Mà trước mắt chiếc này treo tỉnh thành giấy phép xe, đột nhiên đi tới nhà nàng, Lý Ấu Vi thật lo lắng bọn hắn là tới đón Chu Dương về thành. Bởi vậy, tại đẩy ra cửa sân thời điểm, nội tâm của nàng là hoảng đến một tớt. Đang ở trong sân uống trà trò chuyện Thiên Nhi lão từ bọn người, đột nhiên nhìn thấy một cái thanh tú cô nương đẩy cửa tiến đến, cũng là cả kinh. Nhưng lập tức ý thức được, vị này hẳn là Chu Dương người yêu. Chu Dương là biên dịch cục nhân viên ngoài biên chế, bọn hắn tự nhiên đối thân phận của hắn thẩm tra qua, biết Chu Dương đã kết hôn thê tử chính là hắn chen ngang ngọn núi nhỏ kia thôn nhi sinh trưởng ở địa phương cô nương. Đang trên đường tới bọn hắn còn tại thảo luận, Chu Dương như thế một cái trình độ văn hóa cao như vậy nhân tài, làm sao lại cưới một cái nông gia nữ đâu. Nhưng là tại nhìn rõ Lý Ấu Vi dung mạo tướng mạo về sau, bọn hắn đều thoải mái. Lao tử sợ bọn họ những người xa lạ này hù đến trước mắt tiểu cô nương này, lúc này chủ động đứng dậy nói, chắc hẳn ngươi là đệ muội đi, ta là Thà thành phố Tử Vĩnh Quang, Chu Dương đồng sự kiêm bằng hữu. Lý Ấu Vi biết Lao tử, Chu Dương cùng nàng nói qua lão tử người này, cũng biết nhà mình nam nhân có thể thông qua khi phiên dịch kiếm tiền, không thể rời đi người này hỗ trợ. Từ đại ca tốt, ta là Lý Ấu Vi, Chu Dương thế tử. Lao tử lập tức đem Quách Hoài Thanh cùng Dương Vân Chiêu giới thiệu cho Lý Ấu Vi, sau đó nói, hôm nay thực tế không có ý tứ quấy rầy đệ muội. Lý Ấu Vi gấp đội và nói, không quấy rầy hay không, kỳ thực hai chúng ta vẫn luôn nói, có cơ hội nhất định phải hảo hảo mời từ đại ca ăn bữa cơm. Nếu không phải ngươi cho Chu Dương cơ hội này, chúng ta cũng không có hiện tại cuộc sống thoải mái. Lao tử lại cười một cái nói, ta mặc dù là Chu Dương lão đệ dẫn tiếng người, nhưng cùng lúc hắn cũng giúp ta không ít, không phải phân công đến chúng ta thả thành phố những nhiệm vụ kia, không biết khi năm mã nguyệt mới có thể hoàn thành, cho nên liền xem như mời khách cũng hẳn là ta đến. Đây không phải hôm nay tới nhà của ta nha. Đang nói, Chu Dương thanh âm từ trong phòng bếp truyền ra, nàng dâu, ngươi tranh thủ thời gian rửa tay, lập tức ăn cơm. Được rồi, Lý Âu Vi cùng đám người một giọng nói thật có lỗi, sau đó liền bưng chậu nước nhi đến trong phòng rửa mặt đi. Rất nhanh, đồ ăn lên bàn. Chỉ là khi mọi người thấy Chu Dương làm món ăn về sau, lập tức kinh ngạc đến ngây người. Tịch xương sườn hầm khoai tây, thịt kho tàu cá chép lớn, quả ớt xào thịt lương lợn muối xương khói, lớn trộn lẫn rau trộn, cà chua canh trứng, món chính là hiện trưng gạo cơm. Bốn đồ ăn một canh, thỏa thỏa huyện sử cấp lãnh đạo chiêu đãi tiêu chuẩn a. Ngoài ra, càng để bọn hắn chấn kinh chính là, Chu Dương còn xuất ra hai bình mao đài đến chiêu đãi đám bọn hắn. Nói thật, nhóm này đồ ăn nước uống bình thật là đem lão từ bọn người bị dọa cho phát sợ. Mặc dù bọn hắn tại trong tỉnh cùng rằng mỗi ngày đều có cung ứng lương, nhưng cũng tuyệt đối không đạt được cao như vậy sinh hoạt trình độ. Cho dù là quá hạn nghỉ lễ, cũng chưa chắc có thể ăn vào bốn đồ ăn một canh. Về phần rượu mao đài, kia liền lại càng không cần phải nói. Bốn khối tiền một bình nhi, lấy bọn hắn mỗi tháng 35 khối tiền tiền lương, thật là tiêu phí không nổi a. Mà Chu Dương tại nông thôn, chẳng những có thịt có cá còn có rượu, món chính vẫn là trắng bóng gạo cơm, đây quả thực là đổi mới bọn hắn tăng quan. Nhìn thấy ba người biểu tình khiếp sợ, Chu Dương đương tức vừa cười vừa nói, "Quách cục, Dương chủ nhiệm, Từ ca, các ngươi hôm nay có lộc ăn, con cá này thế nhưng là chúng ta nơi này đập chứa nước hoang dại cá a. Như thế lớn hoang dại cá, không rẻ đi." Quách Hoài Thanh vừa cười vừa nói, "Cái này ta còn thật không biết, ta đây là người khác tạo." "Tạo?" "Ừm, không chỉ là cá, còn có cái này thịt, đều là người tạo." "Vậy ngươi vị bằng hữu này cũng thật hào phóng a." Chu Dương cười giải thích nói, "Cho ta tặng đồ chính là trong huyện cục thủy lợi đồng chí, ta giúp bọn hắn một đại ân, bọn hắn có qua có lại, cho nên liền cho ta đưa ít đồ tới." "Cục thủy lợi?" "Ừm." Tiếp lấy Chu Dương liền đem Bảo Phong đập chứa nước cùng Lý Trường Thanh tặng đồ sự tình nói đơn giản một lần, dù sao hắn cũng không nghĩ để trước mắt mấy vị này coi hắn là làm loại cuộc sống đó xa hoa lãng phí người. Phải biết cái niên đại này người, đối với sinh hoạt tác phong phương diện vẫn là rất để ý mà một mạc không xa hoa lãng phí là yêu cầu cơ bản nhất. Không nghĩ tới Chu Dương đồng chí ngay cả thủy lợi phương diện sự tình cũng hiểu, thật là một cái nhân tài toàn năng a. Quách Hoài Thanh cảm thán nói. Chu Dương cười một cái nói, "Quách cục quá khen ta cái này cũng bất quá là mèo mù gặp cá rán." Nói xong, Chu Dương liền chào hỏi mọi người ăn cơm. Mà Lý Âu Vi làm nữ chủ nhân, cũng cực lực chào hỏi đám người ăn ngon uống ngon. Một bữa cơm xuống tới, chủ và khách đều vui vẻ. Sau khi cơm nước no nê, Dương Vân Chiêu đem cần phiên dịch tài liệu giảng dạy từ trên xe chuyển xuống dưới. Sau đó lại ba căn dặn Chu Dương, nhất định phải nắm chặt thời gian làm, sau đó một đoàn người mới lái xe rời đi. Chương 148, Lâm Vãn Vãn muốn trở về, cầu ngũ tinh khen ngợi. Đưa mắt nhìn Phục Nhĩ ra xe con đi xa, Lý Âu Vi rốt cục nhẹ nhàng thở ra. Nguyên lai những người này không phải để nhà mình nam nhân về thành mà là đến tìm hắn hỗ trợ. Nhìn xem cô nàng này biểu lộ như chút được gánh nặng, Chu Dương nhịn không được cười một cái nói, "Thế nào, không lo lắng rồi?" Lý Âu Vi sắc mặt lập tức một trận đỏ bừng, gấp đội bằng nói, "Ta đây không phải lo lắng ngươi rời đi mà." Chu Dương sờ sờ đầu nhỏ của nàng, ôn nhu nói, "Ta không phải cùng ngươi đã nói sao, liền xem như ta muốn rời đi nơi này, vậy cũng phải mang theo ngươi cùng Bảo Nhi, tuyệt đối sẽ không đem các ngươi vứt xuống. Ta tin tưởng ngươi nói đều là thật tâm, nhưng là có đôi khi người sống trên đời luôn có quá nhiều bất đắc dĩ." Lý Âu Vi nói, "Ha ha, sự tình khác bên trên có lẽ là dạng này, nhưng là tại về thành chuyện này bên trên, ta vẫn là có thể làm cao minh chủ." "Ừm." Sau đó Chu Dương nói lần nữa, "Đúng, còn có chuyện ta muốn cùng ngươi nói một tiếng." "Cái gì vậy?" "Ta muốn mau sớm đi một chuyến cha mẹ nơi đó, ngươi cảm thấy thế nào?" "Lúc nào?" Lý Âu Vi vội vàng hỏi. "Ta nơi đó bản thảo còn phải một ngày nửa ngày thời gian, nhiều nhất hai ngày thời gian đi." Chu Dương đạo. "Như thế gấp? Thế nào, ngươi nơi này không được sao?" "Cũng không phải, ta chỗ này ngược lại là không có chuyện gì, nhưng là nương định cho công công bà làm hai thân y phục, còn phải hai ngày." Lý Âu Vi nói. "Còn có chuyện này?" Chu Dương thật đúng là không có nghe Nhạc Mẫu nói qua chuyện này. Nương nói công công bà tại loại địa phương kia điều kiện không tốt, sinh hoạt khẳng định rất vất vả, vừa vặn lần trước ngươi cho đưa đến lao trạch vải còn có không ít, cho nên nương liền suy nghĩ cho cha mẹ chồng các làm một thân quần áo mới, coi như nàng cái này kết thân nhà cho bọn hắn lễ gặp mặt. Nghe nói như thế, Chu Dương thực tình là bị cảm động đến. "Không được liền lần sau đi, ngươi cũng nhìn thấy Dương chủ nhiệm bên này thuốc rất gấp, ta thực tế là không có quá nhiều thời gian. Kia cha mẹ chồng bên kia, chúng ta đến lúc đó mang nhiều ít tiền quá khứ, thực tế không bước đi thả thành phố đại thương trận mua có sẵn cũng được." Nói đến đây, Chu Dương từ trong túi áo móc ra một cái phong thư đưa tới, cho. "Cái gì rồi?" "Mình nhìn." Lý Âu Vi nhận lấy phong thư, mở ra xem, lập tức phát ra một tiếng kinh hô. Cái này, chớ hoảng sợ, là lao tử cho mang đến tiền thù lao." Chu Dương giải thích nói. "Đây là bao nhiêu a, ta nhìn thật nhiều." "Hơn 600 khối tiền đi." "Nhiều như vậy?" "Ừm, lần trước có hơn 12 vạn chữ, cũng không liền hơn 600 khối tiền sao?" Chu Dương đạo. "Vậy những này tiền, ngươi thu lại, đến lúc đó chúng ta cầm vấn an cha mẹ ta." "Được." Phu Thê Lương đang nói, đột nhiên nghe được có người cách tường viện hô, "Chu Chi Thanh, có ở nhà không?" "Tại." Nói Chu Dương đứng dậy, hướng nhìn ra ngoài. Phát hiện tường viện lộ ra ngoài ra một bóng người, nhìn kỹ rõ ràng là bốn đội Trần Lục Cân. "6 cân ca, ngươi tìm ta. Là bí thư chi bộ để cho ta tới gọi ngươi một tiếng, để ngươi nhanh đi một chuyến đại đội bộ." Trần Lục Cân lớn tiếng nói. "Được rồi, ta lập tức đi tới." Sau đó, Chu Dương cùng Lý Âu Vi lên tiếng chào hỏi về sau, liền chạy tới đại đội bộ. Khi Chu Dương lai đến đại đội bộ thời điểm, phát hiện Lý Phong Niên cùng mấy cái đại đội trưởng đủ đều tại. Mấy người tại đại đội bộ trong viện cây kia lớn dương thụ hạ ngồi trên mặt đất, cũng không biết tại nói gì đó. Nhìn thấy Chu Dương tới, Lý Phong Niên lúc này hỏi, "Đem người đưa tiễn rồi?" đại gia hỏa đều biết, hôm nay trong tỉnh đại lãnh đạo đến tìm Chu Dương, còn tại Chu Dương nhà ăn cơm. Nhưng bởi vì Chu Dương thân phận không tầm thường, cho nên bọn hắn đều không dám đi quấy rầy, bao quát Lý Phong Niên. "Ừm, vừa mới đưa tiễn." Lý Phong Niên nhẹ gật đầu nói, "Đã người đều đủ vậy thì bắt đầu đi." Ngay tại Chu Dương nghi hoặc đến cùng xảy ra chuyện gì thời điểm, lại nghe Lý Phong Niên trầm giọng nói, vừa mới tiếp vào cục công an huyện gọi điện thoại tới, nói Lâm Chi Thanh có thể xuất viện, bọn hắn dự định lúc chiều đem người trả lại cho. Hiện tại đem mọi người kêu đến, chính là thương lượng một chút an bài thế nào nàng. Nghe Lý Phong Niên, Chu Dương thế mới biết, nguyên lai là Lâm Vãn Vãn muốn trở về. Nhưng mà vừa dứt lời, liền nghe Trương Căn Bộ nói, trở về thì trở về thôi, chúng ta có thể làm chủ đem Trần gia phòng cho nàng ở, mặt khác lại cho nàng phân điểm lương thực chẳng phải được, còn cần đến thế nào an bài sao? Chu Dương đương tức lắc đầu nói, Căn Bộ thúc, chuyện này ta hỏi qua Lâm Chi Thanh, nàng không muốn về Trần gia trong phòng ở. Vì cái gì? Dù sao gian phòng kia lưu cho nàng quá nhiều khuất nhục cùng sợ hãi, ở trong mắt nàng đó chính là một cái ma quật, không quay về cũng bình thường. Chu Dương đạo, vậy làm thế nào? Chu Dương đương tức nói, chuyện này ta trước đó cũng nghĩ qua, có thể cho nàng tại Chi Thanh điểm đằng một gian phòng ốc ra, để nàng đơn độc ở. Có thể đưa ra tới sao? Cũng không có vấn đề, dù sao Thẩm Chi Thanh đi Lương Nguyệt cũng bị bắt ngoài ra, còn có Vương Chi Thanh cùng Hứa Chi Thanh thì là kết hôn dọn ra ngoài đằng một gian phòng ốc vẫn là có thể. Chu Dương đối với Chi Thanh điểm tình huống vẫn tương đối quen thuộc lúc này nói, dạng này cũng được. Trương Căn Vượng đạo Vương Bình cũng nói, ta không có ý kiến. Lý Phong Niên nói lần nữa, chỗ ở giải quyết phía dưới lại nói một chút chuyện công việc, Lâm Chi Thanh thân thể đã đổ căn bản không có cách nào xuống đất làm việc nhà nông nhi, mà lại trạng thái tinh thần của nàng cũng không tốt, cho nên ta đề nghị đem trong thôn giáo viên tiểu học cương vị cho nàng làm, mọi người có ý kiến gì không? Lời này vừa nói ra, tất cả mọi người trầm mặc. Mặc dù giáo viên tiểu học không giống cao trung cùng sơ trung lão sư như thế có biên chế, là bắt sát, cũng không có tiền lương có thể lĩnh. Bình thường là dựa theo bình thường thành viên đãi ngộ, kiếm công điểm. Nhưng là so với xuống đất lao động phổ thông thành viên mà nói, cái này cương vị thực tế là quá dễ dàng. Mỗi ngày chính là giáo bọn nhỏ tô tô bé bé, ngày kế cầm vẫn là đẩy công điểm nhi, thực tế là quá có sức hấp dẫn. Cho nên trong nhà có đọc qua sách các cán bộ, đều muốn đem nhà mình thê nữ thân thích an bài đến trường học nhỏ. Chỉ là một cái trường học nhỏ cũng chỉ xứng một hai vị lao sư, hơn nữa còn là một cái củ cải một cái hố, thực tế là không có con dư thừa danh ngạch cho bọn hắn. Khó khăn Trần Thiết bị bắt chống đi như thế một cái danh ngạch, tất cả mọi người nhìn chằm chằm đâu. Bây giờ lại nghe Lý Phong Niên muốn đem cái này cương vị tặng cho Lâm Văn Vãn, đại gia hỏa trong lòng tiên là một vạn cái không vui lòng. Dựa vào cái gì đâu? Chỉ bằng thân thể nàng không tốt, chỉ bằng nàng bị người ước hiếp rồi. Đầu năm nay thân thể không tốt có khối người, vì cái gì hết lần này tới lần khác liền chiếu cố nàng một người. Nghĩ tới đây, tất cả mọi người trầm mặc. Thấy cảnh này, Chu Dương liền biết mọi người trong lòng là không vui lòng. Nhưng là hắn cũng không có trách những này thôn cán bộ, bọn hắn cũng là người bình thường, cũng là có tư tâm không đồng ý cũng không gì đáng trách. Bất quá giáo viên tiểu học cái này cương vị hắn nhất định phải vì Lâm Vãn Vãn tranh lấy xuống, bởi vì đây là nàng sống sót mấu chốt. Nghĩ tới đây, Chu Dương quyết định hảo hảo cùng mọi người nói chuyện này. Chương 149, đều là đồng lõa, cầu ngũ tinh khen ngợi. Đại đội bộ, lớn Dương tụ hạ. Liên quan tới Lâm Vãn Vãn an bài còn đang thương thảo bên trong, chỉ là hiện trường một mảnh trầm mặc. Đem chỉ có giáo viên tiểu học danh ngạch tặng cho Lâm Vãn Vãn, đại đa số người trong lòng là không vui lòng. Nguyên nhân cũng đơn giản, dù sao toàn bộ sản xuất đội, giống như lão sư nhẹ nhàng như vậy cương vị thực tế là không nhiều. Tất cả mọi người đều muốn đem cái này cương vị lưu cho thân nhân của mình, mà không phải cho một ngoại nhân. Lý Phong Niên ho nhẹ một tiếng, mà rồi nói ra, không muốn không lên tiếng, đồng ý hay là phản đối, đều đem mình ý nghĩ nói ra. Vừa dứt lời, liền nghe Trương Căn Vượng đập đập thuốc lá sợi nổi, mà rồi nói ra, ta không đồng ý. Tiếp lấy hắn nhìn một chút đám người, mà rồi nói ra, ta cũng đồng tình Lâm Chi Thanh tao ngộ, nhưng là đồng tình về đồng tình, tạo thành loại tình huống này lại không phải chúng ta, cho nên không cần thiết chỗ tốt gì đều cho nàng, mọi người nói là cái này lý không. Lương Phong cũng nhẹ gật đầu nói, ta đồng ý Căn Vượng cao ý kiến. Lâm Chi Thanh tình huống chúng ta mặc dù xác thực hẳn là chiếu cố, nhưng là cho nàng an bài điểm thanh nhàn việc là được, không cần thiết đem lão sư cương vị tặng cho nàng. Thấy có người dẫn đầu vài người khác cũng nhao nhao phụ họa, nói tóm lại tất cả mọi người cũng không lớn đồng ý để Lâm Vãn Vãn khi cái này giáo viên tiểu học. Lý Phong Niên nhìn Chu Dương một chút, ý tứ là tình huống hiện tại khó làm à, đại gia hỏa đều phản đối, hắn cũng không có cách nào. Hắn mặc dù là bát bảo lương thôn bí thư chi bộ, nhưng cũng vẹn vẹn chỉ là bí thư chi bộ, mà không phải tổ hoàng đế. Nơi này hết thảy đều vẫn là muốn tuân theo chế độ tập trung dân chủ nguyên tắc, tập thể ý chí không dung phản đối. Nhìn thấy nhiều người như vậy phản đối Lâm Vãn Vãn khi giáo viên tiểu học, Chu Dương cũng không hề tức giận. Từ trên tình cảm tới nói, Lâm Vãn Vãn tao ngộ quả thật làm cho người đồng tình, nhưng là từ những dân chúng này góc độ tới nói, bọn hắn nói lại làm sao không có đạo lý. Huống chi lấy những người này tầm mắt cùng tư tưởng giác ngộ, bọn hắn nghĩ không ra một ít chuyện cũng là tình có thể hiểu, bởi vậy Chu Dương biết nên là mình lúc nói chuyện. Chỉ gặp hắn đột nhiên đứng dậy, sau đó nói, ta nói ý kiến của mình đi. Trong khoảnh khắc, tầm mắt của mọi người đều dừng lại tại trên người hắn. Đừng nhìn Chu Dương chỉ là một cái ngoại lai chi thành, chức vụ cũng bất quá là sản xuất đội phó đội trưởng, nhưng là hắn tại các thôn dân trong suy nghĩ hy vọng lại không nhỏ. Không chỉ là bởi vì hắn hiện tại chính là cho quốc gia bộ môn bí mật làm việc đại nhân vật, càng quan trọng chính là hắn cái này một hai tháng đến sở tác sở vi. Tại quá khứ hai tháng qua, hắn đầu tiên là gần như lấy sức một mình bận ngã làm hại một phương Trần Kiến Anh một nhà, đồng thời còn vì trong thôn giải quyết trời hạn thiếu nước vấn đề lớn, bảo đảm năm nay lương thực bội thu. Hiện tại hắn lại muốn dẫn lấy thành viên nhóm chăn heo làm giàu, cho nên hắn tại thành viên nhóm trong lòng hy vọng ngày càng tăng lên. các vị, ý kiến của ta là, trong thôn cái kia giáo viên tiểu học danh ngạch nhất định phải cho Lâm Văn Vãn, đây là tất cả chúng ta thiếu nàng. Nghe tới Chu Dương, tất cả mọi người sửng sốt. Mọi người kỳ thực đoán được Chu Dương khẳng định là duy trì Lâm Vãn Vãn, một mặt là bọn hắn bản thân đều là chen ngang chi thành, trên tình cảm có tán đồng. Một mặt khác là, tại vận ngã Trần Kiến Anh một nhà chuyện này bên trên, Lâm Vãn Vãn giúp Chu Dương đại ân. Cho dù là có qua có lại, hắn cũng hẳn là vì Lâm Vãn Vãn nói chuyện. Nhưng là đại gia hỏa lại không nghĩ tới Chu Dương ngữ khí vậy mà là như thế này kiên quyết cùng không khách khí, lập tức liền có người không vui lòng. Chu Chi Thanh, cái gì gọi là tất cả chúng ta thiếu nàng, ư hiếp Lâm Chi Thanh chính là Trần gia kia đám côn đồ, mắc mớ gì đến chúng ta đây? Đúng vậy nha, chúng ta cũng đồng tình nàng, nhưng chúng ta không nợ nàng cái gì. Ai khi dễ nàng tìm ai đi, cùng chúng ta có quan hệ gì? Nghe tới đám người ngươi một lời ta một câu phản bác Chu Dương, trong lời nói tràn đầy không cam lòng. Chu Dương cũng không có lập tức giải thích, mà là nghiêm túc nhìn về phía mọi người ở đây. Đợi mọi người dần dần an tĩnh lại về sau, hắn mới chậm rãi nói, ta nói như vậy, các ngươi khả năng cảm thấy bị quất, cảm thấy Lâm Vãn Vãn sự tình cùng các ngươi không có bất kỳ quan hệ gì, nhưng trên thực tế thật là như vậy sao? Chẳng lẽ không đúng sao? Có người hỏi ngược lại. Không phải. Chu Dương nói chém đinh chặt sắt. Cái này cùng chúng ta có quan hệ gì? Chu Dương ngữ khí ngưng trọng nói, ước hiếp Lâm Vãn Vãn cố nhiên là Trần gia đám kia ác mà, nhưng trong thôn mỗi người đều là đồng lõa, cũng bao quát đằng ngồi người ta. Nghe nói như thế, liền ngay cả Lý Phong Niên cũng cảm thấy nhà mình con rể lời này có chút quá. Hắn lúc này ho nhẹ một tiếng, sau đó nói, cái này cũng không thể nói mò à, Trần gia nhân phạm sự tình, cùng người trong thôn có quan hệ gì? Chu Dương ngữ khí ngưng trọng nói, tại sao không có quan hệ? Tiếp lấy Chu Dương tiếp tục nói, đầu tiên Trần Kiến Anh ác ma này là tất cả mọi người tuyển ra đến thôn cán bộ, mặc kệ là bởi vì hắn ngụy trang tốt vẫn là mọi người xem ở Trần lao gia tử trên mặt mũi tuyển hắn, nhưng kết quả cuối cùng chính là để một kẻ cặn bã ác ma làm đội sản xuất giải. Nói cách khác mọi người tuyển người không rõ, cuối cùng mới cho Trần Kiến Anh hại người quyền lực cùng cơ hội. Nghe nói như thế, đám người trầm mặc. Tuyển người không lo chuyện này mọi người xác thực có quan hệ, chẳng trách Chu Dương nói bọn họ như vậy. Tất cả mọi người trong lòng cũng rất hối hận, lúc trước làm sao liền tuyển như thế cái đồ chơi đi lên, thật sự là mắt bị mù. Mà Chu Dương không có dừng lại, nói lần nữa, tiếp theo là, Trần Kiến Anh tại khi đội sản xuất những năm này, hắn một bên trắng trợn thôn tính lấy tập thể tài sản cùng lợi ích, một bên lại làm lấy hại người sự tình, mà xem như thành viên chúng ta lại không có thể hữu hiệu giám sát hắn, cái này có phải hay không chúng ta thất trách. Còn có chính là, Lâm Vãn Vãn những năm này tại Trần gia qua là ngày gì, đại gia hỏa không sẽ không có chút nào biết. Những năm gần đây, phàm là có một người quan tâm một chút tình trạng của nàng, cũng không đến nỗi biến thành hiện tại cái dạng này. Mọi người còn dám nói, chuyện này cùng người trong thôn, nhất là chúng ta những này thôn cán bộ không có quan hệ sao? Nói xong, Chu Dương ánh mắt từ ở đây môi trên người một người đảo qua, tựa như là một thanh sắc bén đao nhọn đồng dạng, khiến người không dám nhìn thẳng. Lương Cửu, Trương Căn Vượng thở dài nói, tất cả mọi người đây không phải cũng không nghĩ tới sao? Là không nghĩ tới, cho nên chúng ta ý thức chủ quan bên trên không có hại Lâm Vãn Vãn ý nghĩ, bởi vậy mọi người trong lòng mới không có bất kỳ cái gì gánh nặng trong lòng. Tiếp lấy Chu Dương tiếp tục nói, nhưng là khách quan bên trên, chúng ta quả thật chính là Trần gia đám kia ác ma đồng lõa, chính là bởi vì chúng ta dung túng làm đến bọn hắn có hại người giúp khí cùng tư bản. Cái này, Lâm Chi Thanh nàng cũng không có nói với chúng ta à, phàm là nàng dũng cảm một điểm, chúng ta cũng sẽ không mặc kệ. Đúng vậy a, chúng ta thật là không biết những chuyện này, nếu không đã sớm đi công xã báo cáo. Ai nói không phải? Chu Dương ra hiệu mọi người im lặng, mà rồi nói ra, mọi người thật là hữu lý tự trách nàng không đủ dũng cảm, nàng bản thân cũng không phải loại kia giỏi về phản kháng người, bằng không thì cũng sẽ không bị Trần gia những người kia nắm gắt gao. Nhưng là chúng ta cũng không thể phủ nhận, cho dù lúc ấy nàng đứng ra chỉ chứng Trần Kiến Anh cường bạo nàng chỉ sợ cũng không có người sẽ tin tưởng nàng. Huống chi nàng một cái mười mấy tuổi tiểu nữ sinh, lẻ loi một mình đi tới Bát Bảo Lương cái này vắng vẻ tiểu sân thôn, đưa mắt không quen, chung quanh tất cả đều là ước hiếp nàng ác ma, các ngươi ai có thể hiểu rõ nội tâm của nàng sợ hãi cùng bất đắc dĩ. Nói chuyện đồng thời, Chu Dương trong lòng không khỏi nghĩ đến mình, cũng nghĩ đến cái khác Chi Thanh. Đại gia hỏa chen ngang đến nông thôn thời điểm, phần lớn đều là tiểu tử 17-18 tuổi tiểu cô nương, đột nhiên không có chút nào phòng bị rời đi phụ mẫu cùng hoàn cảnh quen thuộc. Cái kia không phải nơm nớp lo sợ cho dù là có đôi khi nhận ước hiếp, phần lớn cũng lựa chọn nén giận. Có mấy người có dũng khí lựa chọn phản kháng. Chớ đừng nói chi là, Lâm Vãn Vãn lúc ấy vẫn là một cái tiểu cô nương. Đợt, hôm nay thân thể không lớn dễ chịu, đổi mới sẽ muộn một chút, nhưng là chỉ ít 3 chương. Chương 150, Lâm thời thành viên đại hội, cầu ngũ tinh khen ngợi. Chu Dương, lại một lần nữa để đám người trầm mặc. Cứ việc mọi người trong nội tâm vẫn cảm thấy chuyện này là Trần Kiến Anh một nhà làm cùng bọn hắn không có quan hệ gì. Nhưng nếu là từ Chi Thanh nhóm góc độ đến xem, chuyện này bọn hắn xác thực thoát không khỏi liên quan. Trong lúc nhất thời, tất cả mọi người không nói thêm gì nữa, hiện trường lần nữa rơi vào trong trầm mặc. Chu Dương biết, muốn để tất cả mọi người cam tâm tình nguyện đem lão sư kia danh ngạch đường lại, vẹn vẹn những này còn không được. Lập tức, hắn nói lần nữa, đại gia hỏa hẳn là rất hiếu kỳ, ta cùng Lâm Vãn Vãn bình thường cũng không có cái gì gặp nhau, vì cái gì đột nhiên liền liên thủ lại đem Trần Kiến Anh một nhà bắn ngã. Nghe tới Chu Dương nói lên chuyện này, tất cả mọi người ngẩng đầu lên, ánh mắt lần nữa tập trung đến trên người hắn. Kỳ thực biết được Trần Kiến Anh một nhà bị bắt là Chu Dương cùng Lâm Vãn Vãn kiệt tác về sau, mọi người trong âm thầm cũng nghị luận qua chuyện này. Bọn hắn làm sao cũng nghĩ không thông, Trần Kim cùng Lâm Vãn Vãn một mực ở trên trấn tử, mà Chu Dương một năm cũng không đi một chuyến trong trấn, bọn hắn làm sao lại liên thủ lại đối phó Trần gia? Bởi vì Chu Dương cố ý đã thông báo người của Lý gia, để bọn hắn đừng nói Lâm Vãn Vãn sự tình, vì vậy đối với chuyện này, tất cả mọi người vẫn luôn rất hiếu kỳ. Thành công câu lên đám người hứng thú về sau, Chu Dương ngữ ra kinh người nói, kỳ thực tại Trần lão gia tử mừng thọ trước đó, ta đã nhiều năm chưa từng gặp qua Lâm Vãn Vãn, sở dĩ sẽ mang nàng đến huyện thành báo án, hoàn toàn là bởi vì ta tận mắt thấy nàng muốn tự sát, cũng xuất thủ cứu nàng. Tự sát? Chu Chi Thanh, chuyện này rốt cuộc là như thế nào? Trương Căn Vượng trầm giọng hỏi. Chu Dương đương tức nói, mọi người còn nhớ rõ Trần lão gia tử mừng thọ ngày đó sao? Ta bởi vì cùng Trần Kiến Anh quan hệ không được tốt, cho nên liền không có đi an tịch, vừa hay nhìn thấy Lâm Vãn Vãn tại Trần gia treo xà tự sát, nàng muốn lấy loại này phương thức cực đoan lên án Trần gia. Đó lấy, Chu Dương liền đem mình như thế nào cứu người, sau đó lại như thế nào báo cảnh sự tình kỹ càng nói một lần. Những chuyện này trừ Lý Phong Niên bên ngoài, những người khác là lần đầu tiên nghe nói. Cho nên, nghe xong Chu Dương, tất cả mọi người ngây ra như phỗng, nội tâm nhận cực lớn chấn động. Đem một cái phong nhã hào hoa nữ chi thanh bức đến nước này, Trần gia cố nhiên là kẻ cầm đầu, nhưng Bát Bảo Lương thôn cái khác thành viên chưa hẳn không có một chút trách nhiệm. Lương Cửu, Lý Phong Niên thở dài nói, xác thực, Lâm Chi Thanh biến thành hiện tại cái dạng này, thôn chúng ta nhi tất cả mọi người đều có không thể trốn tránh trách nhiệm. Vương Bình cũng mở miệng nói ra, trước kia không hiểu rõ những này, chúng ta xác thực không có cái gì gánh nặng trong lòng, nhưng là hiện tại nếu như chúng ta còn nghĩ như vậy, đó chính là chúng ta không đúng rồi. Cho nên ta đồng ý đem cái kia giáo viên tiểu học danh ngạch cho quyền Lâm Chi Thanh. Ta cũng đồng ý. Trương Căn Bộ nói, ta không có ý kiến. Thấy tất cả mọi người rốt cục nhả ra Chu Dương nói lần nữa, ta thay Lâm Chi Thanh cảm ơn mọi người. Nhưng giọng nói thay đổi, Chu Dương nói lần nữa, bất quá trừ trên sinh hoạt chiếu cố bên ngoài, ta còn hy vọng người trong thôn có thể trên tinh thần giúp đỡ cái này đáng thương cô nương. Tinh thần? Cái này thế nào giúp a? Chu Dương khiến cho mọi người đều mộng bức, tinh thần lĩnh vực này đối với bọn hắn thật sự mà nói là có chút lạ lẫm a, bọn hắn là thật không biết nên thế nào hỗ trợ. Chu Dương đương tức nói, kỳ thực so với trên sinh hoạt trợ giúp, đối với Lâm Chi Thanh mà nói càng cần chính là trên tinh thần an ủi. Bởi vì thời gian dài bị tra tấn, trạng thái tinh thần của nàng thật không tốt, đã lưu lại cực kỳ nghiêm trọng bóng ma tâm lý. Cái này người như vậy sợ nhất liền là người khác kích thích, bởi vậy ta hy vọng tại nàng về trước khi đến cùng cái khác thành viên Chi Thanh nhóm nói một chút, để bọn hắn không muốn tùy ý nói nàng nhàn thoại, càng không được đối nàng chỉ trỏ. Vừa dứt lời, liền nghe Vương Bình mở miệng nói ra, ta cảm thấy có thể triệu mở một lần lâm thời thành viên đại hội, đem chuyện này cùng mọi người trịnh trọng nói một chút, nhất là khuyên bảo một chút trong thôn mấy cái kia người nhiều chuyện. Ừm, ta cảm thấy rất cần thiết. Ta nhìn cũng được. Cuối cùng Lý Phong Niên đánh nhịp nói, Lâm Chi Thanh đã trên đường, ta nhìn chuyện này nên sớm không nên chậm trễ, cái này liền để tất cả mọi người tập hợp đi. Chu Dương nhẹ gật đầu nói, dạng này không còn gì tốt hơn nếu như nói Trần Kiến Anh một nhà sở tác sở vi là chúng ta toàn bộ Bát Bảo Lương thôn xỉ nhục, như vậy Lâm Vãn Vãn chính là chúng ta thôn một vết sẹo, xấu xí mà làm cho lòng người đau nhức. Trợ giúp nàng, chiếu cố nàng, không chỉ là trách nhiệm của chúng ta, càng là chúng ta tất cả thôn dân thành viên bản thân cứu rồi. Lý Phong Niên nhẹ gật đầu nói, bên cạnh lời nói liền không nói ta cái này liền để thành viên nhóm tập hợp. Nói xong, Lý Phong Niên trực tiếp quay người, đi hướng cách đó không xa phát thanh thất. 3 giờ dưới chiều, liền trong thôn thành viên nhóm đội vàng đẩy nhanh tốc độ thời điểm, đại đội bộ lớn loa đột nhiên không hề có điểm báo trước vang lên, tất cả thành viên, chi thanh nhóm chú ý lập tức đến đại đội bộ tập hợp, lập tức tập hợp. Nghe tới khẩn cấp tập hợp phát thanh thông chi, tất cả mọi người ai cũng không dám lãnh đạm, lúc này buông xuống trong tay bên trên việc, chạy tới đại đội bộ. Trong thôn giống như vậy khẩn cấp tập hợp là chuyện thường xảy ra, mỗi lần đều có chuyện trọng yếu thông chi, không qua loa được. Rất nhanh, đại đội bộ trong viện liền tụ tập đại lượng thành viên nhóm. Nhìn người đến không sai biệt lắm, Lý Phong Niên mang theo 2 cái đội sản xuất tất cả cán bộ từ văn phòng bên trong đi ra. Đi tới trước đám người mặt, Lý Phong Niên trầm giọng nói, đều an tĩnh. Đợi đám người an tĩnh lại về sau, Lý Phong Niên trầm giọng nói, như vậy vội vã đem tất cả mọi người tập hợp, chủ yếu là có như thế 2 chuyện muốn tuyên bố một chút. Chuyện thứ nhất là Lâm Vãn Vãn Lâm Chi Thanh muốn trở về, nàng sự tình tất cả mọi người cũng ít nhiều hiểu rõ một chút, nàng bây giờ bị Trần gia những tên khốn kiếp kia tra tấn người không giống người, quỷ không giống quỷ phi thường đáng thương. Cho nên ta hy vọng Lâm Chi Thanh trở về sau, tất cả mọi người không muốn đối nàng chỉ trỏ, cũng không cần đi hỏi thăm nàng quá khứ tao ngộ, càng không được ức hiếp nàng, mọi người có thể làm được sao? Có thể. Đám người thanh âm thưa thớt nói. Hiển nhiên, đối với chuyện này, mọi người là thật không có hứng thú gì. Đối với rộng rãi phổ thông thành viên mà nói, trong nhà tuổi gạo dầu muối mới là bọn hắn nên quan tâm sự tình, một cái bị khi phụ qua nữ chi thanh mắc mớ gì đến bọn họ. Chuyện thứ hai này đâu, chính là trải qua trong đội các cán bộ sau khi thương nghị, nhất trí quyết định để Lâm Chi Thanh đến trong thôn trường học nhỏ làm lão sư, mọi người có ý kiến đến gì? Lý Phong Niên nói lần nữa. Thành viên nhóm nghe tới chuyện này phản ứng đầu tiên không phải đồng ý hoặc là phản đối, mà là hâm mộ và đố kỵ. Giáo viên tiểu học việc có bao nhiêu nhẹ nhõm, không có người so với bọn hắn hiểu rõ hơn. Người khác xuống đất tân tân khổ khổ làm cả ngày, cũng chưa chắc có thể cầm tới đầy công điểm. Nhưng là trường học nhỏ lão sư, chỉ cần dỗ dành đám kia bé con hơn nửa ngày, liền có thể cầm tới tràn đầy 12 cái công điểm, gọi là một cái nhẹ nhõm. Đã các cán bộ quyết định để Lâm Chi Thanh làm lão sư, thành viên nhóm cũng liền ao ước, cũng không hề có sự khác biệt ý kiến. Dù sao trường học nhỏ lão sư hết thệ cũng liền một cái danh ngạch, lại thế nào cũng không tới phiên bọn hắn những này phổ thông thành viên, cho ai bọn hắn đều không có ý kiến. Thấy không người phản đối, Lý Phong Niên liền tuyên bố chuyện này cứ như vậy định. Mà liền tại thành viên nhóm coi là muốn giải tán thời điểm, Chu Dương đi đến trước đám người mặt. Chỉ gặp hắn ho nhẹ một tiếng, mà rồi nói ra, các vị thành viên các đồng chí, Lâm Chi Thanh là cái đáng thương cô nương, hảo hảo một cái nữ Chi Thanh liền bị Trần Kiến Anh một nhà xoẹn xoẹt thành cái dạng kia, ta thực tế là không hy vọng nàng lại nhận tổn thương gì. Cho nên ta bái nhờ mọi người đều có thể đem chuyện này để ở trong lòng, mà không muốn bên ngoài một bộ sau lưng một bộ, trong âm thầm nói Viên Thuyết Tử. Tiếp lấy Chu Dương tiếp tục nói, đương nhiên ta cũng không để mọi người bạch bạch chiếu cố Lâm Chi Thanh. Chúng ta cái này trại nuôi heo, dự tính năm nay có thể kiếm 2 vạn khối tiền, trừ cho tập thể lưu một bộ phận bên ngoài, còn lại tất cả đều phân cho các ngươi, tuyệt đối không thể so mọi người trồng trọt dây đến thiếu. Nghe nói như thế, thành viên nhóm cảm xúc nháy mắt tăng vọt. Chương 151, người trở về, cầu Ngũ Tinh khen ngợi. Tan họp về sau, Chu Dương để Thôi Tiền Tiến cùng Lưu Lộ mấy cái Chi Thanh lưu lại. Đại đội bộ trong viện, đám người ngồi trên mặt đất, ánh mắt mọi người đều tụ tập tại Chu Dương trên thân. Tiến lên, Lộ tỷ, giữ các ngươi lại đến chủ yếu là nghĩ cùng các ngươi tâm sự Lâm Chi Thanh sự tình. Chu Dương đạo. Lưu Lộ lúc này điểm một cái nói, đoán được ngươi có phải hay không nghĩ để chúng ta bình thường quan tâm lấy nàng một chút. Ừm, Lâm Chi Thanh trước đó tao ngộ, các ngươi cũng đều biết cái 7-8 phần, cho nên ta liền không nói. Giọng nói thay đổi, Chu Dương nói lần nữa, bất quá ta nghĩ cùng các ngươi nói chính là, nàng hiện tại hoạn có vô cùng nghiêm trọng bệnh trầm cảm. Bệnh trầm cảm là cái gì? Lưu Lộ không hiểu hỏi. Mà cái khác Chi Thanh đồng dạng cũng là một mặt mê mang, hiển nhiên, bọn hắn cũng không biết bệnh trầm cảm đến cùng là một loại gì chứng bệnh. Chu Dương lập tức giải thích nói, bệnh trầm cảm là một loại tinh thần loại tật bệnh, không qua mọi người không muốn đưa nó nhận làm là bệnh thần kinh, loại bệnh này là có thể thông qua trị liệu khỏi hẳn. Bất quá tại thời kỳ trị liệu ở giữa cần muốn mọi người quan tâm một chút nàng, tận lực để nàng bảo trì một cái hảo tâm tình, để tránh bị kích thích. Được, nữ Chi Thanh bên kia ta thông báo các nàng một tiếng, tận lực nhiều giúp đỡ muộn. Lưu Lộ trước hết nhất tỏ thái độ nói, nam Chi Thanh bên kia giao cho ta. Thôi Tiền Tiến nói. Chu Dương nhẹ gật đầu nói, chúng ta tất cả mọi người là Chi Thanh, từ trời Nam Biển Bắc tụ tại cái này vắng vẻ tiểu sân thôn, bản thân liền là duyên phận, lẽ ra trợ giúp lẫn nhau, hai bên cùng ủng hộ. Hôm nay gặp chính là Lâm Văn Vãn, ta nghĩ cho dù là đổi trong chúng ta bất kỳ người nào, người khác cũng sẽ không đứng nhìn đứng ngoài quan sát. Lưu Lộ làm sớm nhất chen ngang đến bát bảo lương thôn nữ Chi Thanh, nàng biết rõ một cái nữ hải tử tại loại này hoàn cảnh lạ lẫm bên trong sinh tồn có bao nhiêu gian nan. Nói câu không dễ nghe, nếu như chuyện này để nàng đụng lên, chưa hẳn liền sẽ so Lâm Vãn Vãn biểu hiện càng tốt hơn. Bởi vậy nghe tới Chu Dương về sau, nàng lúc này nói, Chu Chi Thanh nói đúng, chúng ta nên tương hỗ hỗ trợ, hai bên cùng ủng hộ, không phải bị người ức hiếp đều không có nói rõ lý lẽ địa phương. Cái khác Chi Thanh cũng nhao nhao phụ họa, môi hở răng lạnh đạo lý tất cả mọi người hiểu. Nhìn đến mọi người đều như thế thông tình đạt lý, Chu Dương trong lòng nhẹ nhàng thở ra. Đồng thời hắn cũng nhìn ra Lâm Vãn Vãn sự kiện đối với mấy cái này Chi Thanh nhóm xúc động rất lớn. Bọn hắn những năm này mặc dù cũng chịu không ít khổ, nhưng lại vẫn không có tưởng tượng đến, trong nhân thế vậy mà đáng sợ như thế sự tình. Càng không nghĩ đến, người nếu là xấu vậy mà có thể đạt tới như thế phát dồ tình trạng. Ác ma liền ở bên người, chỉ bất quá chuyện này vừa lúc bị Lâm Vãn Vãn đụng phải bọn hắn hẳn là cảm thấy may mắn, gặp không phải bọn hắn. Chu Dương giơ tay lên một cái, ra hiệu mọi người im lặng. Lâm Chi Thanh lập tức liền muốn trở về, chúng ta bây giờ giúp nàng đi đem chỗ ở xử lý một chút đi. Tiếp lấy Chu Dương nói lần nữa, ta cùng trong đội cho Lâm Chi Thanh tỉnh cầu một chút, quyết định từ nữ Chi Thanh ký túc xá bên kia đằng một gian đơn độc phòng ra cho nàng ở, cụ thể đằng cái kia ở giữa, Lộ tỷ ngươi cùng cái khác nữ Chi Thanh thương lượng một chút. Được. Tiến lên, mấy người các ngươi chờ một chút cũng đi theo Lộ tỷ cùng đi, đợi các nàng thương lượng xong các ngươi lại giúp đem phòng đưa ra đến, lại quét dọn một chút vệ sinh. Chu Dương đạo. Được. Bạch Dương, ngươi đi tìm ta đại ca, để hắn đánh xe ngựa đi một chuyến trong trấn, đem Lâm Vãn Vãn trong trấn tử đồ vật kéo đến Chi Thanh điểm. Được. Thu xếp tốt những này về sau, Chu Dương lúc này mới thở phào nhẹ nhõm. Lâm Vãn Vãn trở về chỉ là vừa mới bắt đầu, có thể hay không chữa khỏi bệnh của nàng, để nàng đi ra đã từng ngắc ngộng, đây mới là mấu chốt. Không phải lấy nàng hiện tại trạng thái, không biết lúc nào liền sẽ lần nữa đi đến tuyệt lộ. Đây là Chu Dương vô luận như thế nào đều không muốn nhìn thấy sự tình. Nữ nhân này đã ăn tận trong nhân thế khổ, bị tận trong nhân thế tội, Chu Dương hy vọng nàng có thể khổ tận cam lai, mà không phải cuối cùng đi theo những cái kia ác ma rơi nhập địa ngục. 4 giờ rưỡi chiều, Thôi Tiền Tiến bọn người bên này vừa mới đem Lâm Vãn Vãn đơn nhân túc xá thu thập xong, đại đội bộ trong viện đột nhiên truyền đến một trận ô tô tiếng động cơ. Chu Dương biết chắc là Lâm Vãn Vãn trở về lúc này từ văn phòng bên trong đi ra. Quả nhiên, vừa ra khỏi cửa nhi liền thấy trong viện lái vào đây một cỗ xe dịp. Xe ngừng lại về sau, cửa xe lập tức bị mở ra, Lư Hữu Minh thân ảnh quen thuộc trực tiếp từ trên xe đi xuống. Nhìn thấy Chu Dương về sau, Lư Hữu Minh lúc này một mặt vui mừng đi tới. "Chu Dương huynh đệ, ta đem Lâm Chi Thành cho ngươi đưa về." Vừa thấy mặt, Lư Hữu Minh liền lớn tiếng nói, "Kia đạt tạ Lư đội, chờ một chút tối nay trở về, ta mời ngươi về đến trong nhà uống rượu." Chu Dương vừa cười vừa nói, "Uống rượu thì thôi, trong huyện phát sinh đại án ta chờ một chút muốn trở về bố trí một chút, lần sau đi." Lư Hữu Minh nói. Chu Dương biết công an phá án kỷ luật, cho nên cũng không có hỏi, lúc này nói, "Vậy thì tốt, chờ lần sau ta đi huyện thành, ngươi lại đem lý cục kêu lên, ta đem kia 2 bình bao đài cho uống." "Ha ha ha, rượu sắc thực đến uống, nhưng là nhất định phải để lao lý mời khách, lao tiểu tử kia lần này xem như trốn qua một kiếp." Lư Hữu Minh cũng biết Bảo Phong đập chứa nước sự tình, khi hiểu rõ chân tướng sự tình về sau, hắn cũng là dọa chảy mồ hôi lạnh ướt sũng cả người. May mắn có Chu Dương nhắc nhở, bằng không, một khi Bảo Phong đập chứa nước đập lớn bại đê, hậu quả có thể nói là tai nạn tính. Đến lúc đó làm cục thủy lợi dài Lý Thanh Sơn, liền xem như phía trên có Thiên Vương lão tử bảo đảm, cũng khó thoát bị lột vận mệnh. Cho nên Lư Hữu Minh nói hắn trốn qua một kiếp, không có chút nào quá đáng. Mời khách sự tình để nói sau, ta trước tiên đem Lâm Chi Thanh thu xếp tốt. Ừm. Vừa mới trở về thời điểm nàng ngủ ngươi quá khứ đem nàng đánh thức đi. Được. Chu Dương lập tức đi đến xe đằng sau, đem phía bên phải cửa xe nhi mở ra. Bất quá cửa xe mở ra nháy mắt, Chu Dương nhìn thấy Lâm Vãn Vãn đã tỉnh lại, chỉ bất quá thần sắc có chút khẩn trương ngồi ở ghế sau bên trên, cũng không có xuống tới ý tứ. Chu Dương biết tâm tình của nàng bây giờ khẳng định là có chút kinh hoàng, trừ như vậy một chút xíu cận hương tình khiếp bên ngoài, càng nhiều hơn chính là nàng không biết như thế nào đối mặt trong làng người khác. Lâm Chi Thanh, về nhà xuống đây đi. Nghe tới Chu Dương thanh âm, Lâm Vãn Vãn trên mặt hồi hộp chi tình thoáng dịu đi một chút, sau đó chậm rãi từ trên xe chuyển xuống dưới. Xuống xe, cầm trong tay của nàng một cái nho nhỏ túi vải, rụt rè đứng ở nơi đó, một bộ mở mịt thất thố dáng vẻ. Thấy được nàng cái dạng này, Lư Hữu Minh thở thật dài một cái, sau đó đối Lâm Vãn Vãn nói, "Lâm Chi Thanh, về sau có chuyện gì ngươi liền đến huyện cục đội cảnh sát hình sự tìm ta, chúng ta đội cảnh sát hình sự đồng chí làm cho người chủ." "Ừm, cảm ơn ngươi Lư đội trưởng." Lâm Vãn Vãn nhỏ giọng nói. "Không khách khí." Sau đó, Lư Hữu Minh đối Chu Dương nói, "Chu Dương huynh đệ, ta phải trở về ngươi đưa ta một chút." Chu Dương biết Lư Hữu Minh khẳng định là có lời muốn cùng chính mình nói, hắn nhẹ gật đầu, sau đó đối Lâm Vãn Vãn nói, "Ngươi ở đây đầu tiên chờ chút đã, ta đưa xong Lư đội trưởng liền mang ngươi đến ký túc xá." "Ừm." Sau đó, Chu Dương liền cùng Lư Hữu Minh hướng về đại đội bộ bên ngoài đi đến. Đi tới ngoài cửa lớn, Lư Hữu Minh từ trong túi áo móc ra một cái phong thư, sau đó đưa tới Chu Dương trong tay. "Cái gì rồi?" "Đây là chúng ta đội cảnh sát hình sự các đồng chí cho Lâm Chi Thanh gom góp một chút tiền, ta biết lấy tính tình của nàng là sẽ không tiếp nhận ngươi cầm mua cho nàng điểm đồ dùng hàng ngày." Lư Hữu Minh nói. Chu Dương nhẹ gật đầu nói, "Nếu là Lư đội tâm ý của các ngươi, vậy ta liền thay nàng nhận lấy tạ ơn." "Tạ cái gì đâu, tốt như vậy cô nương bị hô hố thành cái dạng này, đáng tiếc." Nói xong, Lư Hữu Minh lại cùng Chu Dương trò chuyện hai câu, liền vội vã lên xe trở về huyện thành. Chương 152, thu xếp ổn thỏa Lâm Vãn Vãn, cầu ngũ tinh khen ngợi. Đưa tiễn Lư Hữu Minh về sau, Chu Dương trở lại đại đội bộ. Một lần nữa quan sát một chút Lâm Vãn Vãn, Chu Dương phát hiện trạng thái tinh thần của nàng tựa hồ so trước mấy ngày khá hơn một chút, lúc này hỏi, "Mấy ngày nay qua kiểu gì?" "Vẫn được, chúng bác sĩ cho ta phối một chút thuốc, ăn về sau ta liền ngủ mất." Lâm Vãn Vãn hồi đáp. "Kia có làm hay không ác mộng rồi?" Chu Dương hỏi lần nữa. "Còn làm, bất quá không có trước đó như vậy tấp nập." "Vậy là tốt rồi, ta đã để người cho ngươi thu thập xong ký túc xá, mặt khác còn để người đi ngươi tại trên chấn nhà, đem ngươi một chút đồ dùng hàng ngày cho kéo trở về." Chu Dương đạo. "Ừm, cảm ơn ngươi Chu Chi Thành, nếu là không có ngươi, ta thật khả năng liền không chịu được nổi." Lâm Vãn Vãn cảm kích nói. "Hẳn là chúng ta đều là Chi Thành, lẽ ra tương hỗ hỗ trợ." Tiếp lấy Chu Dương nói lần nữa, "Không chỉ là ta, Thôi Tiền Tiến, Lưu Lộ, Bạch Dương bọn hắn nghe nói ngươi muốn trở về đều cao hứng phi thường, ký túc xá đều là bọn hắn giúp ngươi chuẩn bị cho tốt." "Thật, thật sao?" "Ừm, đi, ta dẫn ngươi đi ký túc xá." Nói xong, Chu Dương liền dẫn Lâm Vãn Vãn chạy tới cách đó không xa Chi Thanh Điểm. Hai người tới Chi Thanh Điểm thời điểm, nhìn thấy không ít nam nữ Chi Thanh ngay tại nữ Chi Thanh ký túc xá gần bên trong một gian phòng ra ra vào vào. Gian phòng kia cổng ngừng một chiếc xe ngựa nào đó, trên xe đổ đầy các loại đồ vật. Những này Chi Thanh nhóm có người đang đánh quét vệ sinh, còn có người thì là hướng bên trong quân đồ, xem ra mười phần bận rộn. Nhìn thấy Chu Dương cùng Lâm Vãn Vãn tới, những này Chi Thanh nhóm đều dừng lại trong tay bên trên việc, sau đó toàn đều đến đứng cửa túc xá. Lâm Vãn Vãn lập tức bị nhiều người nhìn như vậy, trên mặt không tự giác lộ ra từng tia kinh hoàng. Những năm gần đây, Trần Gia Nhân đem nàng nhìn gắt gao, một khi phát hiện nàng cùng người khác đi gần, sau khi trở về tất nhiên là hành hung một trận. Bang quản đối phương là nam hay là nữ, chỉ cần là người, Trần Gia đám kia ác ma đều sẽ không yên tâm. Cho nên, những năm qua này, Lâm Vãn Vãn đã bị cha tấn quên như thế nào cùng người ở chung. Đây cũng là khoảng thời gian này nàng thoáng khôi phục một chút, bằng không, đặt trước đó, nhìn thấy nhiều người như vậy nàng đã sớm mồ hôi lạnh ứa ra, ngất đi đều có khả năng. Chu Dương tự nhiên là biết tình huống của nàng lúc này an ủi, đừng hốt hoảng, đại gia hỏa đều là hoan nghênh ngươi về nhà. Là. Sao? Ừm. Quả nhiên, khi Lâm Vãn Vãn đi theo Chu Dương lai đến cửa túc xá thời điểm, Lưu Lộ lúc này cùng mấy cái nữ chi thanh liền nên đón tiếp lấy, lôi kéo Lâm Vãn Vãn tay nói, "Muộn muộn, hoan nên về nhà." Lưu Lộ ngắn ngủi mấy chữ, trực tiếp để Lâm Vãn Vãn cảm nhận được đám người quan tâm. Nàng vốn cũng không phải là một cái kiên cường người, con mắt lập tức ướt át. Mấy năm qua này, đối với nàng đến nói quả thực chính là một cơn ác mộng, trừ ở xa bên ngoài mấy ngàn dặm phụ mẫu bên ngoài, không có người đã cho nàng nửa phần quan tâm. Thậm chí Lâm Vãn Vãn đều cảm thấy, mình đối với thế giới này mà nói, có phải là hơn một cái dư người. Nhưng là hiện tại nàng rốt cuộc biết, kỳ thật vẫn là có người quan tâm mình, tỉ như nói Chu Dương, tỉ như nói Lưu Lộ, lại tỉ như nói Chi Thanh Điểm cái khác Chi Thanh. Nhìn xem Lâm Vãn Vãn có chút kích động cảm xúc, Chu Dương lập tức nói, "Tới trước trong túc xá xem một chút đi." "Ừm." Khi đi vào ký túc xá nháy mắt, Lâm Vãn Vãn kinh ngạc đến ngây người. Chỉ thấy không lớn một gian phòng ốc bị quét dọn sạch sẽ, vừa vào cửa chính là một cái mới tinh đỏ chót tủ, phía trên bày một chiếc gương. Ngoài ra còn có hai cái cao một thước bình hoa, trong bình hoa cắm một chút vừa mới ngắt lấy trở về hoa tươi, khiến cho sắc thái đơn điệu trong phòng nhiều hơn mấy phần diễm lệ cùng ấm áp. Mà nông thôn phổ biến giường sưởi bên trên cũng trải chiếu, trên chiếu là hai khối thật dày lông cừu, còn trải lên vải dầu, giường cách. Trên giường gạch đệm chăn trồng chỉnh chỉnh tề tề còn dùng nát vải hoa bao lấy. Đại bộ phận vật phẩm nàng đều gặp, hiển nhiên là từ nàng trên trấn tử cái nhà kia bên trong kéo trở về. Nhưng là đồng dạng đồ vật, bày ở đây lại có vẻ như thế ấm áp cùng thoải mái dễ chịu. Lúc này, phụ trách đi kéo cậy Bạch Dương cùng Lý Kiến Quốc bọn người đi đến, chỉ thấy mỗi người bọn họ trên vai đều khiêng mấy cái da giặt túi. "Đại ca, các ngươi khiêng vật gì rồi?" Chu Dương lập tức hỏi. "Là lương thực." Đó lấy Lý Kiến Quốc mấy người tới về gánh mấy chuyến, rốt cục đem tất cả lương thực đều chuyển vào. đám người kinh ngạc phát hiện, từ Lâm Vãn Vãn trong nhà vậy mà kéo về hơn 10 túi lương thực, phỏng đoán cẩn thận có 7-800 cân. Nhìn nhìn lại Lâm Vãn Vãn gầy như que tuổi bộ dáng, thật rất khó tưởng tượng nhà nàng vậy mà có nhiều như vậy lương thực. Càng là như thế, mọi người trong lòng càng là đồng tình nàng. Hiển nhiên nhiều như vậy lương thực cùng Lâm Vãn Vãn cũng không có quan hệ gì, đều là Trần Kim Ác Ma kia chuẩn bị cho chính mình, phạm là hắn phân cho Lâm Vãn Vãn như vậy ném một cái ném, nàng cũng sẽ không là dưới mắt cái bộ dáng này. Bất quá trên một điểm này, bọn hắn hiển nhiên là oan uổng Trần gia nhân. Mặc dù bọn hắn xác thực không có coi Lâm Vãn Vãn là người nhìn, thường xuyên khi nhục nàng, nhưng là tại phương diện ăn uống còn thật không có bạc đãi nàng. Một mặt là Trần gia bản thân không thiếu lương thực, vẻn vẹn từ bọn hắn lao chạch lên ra đống kia tích như núi lương thực liền có thể nhìn ra được, Trần gia lương thực đều nhanh muốn mốc meo thật không đến mức cắt xén Lâm Vãn Vãn điểm kia khẩu phần lương thực. Một phương diện khác bọn hắn cũng hy vọng đem Lâm Vãn Vãn nuôi trắng trắng mập mập như thế lấn chịu tới cũng có cảm giác à, cái kia giống bây giờ người không ra người quỷ không ra quỷ xem ra đều ngán. Nhưng là Lâm Vãn Vãn sớm bị bọn hắn tra tấn ra bệnh trầm cảm, lại đồ tốt ở trong mắt nàng đều không muốn ăn chút nào, lại hương đồ ăn ăn vào miệng bên trong cũng là như là nhai sắp đến. Cho nên nàng mới có thể nằm tại mỹ vạc mặt chồng bên trong, lại ngày càng gầy gò, cho đến gầy như que tuổi. Chu Dương biết, lấy Lâm Vãn Vãn dưới mắt trạng thái, dựa vào nàng mình, thật có khả năng đem mình cho chết đói. Mà lại nàng một người chiếm nhiều như vậy lương thực, người khác cũng dễ dàng nói xấu. Dù sao tại không ít trong mắt người, Trần gia nhân đồ vật đại đa số là xâm chiếm tập thể được đến. Bọn hắn mặc dù đồng tình Lâm Vãn Vãn tao ngộ, nhưng là cũng sẽ không cho là những này lương thực là nàng nên được. Thời suy tư về sau, Chu Dương đối Lưu Lộ nói, "Lộ tỷ, cho Lâm Chi Thanh lưu nửa túi nhi gạo trắng cùng nửa túi nhi tiểu mễ nấu cháo, còn lại lương thực tất cả đều chuyển tới các ngươi nữ chi thanh nhà bếp bên trong." "A, đây là vì cái gì?" Lưu Lộ kinh ngạc hỏi. "Về sau Lâm Chi Thanh một ngày ba bữa đều cùng các ngươi cùng một chỗ ăn, những này lương thực chính là nàng giao tiền ăn." Sau đó, Chu Dương lại đối Lâm Vãn Vãn nói, "Lâm Chi Thanh, ta an bài như vậy ngươi không có ý kiến à?" Lâm Chi Thanh lúc này nhẹ gật đầu nói, "Không có, không có ý kiến." "Ừ, Lộ tỷ, về sau Lâm Chi Thanh một ngày ba bữa ngươi đều phải giám sát tốt, cũng không thể để nàng đói bụng." Chu Dương nói lần nữa. Hắn cũng không sợ những này nữ chi thanh không cho Lâm Vãn Vãn ăn cơm, mà là lo lắng nàng kia bệnh trầm cảm, mình đem mình cho đói chết rồi. "Yên tâm đi, có ta ở đây, khẳng định đem muộn muộn chiếu cố trắng trắng mập mập." Lưu Lộ trêu ghẹo nói. "Vậy là tốt rồi." Tiếp lấy Chu Dương nhìn xem ngày, sau đó nói, "Thời điểm cũng không sớm, thành viên nhóm cũng muốn trở về giao nhiệm vụ ta trước hết về đại đội bộ." Nhìn thấy Chu Dương muốn rời khỏi, Lâm Vãn Vãn gấp đội và nói, "Tuần, Chu Chi Thanh, cảm ơn ngươi. Ngươi muốn thật muốn tạ ơn ta, mấy ngày nay liền hào hào ôn tập một chút trước kia tri thức, về sau cho ta đem trong thôn những cái kia đám tiểu tể tử giáo tốt, có thể chứ?" Chu Dương vừa cười vừa nói, "Ừm, ta nhất định sẽ đem bọn nhỏ đều giáo tốt." Lâm Vãn Vãn nói nghiêm túc. "Vậy được, ngươi cũng thu thập một chút, ban đêm để Lộ tỷ làm cho ngươi điểm ăn ngon coi như chúc mừng ngươi về nhà." Chu Dương đạo. Đợt, Lâm Vãn Vãn kịch bản tạm thời có một kết thúc, tiếp xuống nên vẫn an phụ mẫu kính thỉnh chờ mong. Chương 153, đọc sách vô dụng. Cầu Ngũ Tinh khen ngợi. Trở lại đại đội bộ, Chu Dương cho cái khác thành viên nhóm đăng ký hoàn thành phân về sau, liền thu thập xong mình đồ vật đi về nhà. Khi đi ngang qua nhà mình viện tử thời điểm, Chu Dương nhìn thấy ống khói bên trong đã có khói bếp dâng lên, biết thê tử đã trở về. Bất quá đi vào xem xét, lại phát hiện Bảo Nhi cũng không ở trong nhà, lúc này đối trong phòng bếp bận rộn Lý Âu Vi nói, "Không có đi đón Bảo Nhi sao?" Lý Âu Vi một bên cắt lấy khoai tây khối, một bên hồi đáp, "Thế nào không có đi? Nha đầu kia chết sống không nguyện ý cùng ta trở về, cho nên nương để ta về tới trước nấu cơm, đợi buổi tối nàng để đại ca cho đưa tới." "A, tiểu gia hỏa vì sao không muốn trở về đến?" "Có thể vì cái gì, còn không phải một người có chút cô, nào giống lao chạch bên kia, có thể bồi nàng chơi hài tử liền có 7-8 cái." Lý Âu Vi nói. Nhìn xem nhà mình nàng dâu lại phải đem chủ đề vãng sinh hai thai phương hướng dẫn, Chu Dương vội vàng nói sang chuyện khác, "Nàng dâu, cùng ngươi nói sự kiện nhi." "Cái gì vậy, ngươi nói thôi." "Ta ban đêm thêm cái ban nhi, không sai biệt lắm liền có thể đem còn lại bản thảo phiên dịch xong, cho nên ta dự định ngày mai cùng trong đội xin phép nghỉ, lại mở thư giới thiệu liền vấn an cha mẹ ta, ngươi cũng chuẩn bị một chút." Chu Dương đạo. "Đi. Vậy ta ngày mai nếu không cũng xin phép nghỉ đi, ra khỏi cửa xa như vậy nhì, nhưng không thể mã hổ." Lý Âu Vi nói. "Ừm, ngươi xem đó mà làm thôi." Cơm nước xong xuôi, Chu Dương không có chờ đại cứu ca đưa Bảo Nhi trở về, mà là tự mình đi một chuyến lao chạch. Một mặt là hắn đã đáp ứng tiểu nha đầu, mặc kệ rất chế đều đi đón nàng. Một mặt khác, mình muốn đi thăm viếng cha mẹ, chuyện này dù sao cũng phải cùng nhạc phụ nhạc mẫu nói một tiếng. Xem bọn hắn bên này có cái gì muốn nói, hoặc là muốn mang hộ đồ vật, dù sao phụ mẫu ở giữa kết giao cùng bọn hắn nhi nữ ở giữa là không giống. Đi tới lao chạch thời điểm, bên này cũng vừa cơm nước xong xuôi. Lao Lý ra đám nam nhân đang ở trong sân ngồi trò chuyện tiên nhi, mà các nữ nhân thì là vội vàng thu thập cơm trận tàn cuộc, nhưng lại không nhìn thấy bọn nhỏ. Nhìn thấy Chu Dương đẩy cửa tiến đến, nhạc mẫu Trương Quế Anh lúc này hỏi, "Tiếp Bảo Nhi đến nha đầu kia tại hậu viện nhìn các con, ta đi gọi nàng." "Nương, ngươi trước chờ một lát, ta còn muốn cùng cha trò chuyện chút chuyện." "Vậy được." Chu Dương chuyển một cái băng ngồi nhỏ, đi tới nhạc phụ cùng đại cứu ca nhóm bên cạnh ngồi xuống. "Cha, ta nghĩ thừa dịp khoảng thời gian này thông thả, đi một chuyến Hóa huyện nhìn xem cha mẹ ta." Chu Dương đạo. "Lúc nào đi?" Lý Phong Niên ba tháp hút tẩu thuốc hỏi. "Hậu thiên đi. Dù sao còn muốn xin phép nghỉ, còn phải mở thư giới thiệu, trong đội sự tình cũng phải an bài một chút." Chu Dương đạo. "Đi thôi, khó khăn có tin tức tốt xấu đều đi xem một chút." Lý Phong Niên nói. "Ừm." "Vi Vi cùng Bảo Nhi cũng đi cùng sao?" Lý Phong Niên hỏi lần nữa. Ừm, ta muốn mang lấy các nàng cùng đi, dù sao chúng ta kết hôn nhiều năm như vậy tổng để cha mẹ ta nhìn một chút Vivi cùng nhà đầu. Tình huống bên kia ngươi hiểu rõ không, có thể bị nguy hiểm hay không? Lý Phong Niên có chút lo lắng hỏi. Hiểu rõ một chút. Cha ta nói hiện tại tình thế không có trước đó như vậy nghiêm, bọn hắn mặc dù thân phận bên trên còn không có sửa lại án xử sai, nhưng là cũng không giống trước đó như thế bị khác nhau đối đãi, đại đa số tình huống dưới cùng phổ thông nông trường không có gì khác nhau. Chu Dương hồi đáp. Vậy là tốt rồi, ta một cái chiến hữu tại Thà thành phố quân dự bị bộ đội nhậm chức, ngươi lần này đi thay ta bái phòng một chút hắn. Lý Phong Niên nói. Chu Dương biết nhà mình nhạc phụ là ý gì, lúc này nói, cha, ta biết ngài đang lo lắng cái gì, yên tâm đi, tình huống bên kia còn không đến mức nguy hiểm đến an toàn của chúng ta. Nhìn thấy Lý Phong Niên còn muốn nói gì, Chu Dương lập tức nói lần nữa, cha, ngài đừng quên ta hiện tại thế nhưng là biên dịch của người, dưới mắt các đơn vị đều phải cầu biên dịch cùng, chúng ta một nhà an toàn khẳng định không có vấn đề. Vậy ta liền yên tâm. Đang nói, Lão Trạch bên phải xương phòng cửa đột nhiên mở, tứ ca Lý Quốc Cường cầm một quyển sách từ bên trong đi ra. Nhìn thấy Chu Dương về sau, lúc này vừa cười vừa nói, ta nói nghe thanh âm giống như là ngươi đến tẩu tử ngươi còn nói không giống, vẫn là ta đoán đúng rồi. Tứ ca, nhìn cái gì sách đâu? Sơ trung toán học. Tiếp lấy Lý Quốc Cường giải thích nói, ta nội tình yếu, cao trung lại không hảo hảo đọc, cho nên nghĩ đến từ cơ sở học lên. Vừa dứt lời, liền nghe đại ca Lý Kiến Quốc cao mày nói, ngươi đều là hai cái bé con cha đọc cái đồ chơi này làm gì vậy? Chu Dương lập tức cười một cái nói, đọc sách đương nhiên là hữu dụng. Có cái gì dùng, đại học lại lên không được, còn mệnh hơn hoảng, có kia cái thời gian còn không bằng đến trên giường ngủ một hồi. Lý Kiến Quốc nói, ai nói đại học bên trên không được rồi? Chu Dương giống như cười mà không phải cười nói. Muội phu, ta biết ngươi muốn nói cái kia công nông binh đại học, nhưng là toàn huyện hàng năm cũng liền 6-7 danh lệch, phân đến chúng ta công xã đỉnh thêm một cái, sao có thể đến phiên nhà chúng ta? Lý Kiến Quốc nói. Lý Quốc Khánh cũng mở miệng nói, nếu là hàng năm một cái cũng còn tốt, nhiều chờ mấy năm có lẽ thật có thể chờ đến đến, nhưng là chuyện này có đôi khi nhiều năm đều toàn công xã đều đợi không được một cái danh lệch, thật là không có hy vọng gì. Tam ca Lý Kiến Quân cũng nói, lão tứ, vẫn là nghe đại ca bất làm cái này không dùng sự tình đi. Nhìn thấy ba cái đại cứu ca đều là nghĩ như vậy, Chu Dương lập tức nói, kỳ thực tứ ca đọc sách là ta để hắn làm. Ta đã nói rồi, lão tứ làm sao lại đột nhiên la hét muốn đọc sách, nguyên lai là muội phu chủ ý. Muội phu, ngươi làm sao nghĩ? Sẽ không là đọc sách liền có thể lên đại học đi. Chu Dương cười một cái nói, phía trên bây giờ còn chưa có xác định muốn khôi phục thi đại học, cho nên đọc sách không nhất định liền có thể lên đại học, nhưng là không đọc sách, nhất định là bên trên không được đại học. Liên quan tới khôi phục thi đại học sự tình Chu Dương không có nói thẳng ra, một mặt là việc này lớn, không nên quá nhiều tuyên dương. Tiếp theo là bởi vì Lý gia năm đứa bé bên trong, đại ca Lý Kiến Quốc cùng nhị ca Lý Quốc Khánh đều là tiểu học văn hóa, tam ca Lý Kiến Quân mặc dù đọc được sơ trung, nhưng là cũng không có hảo hảo học, chỉ có thể coi là hốt cái tốt nghiệp trung học chứng. Cho nên cho dù là Chu Dương nghĩ để mấy người bọn hắn đọc sách thi đại học, cũng là lực có thua. Cùng nó dạng này, còn không bằng không nói với bọn họ. Cái này, không thể lên đại học, sách này đọc có cái gì dùng? Chu Dương nói nghiêm túc, kỳ thực đọc sách cũng không chỉ là vì lên đại học, liền bắt ta đến nói, từ bản thân cha cùng mẹ ta liền buộc ta đọc sách, ta sơ trung thời điểm liền đem trong nhà hơn ngàn sách thư tịch xem hết. Đến cao trung, ta cũng là cả ngày đem mình chôn ở sách chồng bên trong, liền ngay cả chủ nhật cũng đều là ngâm mình ở thư viện. Người khác chơi đùa thời điểm ta đang đọc sách, người khác để phụ mẫu mang theo ra ngoài chơi trò chơi thời điểm ta vẫn còn đang đi học, khi thi đại học hủy bỏ thời điểm, tất cả mọi người nói ta mười mấy năm qua cố gắng đều uổng phí. Nhưng là cố gắng của ta thật uổng phí sao? Đáp án đương nhiên là phủ định, điểm này lao Lý ra những người này đều rõ ràng. Chu Dương mấy năm trước xác thực bừa bãi vô danh, nhưng là hiện tại lại lập tức hậu tích bạc phát, chẳng những thành biên dịch cục nhân viên công tác, còn nghiên cứu ra mới đồ ăn. Mà những này đều cần tương ứng tri thức mới được, cho nên sách của hắn không có uổng phí đọc. Chỉ nghe Chu Dương nói lần nữa, ta về sau khẳng định là sẽ để cho Bảo Nhi đọc sách, không phải là bởi vì ta muốn ngươi cùng người khác so thành tựu, mà là bởi vì ta hy vọng Bảo Nhi tương lai sẽ có được lựa chọn quyền lợi, lựa chọn có ý nghĩa, có thời gian làm việc, mà không phải bị ép lưu sinh. Nhìn xem đám người một mặt ngượng bức biểu lộ, Chu Dương nói lần nữa, chính là bởi vì ta lượt lãng quân thư, có được viễn siêu người khác năng lực, cho nên lão sư của ta mới có thể đề cử ta về thành làm việc. Cho nên ta mới có thể bị biên dịch cục nhìn chúng, dễ dàng kiếm lấy tiền. Bằng không, cho dù là có càng cơ hội tốt bày ở chúng ta trước mắt, cũng bắt không được. Một bên một mực không nói gì Lý Phong Niên đột nhiên đem thuốc lá sợi nổi hướng trên băng ghế nhỏ đập đập, đem bên trong lưu lại khói bụi đập ra. Sau đó, hắn trầm giọng nói, sách vẫn là phải đọc, năm nay mùa thu đem trong nhà mấy cái kia tiểu nhân đều đưa tới trường học bên trong đi. Ừm, ta nghe cha. Đưa liền đưa thôi, bớt khắp thôn đuổi gà đùa chó làm cho người ta ngại. Đều đưa đi đi, cũng cho ta nương đầu đụng nhẹ. Chương 154, xuất phát trước chuẩn bị, cầu ngũ tinh khen ngợi. Một đêm không có chuyện gì xảy ra, vừa rạng sáng ngày thứ hai Chu Dương liền. Bởi vì hôm nay Lý Ấu Vi chuẩn bị xin phép nghỉ thu dọn đồ đạc, cho nên Bảo Nhi cũng sẽ không cần mang đến lao trạch tiểu nha đầu lần đầu tiên được cho phép ngủ một ngày rất thẳng. Đội vàng ăn một miếng điểm tâm về sau, Chu Dương nhanh chân đi tới đại đội bộ. Hoàn toàn như trước đây cho thành viên nhóm đăng ký tốt nhiệm vụ, sau đó, Chu Dương để Lý Phong Niên đem mấy cái thôn cán bộ đều lưu lại. Ngay sau đó, Chu Dương nói đơn giản một chút mình muốn xin phép nghỉ đi thăm viếng cha mẹ sự tình về sau, liền bắt đầu an bài lên hắn rời đi sau sự tình. Bởi vì không biết Đông Suối nông trường bên kia tình huống cụ thể như thế nào, cho nên Chu Dương lần này quyết định mời nửa tháng giả. Thời gian dài như vậy không tại trong đội, rất nhiều chuyện kia đều phải an bài thỏa đáng. tỉ như nói hắn rời đi sau ai đến ghi việc đã làm phân nhi, lại tỉ như nói trại nuôi heo cùng đồ ăn sự tình, còn có những cái kia mảnh xương vụn xử lý như thế nào chờ chút. Bất quá những chuyện này Chu Dương bắt đầu làm việc trước liền đã nghĩ kỹ đăng ký công điểm nhi sự tình tạm thời đem giao cho Lương Phong đến quản, cũng liền nửa tháng sự tình, nghĩ đến hắn là sẽ không cự tuyệt. Ngoài ra, trong đội cũng hẳn là lại tìm một cái người thích hợp đến ghi việc đã làm phân nhi. Dù sao Chu Dương hiện tại đã là phó đội trưởng trông coi đội sản xuất nghề phụ, nào có kiếm một phần công điểm làm hai phần việc đạo lý. Mà trại nuôi heo bên kia kiến thiết, có Diêm Cảnh Đông nhìn xem, vấn đề cũng không lớn. Nhưng là vì để tránh cho phổ thông thành viên nhóm không nghe Diêm Cảnh Đông chỉ huy, Chu Dương căn dặn Lý Phong Niên cùng hai cái đội sản xuất dài, nhất định phải toàn lực ủng hộ Diêm Cảnh Đông, dù sao tại quản lý phương diện, hắn là tuyệt đối chuyên gia. Sinh vật đồ ăn bên này, Chu Dương giao cho nhị ca Lý Quốc Khánh phụ trách. Bọn hắn không cần quản lên men sự tình, tại Chu Dương không tại khoảng thời gian này, Lý Quốc Khánh chỉ cần mang theo người trước chứa hàng cỏ phấn cùng cái khác nguyên liệu, còn lại chờ hắn trở lại hăng nói. Ngoài ra, xét thấy kho hàng lớn bên này sân bãi có hạn, cho nên Chu Dương để ý để thành viên nhóm lại đóng một cái càng lớn nhà kho. Chuyện này đám người cũng đồng ý, dù sao dưới mắt đại bộ phận thành viên nhóm đều không phải bề bộn nhiều việc, tất cả mọi người cũng vui vẻ nhiều kiếm điểm công điểm. Về phần bộ xương sự tình, chuyện này so cái khác đều đơn giản, Chu Dương tương viết xong sản xuất trình tự giao cho Lý Quốc Cường, để hắn phụ trách cái này sạp hàng sự tình. Đồng thời, Chu Dương còn căn dặn hắn, nhiều cùng Trung Hải liên hệ, nhìn xem cái kia vỡ nát cơ có tin tức hay không. Dù sao so với nhân công vỡ nát cơ thực tế là quá thuận tiện. Mà lại cái đồ chơi này không chỉ là vỡ nát bộ xương hữu dụng, cỏ phấn bên kia cũng cần. Thu xếp ổn thỏa xong những này về sau, Chu Dương để nhạc phụ giúp mình mở thư giới thiệu. Thư giới thiệu cái đồ chơi này rất nhiều người không hiểu rõ, trên thực tế tại dưới mắt thời đại này, cái này nhưng so cái gì sổ hộ khẩu có tác dụng nhiều. Dưới mắt đám người, làm gì đều cần thư giới thiệu. Nông dân vào thành mua đồ muốn thư giới thiệu, học sinh chuỗi giải liên muốn thư giới thiệu, ra ngoài ở lựa điểm muốn thư giới thiệu, công nông binh đại học báo danh muốn thư giới thiệu, liền ngay cả lĩnh cái giấy hôn thú đều cần đơn vị cách ủy hội thư giới thiệu. Có thể nói, trừ đại tiểu tiện không muốn thư giới thiệu bên ngoài, liền không có không dùng cái đồ chơi này. Càng quan trọng chính là đi công tác, chuyển đi, mua sắm, làm việc, thư giới thiệu không chỉ là thiết yếu đồ vật, hơn nữa còn nhất định phải tùy thân mang theo, nếu không nửa bước khó đi. Bằng không, cho dù ngươi có thể thuận lợi đến làm việc địa điểm, đối phương tỷ lệ lớn cũng sẽ không cho tiếp đãi, thậm chí không tuân theo. Dưới mắt trong nước thế cục không phải rất ổn, cả nước trên giới tính cảnh giác đều phi thường cao, chỉ cần là khuôn mặt xa lạ, ai cũng có thể đi lên tra ngươi. Không mang thư giới thiệu hậu quả, hoặc là bị xem như đặc vụ của địch phân tử, hoặc là liền bị xem như mù lưu. Mấy năm trước còn phát sinh qua bởi vì không mang thư giới thiệu bị tra, kết quả người bị hù chạy cuối cùng bị xem như đặc vụ của địch phần tử cho ngộ sát Ô Long sự kiện. Cho nên lần này Chu Dương toàn ra đi xa nhà, thư giới thiệu là đầu tiên muốn ghi mục. Cũng may thư giới thiệu từ đại đội mở, sau đó đến công xã con dấu. Có Lý Phong Niên cái thôn này bí thư chi bộ nhạc phụ tại, Chu Dương cũng không cần nhọc lòng. Nhưng là hắn lại còn có một chuyện khác cần phải xử lý, đó chính là đổi cả nước lương phiếu. Dưới mắt Lao Bách tính đi xa nhà, vừa muốn giới thiệu tính, hai muốn cả nước lương phiếu. Nếu không khắp nơi bị quản chế, không cách nào sinh tồn. Tiền ở thời đại này ngươi nói hữu dụng không? Đương nhiên là có. Nhưng nếu như không có lương phiếu, tiền có đôi khi cùng giấy lộn cũng không có gì khác nhau. Nhất là đi xa nhà thời điểm, chỉ có trong tay có tiền còn có cả nước lương phiếu, lúc này mới có thể cam đoan mình không đói bụng. Bất quá cả nước lương phiếu cũng không phải nhà ai đều có nhất định phải chứng từ vị thư giới thiệu, đi công ty lương thực mở. Lại hoặc là dùng địa phương lương phiếu dán lên dầu phiếu, đến công ty lương thực đổi thành cả nước lương phiếu. Chu Dương trong nhà địa phương lương phiếu không ít, cho nên hắn không có chờ nhạc phụ đi công xã giới thiệu tin con dấu trở về, mà là trực tiếp cầm địa phương lương phiếu đi công ty lương thực. Lương đứng cách Bát Bảo Lương thôn hơn 10 cây số bên ngoài trấn tử bên trên, bởi vì xe đạp bị nhạc phụ cưỡi đi công xã Chu Dương chỉ có thể đi tới đi. 10 cây số khoảng cách không tính xa, nhưng là cũng không gần. Cũng may Chu Dương hiện tại tố chất thân thể không sai, nửa giờ không đến liền đến. Nghe nói Chu Dương muốn đổi cả nước lương phiếu, nhân viên công tác hơi kinh ngạc, lúc này hỏi: "Đồng chí, cả nước lương phiếu cần thư giới thiệu, xin lấy ra ngươi thư giới thiệu." Thư giới thiệu đã cầm đi công xã con dấu còn không có cầm bể. Bất quá ta có thể dùng địa phương lương phiếu đổi. Chu Dương đạo: "Đổi cũng được, bất quá 10 cân cả nước lương phiếu muốn 10 cân địa phương lương phiếu tiếp 1-2 dầu nành phiếu mới được." "Không có vấn đề. Xin hỏi ngươi cần đổi bao nhiêu cả nước lương phiếu?" Chu Dương nghĩ nói: "Trước đổi 300 cân đi." Hắn mặc dù không có đi qua đông suối nông trường, nhưng là từ phụ mẫu về sau một chút trong hồi ức, Chu Dương biết chỗ kia sinh hoạt điều kiện phi thường gian khổ. Cho nên lần này quá khứ, khác có thể không mang, lương phiếu lại nhất định phải mang nhiều một chút. Huống chi bọn hắn cái này cả một nhà, trên đường đi ăn uống đồng thời đều phải dùng lương phiếu, mang nhiều chút tổng không hỏng chỗ. "Bao nhiêu?" Nhân viên công tác có chút kinh ngạc hỏi. Bọn hắn cái này công ty lương thực là cái địa phương nhỏ công ty lương thực, bình thường mọi người thay cái cả nước lương phiếu hoặc là cho nơi khác thân nhân hệ thống tin nhắn, hoặc là chính là đi môn làm việc. Nhưng đại đa số cũng liền thay cái mấy chục cân, 100 cân đều thiếu. Giống Chu Dương loại này vừa lên đến liền đổi 300 cân, trước đó căn bản cũng không có gặp qua. 300 cân. Nói chuyện đồng thời, chính Chu Dương tương tùy thân mang theo địa phương lương phiếu cùng dầu phiếu tất cả đều đem ra, sau đó đưa cho công ty lương thực nhân viên công tác. Cứ việc công ty lương thực nhân viên công tác rất kinh ngạc, Chu Dương vậy mà một lần tính hối đoái nhiều như vậy cả nước lương phiếu. Nhưng là hắn cũng không có hỏi nhiều, rất thoải mái liền giúp Chu Dương đổi. Đi ra công ty lương thực về sau, nhìn lấy trong tay một nhỏ chói cả nước lương phiếu, Chu Dương nhịn không được cười cười. Nhìn bên trong nhân viên kia nhìn mình ánh mắt, tám thành là đem hắn xem như loại kia đầu cơ trục lợi cả nước lương phiếu phiếu con buôn. Đầu năm nay, vì tiền, làm chuyện này người còn thật không ít. Bất quá Chu Dương hiển nhiên không cần làm loại này bí quá hóa liều sự tình, dù sao chỉ dựa vào phiên dịch khối này thu nhập, hắn cũng có thể để cho người trong nhà qua bên trên tương đối giàu có sinh sống. Húng chi lấy hắn tiền thế nắm giữ những cái kia tiên tiến kỹ thuật, mặc kệ là tiền tài vẫn là vinh dự, đây còn không phải là chuyện dễ như trở bàn tay. Trọng yếu nhất chính là, Chu Dương người này đối tiền tài cũng không có quá lớn truy cầu. Đối với hắn mà nói, tiền nha, đủ hoa là được. Đợt, chương thứ 3 đưa đến. Chương 155, nhạc phụ mẫu tâm ý, cầu ngũ tinh khen ngợi. Chu Dương từ trong trấn trở về thời điểm, Lý Phong Niên cũng đã từ công xã trở về đồng thời mang về còn có đắp kín chương thư giới thiệu. Lấy được cũng không thể ném. Lý Phong Niên đem thư giới thiệu đưa cho Chu Dương thời điểm, liên tục dặn dò. Đầu năm nay, đi ra ngoài không mang theo tiền không nói chết, nhưng nếu là không mang thư giới thiệu, có thể hay không còn sống trở về coi như thật chính là ẩn số. Dù sao một cái sơ sẩy liền có thể bị người xem như đặc vụ của địch phần tử bắt, thậm chí bị người đánh chết cũng không có chỗ nói rõ lý lẽ đi. Yên tâm đi, ta sẽ tùy thân mang tốt. Chu Dương đạo. Ừm, mẹ ngươi chuẩn bị cho các ngươi vài thứ, ngươi chờ một chút đi lấy trở về đi. Lý Phong Niên nói lần nữa. Được. Chúng ta nơi này không có trực tiếp đi hóa huyện xe, ngươi trước đi thả thành phố ngược lại xe lửa, cũng không thể đi trễ ta để cho lão đại ngày mai từ lâu đánh xe đưa các ngươi đến huyện thành. Chu Dương vốn là không nghĩ phiền phức đại cứu ca nhưng là ngẫm lại lần này đi thời điểm mang đồ vật khẳng định không ít, lại thêm còn muốn mang Bảo Nhi tiểu nha đầu này, nếu thật là dựa vào hai cái đuổi đi huyện thành, ngẫm lại cũng không thực tế. Cho nên hắn chỉ có thể lần nữa nhẹ gật đầu, biểu thị đồng ý cho ngươi nhóm nghỉ ngơi nửa tháng, đi sớm về sớm. Được. Sau đó Lý Phong Niên nói lần nữa, theo trận sự tình can hệ trọng đại, trước khi đi ngươi vẫn là nhìn lại đi. Ừm, ta cái này liền đi. Kỳ thực liền xem như lão nhạc phụ không nói, Chu Dương cũng sẽ làm như vậy. Dù sao lần này vừa đi chính là nửa tháng, mà heo trận cùng sinh vật đồ ăn bên này đều là vừa vặn cất bước, Chu Dương trong lòng vẫn là có chút không yên lòng. Sau đó, Chu Dương liền cùng Lý Phong Niên lên tiếng chào hỏi, sau đó thẳng đến trại nuôi heo bên kia. Đến heo trận bên kia về sau, Chu Dương phát hiện mình mấy ngày không đến, nơi này đã triệt để biến thành một cái cự đại công trường. Vượt qua 100 tên thành viên dưới sự chỉ huy của Diêm Cảnh Đông, đang điên cuồng tiến hành heo trận cơ sở kiến thiết. Một bộ phận người chính bằng phẳng sân bãi cùng đâm nền tảng, còn có một bộ phận người thì là tại chế tác gạch đất. Bởi vì Chu Dương đối heo trận ký thác kỳ vọng cao, cho nên mẹn mẹn nhóm đầu tiên chuồng heo hắn liền quy hoạch hơn 150 ở giữa, tăng thêm nguyên lai vừa vặn góp đủ 200 ở giữa. 150 ở giữa chuồng heo thế nhưng là một cái đại công trình, cho dù là nhiều người như vậy cùng nhau lên công, không có lớn thời gian nửa tháng cũng đừng nghĩ làm xong. Huống chi trại nuôi heo cũng không đơn giản chỉ cần chuồng heo, còn cần đào cống thoát nước cùng cất giữ đồ ăn nhà kho. Ngoài ra, về sau nuôi nhiều như vậy heo, ban đêm cũng không thể không ai nhìn xem đi. Bởi vậy, nơi này còn cần xây một cái phòng an ninh, cung cấp tuần tra nhân viên nghỉ ngơi sử dụng. Nói tóm lại, công trình lượng quả thực không nhỏ. Nguyên bản Chu Dương lai trước đó còn lo lắng Diêm Cảnh Đông sẽ chỉ huy không động này chút phổ thông thành viên. Dù sao thân phận của hắn còn tại đó, bị người xem thường cũng bình thường. Ngoài ra, thân thể của hắn còn chưa có khỏi hẳn, đi đường khập khiễng cũng ảnh hưởng uy tín của hắn. Nhưng là dọc theo hiện trường đi một vòng mấy lúc sau, Chu Dương phát hiện mình nghĩ nhiều, những này thành viên nhóm đối với Diêm Cảnh Đông mệnh lệnh chấp hành rất triệt để. Chu Dương không khỏi âm thầm cảm khái, không hổ là đại lão a, cho dù là ở trong loại hoàn cảnh này, chỉ cần cho hắn một cái cơ hội, liền có thể làm so người khác tốt. Loại này quản lý cùng tài năng lãnh đạo, Chu Dương cảm thấy mình liền xem như lại sống cả một đời cũng học không được. Xem hết heo trận kiến thiết về sau, Chu Dương lần nữa đi tới sản xuất sinh vật đồ ăn kho hàng lớn. So với ngay ngắn rõ ràng trại nuôi heo, kho hàng lớn bên này ít nhiều có chút hỗn loạn. Cứ việc nhị ca Lý Quốc Khánh bên này chỉ có không đến 30 người, nhưng lại lộ ra rối bời liền cái này quản lý trình độ, cùng Diêm Cảnh Đông bên kia so sánh, lộ rõ cao thấp há bất quá Chu Dương ngẫm lại cũng liền thoải mái người ta kia là đại lão, nhà mình vị này nhị ca sơ trùng còn không có tốt nghiệp, xác thực cũng không có cái gì khả năng so sánh. Sau đó hắn chỉ đạo một chút Lý Quốc Khánh, để hắn đem tất cả thành viên chia mấy cái ban tổ, mỗi người quản lý chức vụ của mình, hình thành đơn giản dây chuyển sản xuất làm việc. Dạng này chẳng những thuận tiện quản lý, hơn nữa còn có thể tăng lên trên diện rộng làm việc hiệu suất. Sau đó, Chu Dương lại đi một chuyến Lý Quốc Cường bên kia. So với heo trận cùng sinh vật đồ ăn kho hàng lớn, chế tác bộ xương bên này hoàn cảnh ác liệt nhất. Bởi vì mảnh xương vụn thực tế là quá thúi cho nên cho dù là đại hạ trời nơi này thành viên nhóm đều dùng miệng che đậy che mũi miệng của mình. Nhưng mặc dù là như thế, loại này bay thẳng chán nhi mùi hôi thối vẫn là để rất nhiều người không thể thừa nhận. Lại thêm cái đồ chơi này phía trên lưu lại không ít dầu trơn, đại hạ trời hấp dẫn nhất con muỗi, bởi vậy toàn bộ sản xuất khu vực vừa dơ vừa loạn lại là buồn nôn. Xem hết tình huống bên này về sau, Chu Dương lập tức quyết định đem sản xuất bộ xương địa phương rời đến làng bên ngoài, hắn suy nghĩ bước đầu là đem nó phóng tới Tiểu Hà Vịnh bên kia. Một mặt là hoàn cảnh như vậy thực tế là để người nhìn xem không thoải mái, có khả năng sẽ còn cho trong làng mang đến phương diện vệ sinh thai hoàng ẩm. Tiếp theo là thanh tẩy những này xương cốt cần đại lượng nguồn nước, không nói trước múc nước tốn thời gian phí sức, mà đại lượng nước bẩn sắp xếp đi ra bên ngoài còn có thể sẽ ô nhiễm trong thôn chỉ có mấy ngụm nước giếng. Mà Tiểu Hà Vịnh bên kia liền không giống nơi đó nước là dưới mặt đất nước chảy. Mặc dù lượng nước có hạn, nhưng là thanh tẩy những cái kia thối xương cốt vẫn là có thể thỏa mãn. Tiếp theo, sử dụng hết nước thải cũng có thể thông qua mương tới trực tiếp bài phóng đến đồng ruộng bên trong, đem những cái kia mấy thứ bẩn thỉu để ruộng đồng hấp thu, cũng có thể tiêu trừ ô nhiễm thai hoàng ẩm. Đối với Chu Dương an bài, Lý Quốc Cường mặc dù có chút không đại lý giải, nhưng vẫn là biểu thị sẽ dựa theo chỉ thị của hắn làm. đem phân công quản lý chỗ có công việc đều thị sát một lần về sau, bảo đảm không có vấn đề, Chu Dương lúc này mới trở lại đại đội bộ. 5 giờ dưới chiều, cho thành viên nhóm một lần cuối cùng đăng ký tốt công điểm nhi về sau, Chu Dương thu thập xong đồ vật về đến nhà. Trong nhà, Lý Âu Vi đã đem đồ vật thu thập không sai biệt lắm. Nhìn thấy Chu Dương đẩy cửa tiến đến, Lý Âu Vi lúc này nói, tan tầm rồi. Ừm, cha để ta đi một chuyến lao chạch, nói là nương chuẩn bị cho chúng ta một vài thứ. Chu Dương đạo, không cần đi, ta đã cầm về. Tiếp lấy Lý Âu Vi chỉ trên giường một cái bao lớn nói, cái kia trong bọc có mẹ ta cho công công bà chuẩn bị một chút quần áo, còn chuẩn bị cho chúng ta một chút trên đường lương khô. Chu Dương kinh ngạc hỏi, không phải nói quần áo mới thời gian không đổi lội sao, thế nào nhanh như vậy liền làm tốt? Nương nói nhìn thân hình của ngươi, xem chừng công công bà ứng sẽ không phải quá thấp, cho nên liền đem nàng cùng cha một chút quần áo đem ra. Có lẽ là lo lắng Chu Dương sẽ ghét bỏ, lúc này lại giải thích nói, bất quá ngươi yên tâm, đều là không xuyên qua mấy lần quần áo mới. Chu Dương tự nhiên sẽ không ghét bỏ, đầu năm nay đại gia hỏa giảng cứu chính là mới 3 năm, cũ 3 năm, may vá lại 3 năm đừng nói quần áo mới, cho dù là xuyên qua quần áo cũ kia đều là bà bối. Mấy năm này tình huống còn tốt chút, trước đây ít năm không ít người ta, cả một nhà khả năng chỉ có 2-3 cái quần, ai đi ra ngoài ai xuyên. Mà không có quần áo mặc kệ là mùa đông vẫn là mùa hè, đều chỉ có thể đều ở nhà, hất lên cái chăn lớn tử. Chu Dương tin tưởng, phụ mẫu chỗ đông suối nông trường, điều kiện khẳng định so với bình thường nông thôn còn muốn gian khổ, nghĩ đến cũng sẽ không ghét bỏ những y phục này. Mà lại Chu Dương hiểu rõ nhạc phụ của mình nhạc mẫu, đã bọn hắn nói đều là quần áo mới, kia liền khẳng định là quần áo mới. Hiển nhiên bọn hắn là đem mình bình thường đều không nỡ mặc quần áo đều đem ra, Chu Dương thật bị bọn hắn phần này tâm ý cho cảm động. Chương 156, con dâu tiêu chuẩn, cầu ngũ tinh khen ngợi. Cứ việc trong lòng cảm động, nhưng là những y phục này Chu Dương lại không có ý định muốn. Không phải có ngại hay không bức bỏ vấn đề, mà là nhạc phụ mẫu cùng cha mẹ hắn dáng người thực tế là chênh lệch rất xa. Tại Chu Dương trong trí nhớ, phụ thân Chu Á Văn người trí thức xuất thân, lão học cứu một cái, thân cao mặc dù cùng nhạc phụ không sai biệt lắm, nhưng lại gầy vô cùng. Những năm qua này, không cần nghĩ khẳng định cũng càng gầy. Trái lại nhạc phụ Lý Phong Niên, tham gia quân ngũ xuất thân, dáng người tráng có thể đánh lão hổ. Chu Dương tin tưởng, nhạc phụ y phục mặc tại trên thân phụ thân, đó nhất định là khỉ lớn khoác bao tải, muốn bao nhiêu khó coi liền nhiều khó khăn nhịn. Mẫu thân cũng giống vậy, còn kém rất xa nhạc mẫu khỏe mạnh, y phục của bọn hắn thực tình không thích hợp phụ mẫu. Lập tức, Chu Dương lập tức nói, sao có thể muốn cha mẹ y phục của bọn hắn đâu? Ta nhớ được bọn hắn giống như cũng nhiều năm không có thêm quần áo mới. Nương nói trong nhà còn có ngươi lần trước đưa qua vải, tùy thời có thể làm, lại nói bọn hắn cũng có xuyên. Tiếp lấy Lý Âu Vi nói lần nữa, nhưng là công công bà nơi đó điều kiện gian khổ, liền xem như có vải cũng không nhất định liền thuận tiện làm quần áo, vẫn là mang chút làm tốt quần áo đi qua đi. Chu Dương lắc đầu nói, quần áo liền không muốn cầm cha mẹ dáng người cùng cha mẹ kém xa cầm đi cũng không cách nào xuyên. Nương cũng nói chuyện này, cho dù là không thế nào vừa người, cái kia cũng thích hợp xuyên đi. Lý Âu Vi nói, nghe ta quần áo liền không muốn cầm chúng ta đến thả thành phố cửa hàng bách hóa mua có sẵn quần áo, bao lớn số đo đều có. Chu Dương đạo. Nhìn thấy Chu Dương kiên trì, Lý Âu Vi biết mình bận bất quá hắn, lúc này nhẹ gật đầu nói, nghe ngươi nói không mang liền không mang đi. Đón lấy, Lý Âu Vi từ trong túi áo móc ra một cái dùng khăn tay bao lấy bọc nhỏ bao, sau đó đưa cho Chu Dương. Cái gì rồi? Đương cho, bên trong có 50 khối tiền cùng một chút lương phiếu, dầu phiếu cái gì để ta đem những này tiền giấy cho công công bà đưa đi. Chu Dương lập tức nói, nhà chúng ta có tiền. Đương nói chúng ta hiếu kính về chúng ta hiếu kính. Bọn hắn thân ra ở giữa sự tình không dùng chúng ta quản, chúng ta một mực đem đồ vật đưa đến là được. Lý Âu Vi nói, 50 khối tiền cũng không ít ta. Chu Dương đạo. Lý Âu Vi cười một cái nói, là không ít, nhưng cha có về hưu tiền lương chút tiền này cũng không tính là gì. Mặc dù Lý Âu Vi nói nhẹ nhõm, nhưng là Chu Dương lại biết, 50 khối tiền ở thời đại này, đặt ở nhà ai đều xem như một bút không nhỏ chi tiêu. Dù sao rất nhiều người ta một năm trôi qua, trừ đầu người lương bên ngoài, chưa hẳn có thể phân đến 50 khối tiền. Nhạc phụ nhạc mẫu lập tức xuất ra nhiều tiền như vậy, phần này tâm ý xác thực rất đủ, cũng rất để người cảm động. Kỳ thực Chu Dương cũng biết, bọn hắn làm như vậy, tám thành là vì để nhà mình khuê nữ tại tương lai công công bà trước mặt thêm thể diện, đừng để người xem thường. Như vậy cũng tốt so trước đó mọi người gả khuê nữ nhiều chuẩn bị đồ cưới đồng dạng, đồ cưới càng là hùng hậu, khuê nữ tại nhà chồng địa vị liền càng vững chắc. Mặc dù Chu Dương cảm giác đến bọn hắn hoàn toàn không cần như thế, nhưng hắn vẫn như cũ cảm kích nhạc phụ mẫu làm ra hết thảy. Nhất là tại cái này đặc thù niên đại, gả ra ngoài nữ nhi tắt nước ra ngoài, không ít người nữ nhân xuất giá về sau, nhà mẹ đẻ ước gì nữa nhi nhiều từ nhà chồng hướng nhà mình làm điểm, giống như vậy trực tiếp cho thân gia đưa quần áo cùng thuế ruộng thật không thấy nhiều. Cho nên Chu Dương âm thầm thề, tại bảo vệ cẩn thận vợ của mình nữ đồng thời, cũng muốn bảo vệ cẩn thận nhạc phụ mẫu cái này cả một nhà. Không chỉ có muốn cải biến bọn hắn đời trước vận mệnh bi thảm, hơn nữa còn muốn để bọn hắn vượt qua hạnh phúc sinh hoạt. Nếu là cha mẹ một phần tâm ý, vậy những này tiền cùng phiếu liền cầm lên đi. Mặc dù Chu Dương hiện tại cũng không phải là rất thiếu tiền, nhưng là hắn biết số tiền này phiếu hắn nhất định phải cầm lên. Dù sao nhạc mẫu cho chuẩn bị quần áo không cầm, tiền cùng phiếu cũng không cần, dễ dàng để bọn hắn suy nghĩ nhiều. Về phần chút tiền này phiếu, cầm cũng liền cầm về sau hắn nhiều hiếu kính bọn họ nhị lão một chút là được. Tiếp lấy Chu Dương lại hỏi, nàng dâu, ngươi còn chuẩn bị những thứ gì? Lý Âu Vi chỉ trên mặt đất đặt vào hai cái bao lớn nói, những cái kia đều là ta cho công công bà chuẩn bị. Nhìn trước mắt hai cái dưới người cao túi vải bượm, Chu Dương lập tức một mặt ngộp bức, lúc này hỏi, cái này, nhiều như vậy, ngươi đều cầm chút cái gì sao? Ta cho công công bà chuẩn bị hai thùng mạch sữa tinh, còn có 2 cân đường đỏ cùng 10 cân bản địa sinh ra bánh mặt, ngoài ra ta còn cho bọn hắn mang 10 mấy cân tịch xương sườn cùng nửa cái tịch đầu heo. Không đợi cô nàng này nói xong, Chu Dương liền cười khổ nói, mạch sữa tinh cái gì có thể đến Thà thành phố hoặc là đến Hóa huyện lại mua, không cần đến mang, ngoài ra thịt khô cái gì cũng có thể hiện mua. Lý Âu Vi lắc đầu nói, chúng ta hiện tại cũng không biết tình huống bên kia, vạn nhất nếu là mua không được đâu, ta thế nhưng là nghe nói Hóa huyện bên kia nhưng nghèo. Dù sao cũng là một cái huyện, có thể nghèo đến cái gì tình trạng. Sau đó Chu Dương nghĩ nói, mạch sữa tinh cái gì liền đừng mang, cái này nhất định có thể mua được, ngược lại là những cái kia tịch xương sườn loại hình muốn mang liền mang theo đi, món đồ kia không sợ xấu, dẫn đi cũng có thể thả ở. Ta nhìn thấy Lý Âu Vi một bộ không nỡ bộ dáng, Chu Dương nhẹ nhàng méo méo nàng gương mặt xinh đẹp, sau đó nói, chúng ta lần này lộ trình không gần, đi thời gian cũng dài, tận lực ít đeo đồ vật, nếu có thể liền cho ngươi cùng Bảo Nhi mang nhiều mấy bộ y phục đi. Vậy được rồi, nhưng là đến Hóa huyện ngươi nhất định phải nhiều mua ít đồ, ta cũng không muốn để công công bà cảm thấy ta là cái không hiếu thuận con dâu. Lý Âu Vi nói. Biết. Chu Dương biết nha đầu này từ trước đến nay không quá tự tin, lo lắng phần tử trí thức xuất thân phụ mẫu sẽ chướng mắt nàng, lúc này còn nói thêm, ngươi là ta chọn nàng dâu, có được hay không trong lòng ta rõ ràng nhất, không cần thiết để ý người khác cái nhìn. Công công bà không là người khác. Lý Âu Vi vẻ mặt thành thật nói. Vậy ngươi biết cha mẹ ta thích gì nhất dạng con dâu sao? Chu Dương vừa cười vừa nói. Ta không biết. Lý Âu Vi nói. Kỳ thực cha mẹ ta thích nhất con dâu tiêu chuẩn chỉ có một cái. Cái gì? Ta thích. Chu Dương vừa cười vừa nói, chỉ cần là ta thích nữ nhân, cho dù là có quá nhiều khuyết điểm, cha mẹ ta vẫn như cũ chọn bao dung. Điểm này Chu Dương trước là thấm sâu trong người, phụ mẫu rõ ràng đối Thẩm gia đám người kia hận nghiến răng, nhưng nhìn đến Thẩm Thần Lộ một mực không rời không bỏ chờ lấy hắn, cuối cùng vì có thể để bọn hắn thuận lợi tiến tới cùng nhau, bọn hắn cam nguyện tha thứ người Thẩm gia. Chỉ bất quá mình từ đầu đến cuối qua không được trong lòng một cửa ải kia, chỉ có thể cô phụ mẫu hảo ý. Cho nên Chu Dương tin tưởng, cho dù Lý Âu Vi xuất thân xác thực không thế nào phù hợp cha mẹ đối con dâu chờ mong, nhưng là chỉ cần mình thích, phụ mẫu cũng nhất định sẽ thích nàng. Huống chi, chính như Chu Dương trước đó nói qua, bọn hắn còn có Bảo Nhi cái này vui vẻ quả, Lý Âu Vi hoàn toàn có thể mẫu bằng nước quý. Mà Lý Âu Vi đang nghe Chu Dương về sau, cả người rõ ràng bông lòng không ít. Nàng có thể cảm thụ được Chu Dương đối nàng gần như cương triều yêu, có hắn làm kiên cường hậu thuẫn, Lý Âu Vi cảm thấy mình có thể dũng cảm đối mặt hết thảy, đương nhiên cũng bao quát chưa từng gặp mặt công công bà. Chương 157, xuất phát, cầu ngũ tinh khen ngợi. Một đêm không có chuyện gì xảy ra, ngày thứ hai rạng sáng 4 giờ nhiều Chu Dương liền bị Lý Âu Vi cho kéo lên đến rồi. Nhìn xem bên ngoài có chút trắng bệnh sắc trời, Chu Dương có chút im lặng nói, nàng dâu, còn sớm đây. Không sớm chúng ta nhất định phải 8 giờ trước đó đuổi tới huyện thành, không phải liền sẽ bỏ lỡ đi Thả thành phố ô tô, mà lại đại ca hôm qua cũng nói, hắn nhất muộn 5 giờ chung liền sẽ tới. Lý Âu Vi nói, Chu Dương biết cô nàng này muốn gặp cha mẹ chồng trong lòng hồi hộp lại kích động, cho nên cũng liền không có lại nói cái gì, lúc này rời giường rửa mặt. 4 giờ 30 phút không đến, bọn hắn liền tất cả đều thu thập xong. Chỉ bất quá so với hai người bọn họ tinh thần phân chấn đại nhân, Bảo Nhi nha đầu này hiển nhiên không có gì tinh thần đâu. Còn chưa có tỉnh ngủ nàng, cả người mơ mơ màng màng dựa vào trên người Chu Dương, thậm chí ngay cả thích nhất đường đỏ cháo đều không có uống. Bất quá hải tử chính là như vậy, chờ tỉnh ngủ liền sẽ khôi phục sức sống. Quả nhiên, 5 giờ không đến, bên ngoài liền truyền đến đinh linh keng lang linh đang âm thanh. Sau đó, Chu Dương liền thấy Lý Kiến Quốc đội vàng đội sản xuất đỏ chót xe la xuất hiện tại nhà hắn ngoài cửa lớn. Đẩy ra giản dị cửa gỗ, Lý Kiến Quốc đi đến, nhìn thấy trong viện bận rộn Lý Âu Vi nói, "Tiểu Vi, các ngươi đều chuẩn bị xong chưa?" "Đều chuẩn bị kỹ càng." "Vậy thì đi thôi." Lý Kiến Quốc nói. Chu Dương lúc này ôm Bảo Nhi từ phòng bên trong đi ra, hỏi, đại ca ăn điểm tâm sao? Không, không đói. Chu Dương lập tức nói, không ăn cái kia có thể đi, nàng dâu, ngươi cho đại ca xông một bát mạch sữa tinh đi, lại ngâm một bát bánh quy. Lý Kiến Quốc vừa muốn cự tuyệt, Lý Âu Vi liền đem hắn kéo đến trong phòng. Đơn giản ăn một miếng về sau, Lý Kiến Quốc đem trong phòng chuẩn bị kỹ càng một bao lớn hành lý chuyển tới trên xe, Lý Âu Vi thì là khóa kỹ ra môn. Sau đó, một đoàn người liền đội vàng xe la, thẳng đến huyện thành. Đi tới huyện thành thời điểm đã là hơn 7 điểm chung, lúc này trong ngực Chu Dương ngủ một cái hồi lung giác Bảo Nhi cũng tỉnh lại. Nhìn thấy huyện thành người đến người đi đường, tiểu nha đầu tràn đầy hiếu kỳ, trái nhìn một cái nhìn bên phải một chút, lộ ra đặc biệt vui vẻ. Biết tiểu nha đầu sáng sớm không có ăn cơm, khi đi ngang qua quốc doanh tiệm cơm thời điểm, Chu Dương chuyên môn để đại cứu ca ngừng trong một giây lát. Sau đó xuống dưới cho nữ nhi bảo bối mua 2 cái bánh bao lớn, lại đem sáng sớm dùng cơm hộp sắp xếp gọn cháo đem ra. Liên để tiểu nha đầu ngồi tại trong ngực của mình, ăn bánh bao thịt, uống vào cháo. Rất nhanh, con la xe liền đến Vân Sơn huyện trạm xe buýt. Cứ việc đây cũng không phải là Chu Dương lần đầu tiên tới nơi này, nhưng là vẫn như cũng bị trước mắt cái này xe nhỏ đứng rách nát cảm thấy kinh hãi. Trước mắt cái này xe nhỏ đứng thực tế là quá đơn sơ quá keo kiệt, toàn bộ nhà ga cộng lại chỉ có 2 gian căn phòng nhỏ, mỗi gian phòng ốc cũng liền 10 mấy bình mét khoảng chừng. Nói câu không dễ nghe, cái này xe nhỏ đứng phóng tới hậu thế, không nhất định có người ta chính quy nhà ga một cái nhà cầu lớn. Nhỏ cũng coi như trọng yếu nhất chính là phá. Cái này 2 gian phòng tất cả đều là bên trong mềm bên ngoài làm cứng cấu, tức bên trong dùng đất, bên ngoài bao lấy một tầng tường gạch. Từ bên ngoài nhìn giống như còn giống chuyện như vậy, nhưng là từ bên trong nhìn liền lộ ra làm mất thân phận. Chỉ thấy bên trong trên tường vôi đã rơi xuống không ít, thậm chí mặt trên còn có không ít mấp mô lớn nhỏ động, cũng không biết là thế nào chỉnh ra đến. Mà lại dạng này một cái huyện cấp bến xe, nhân viên công tác cũng ít đến thương cảm, liếc nhìn lại cứ như vậy mèo con 2-3 con. Tốt tại chờ đợi mua phiếu người cũng không nhiều, dù sao đầu năm nay nếu là không có gì chuyện quan trọng, đại gia hỏa đều là không nguyện ý đi ra ngoài nhi. Không nói trước các loại thủ tục phiền phức, vẹn vẹn nghèo nhà giàu đường không có đủ tài lực, thật đúng là ra không dậy nổi cái cửa này. Đến trạm xe buýt, Lý Kiến Quốc cũng không có vội vã rời đi. Hắn để Chu Dương đến mặt khác một gian phòng ốc mua vé, còn hắn thì tại phòng đợi bên này hỗ trợ nhìn xem Lý Ấu Vi mẫu nữ cùng hành lý. Đầu năm nay chị An mặc dù coi như không tệ, nhưng lại không thiếu những cái kia trộm mặt móc túi người. Lý Ấu Vi một người lấy hành lý, còn mang theo đứa bé, rất dễ dàng bị những cái kia tiểu thâu cho để mắt tới. Thằng đến Chu Dương mua vé trở về sau, Lý Kiến Quốc lúc này mới yên tâm đội vàng con la xe đường cũ trở về. Buổi sáng 8 giờ, xe công cộng đúng giờ từ huyện thành xuất phát, cũng không có chút dừng lại. Niên đại này ô tô kia cũng là chính phủ vận doanh lợi lỗ đều là địa phương tài chính trả tiền, cho nên mặc kệ là lái xe vẫn là người bán vé đều đến một chút liền đi, sẽ không quản cái khác. Mà không giống hậu thế, vận chuyển hành khách cỗ xe đại đa số đều là tư nhân hoặc là công ty lái xe cùng người bán vé tiền lương cùng công trạng móc nối. Bởi vậy rất nhiều người xe rõ ràng 8 giờ xuất phát, nhưng là rời đi bến xe về sau lại tại huyện thành trên đường cái lắc lư nha, thẳng đến người kéo căng mới đi. Đối với điểm này, Chu Dương vẫn là rất hài lòng. Bảo Nhi là lần đầu tiên ngồi xe công cộng, lộ ra rất vui vẻ. Nàng ngồi tại Lý Ấu Vi trong ngực, cái đầu nhỏ lại ghé vào trên cửa sổ, hai con mắt tò mò nhìn bên ngoài không ngừng xẹt qua cảnh vật. Ra huyện thành về sau, ô tô bắt đầu gia tăng tốc độ. Nhưng cái tốc độ này theo Chu Dương cũng coi như không được nhiều nhanh, nhiều nhất không cao hơn 40 km/h. Dù sao nhỏ xe nát tại loại này hồi hương cắt đá trên đường lớn, có thể chạy đến cái tốc độ này đã rất không tệ, còn muốn cái gì xe đạp. Chu Dương sáng sớm liền bị Lý Ấu Vi cho kéo nguyên bản nghỉ trên xe híp mắt một hồi. Nhưng là cái này xe thực tế là quá sốc này còn phải thường xuyên phòng ngừa lái xe ngẫu nhiên đến cái dừng ngay. Rơi vào đường cùng, hắn cũng chỉ có thể bỏ đi đi ngủ suy nghĩ, ngồi tiếp nhà mình khuê nữ nhìn lên phong cảnh ngoài cửa sổ. Không thể không nói, đầu năm nay tự nhiên phong cảnh thực tế là quá tốt. Không có nhiều như vậy công nghiệp hóa vết tích, đại bộ phận cảnh vật đều là thuần thiên nhiên trừ nghèo điểm này bên ngoài, cái khác tựa hồ không có gì không tốt. Tiểu nha đầu nhiệt tình tới cũng nhanh, đi cũng rất vội vàng, thậm chí có chút khiến người vội vàng không kịp chuẩn bị. Xe ra khỏi thành không đến nửa giờ, Bảo Nhi liền đem phong cảnh dọc đường nhìn chán. Sau đó nha đầu này liền bắt đầu quấn lên mụ mụ, cách mấy phút liền sẽ hỏi một chút Lý Ấu Vi nhà ra ra lúc nào có thể tới. Lý Ấu Vi bản thân là một cái rất có kiên nhẫn nữ nhân, nhưng là không chịu nổi nhà mình nha đầu quá mệt nhọc, tại bị tinh thần hành tạc hơn nửa giờ về sau, nàng rốt cục nhịn không được, trực tiếp đem Bảo Nhi phóng tới Chu Dương trên đùi, mà rồi nói ra, ngươi cái này nhỏ mệt nhọc tinh, vẫn là tìm ngươi cha đi. Chu Dương biết, nếu là tùy ý nha đầu này tự do phát huy, mình dọc theo con đường này cũng đừng nghĩ thanh tịnh, lúc này quả quyết nói, Bảo Nhi, ba ba kể cho ngươi cố sự đi. Ừm. Ba ba giảng cố sự Bảo Nhi thích nghe nhất. Tiểu nha đầu hai mắt tỏa ánh sáng nói, nhìn về phía tuần sâu ánh mắt tràn đầy chờ mong. Chu Dương sờ sờ Bảo Nhi cái đầu nhỏ, ôn nhu mà có từ tính thanh âm tại tiểu nha đầu bên thai vang lên. Hôm nay ba ba giảng cố sự gọi sói tới lúc trước, tại một cái trong thôn trang nhỏ ở một cái thích nói láo chăn dê bé con. Đợt, chương thứ ba đưa đến. Chương 158, đi nhờ xe, cầu ngũ tinh khen ngợi. Trải qua 3 giờ rưỡi sốc này, ô tô rốt cục tại khoảng 11 giờ rưỡi đến thả thành phố. Sau khi xuống xe, Chu Dương khiêng hành lý, Lý Âu Vi ôm Bảo Nhi. Một nhà ba người thẳng đến cách đó không xa Tân Hoa tiệm sách. Chu Dương một nhà ba người đi tới Tân Hoa tiệm sách thời điểm, vừa hay nhìn thấy Lao Tử ngay tại khóa cửa, hiển nhiên là chuẩn bị xuống ban. Lao Tử. Từ Vinh Quang nghe tới thanh âm quay đầu nhìn lại, liếc mắt liền thấy Chu Dương, lúc này cười tiến lên đón. Tiểu tử ngươi cái này dắt nhà mang miệng chính là muốn làm cái gì đi nha. Lần trước hắn mặc dù nghe Chu Dương nói qua một thời gian ngắn muốn tới một chuyến thả thành phố, nhưng cũng không có hỏi thăm cụ thể muốn tới làm gì, cho nên nhìn thấy cái này toàn ra trạng thái, lúc này hơi kinh ngạc. Ha ha, ta chuẩn bị đi một chuyến Hóa huyện, tham viếng một chút cha mẹ ta. Chu Dương đạo. Chu Dương tình huống của cha mẹ, Từ Vinh Quang cũng là biết, dù sao bọn hắn tại tiếp nhận Chu Dương trước đó đều muốn đối gia đình của hắn tình huống tiến hành thẩm tra chính trị. Vé xe mua tốt chưa? Chu Dương lắc đầu nói, còn không có, bất quá ta nghe nói đi Hóa huyện vé xe không tốt lắm mua, cho nên muốn hỏi một chút Từ ca có không có cách nào. Lao Từ một lần nữa đem cửa mở ra, sau đó nói, tới trước bên trong ngồi, ta cho ngươi gọi điện thoại hỏi một chút. Được. Rất nhanh, Lao Từ điện thoại liền đánh xong. Một tin tức tốt, một cái tin tức xấu, trước hết nghe cái kia. Chu Dương cười một cái nói, vẫn là trước hết nghe tin tức xấu đi. Hôm nay đi Hóa huyện xe lửa còn có một chuyến, nhưng là tại 8 giờ đêm khởi hành, đến Hóa huyện chí ít là 12 giờ tối. Nghe tới Lao Tử, Chu Dương lông mày không khỏi nhíu lại. 12 giờ khuya đúng là hơi trễ, bọn hắn đến huyện thành nên làm sao xử lý? Kia cái thời gian một chút nhà khách đều đóng cửa, chẳng lẽ muốn bọn hắn một nhà tử ngủ đầu đường? Kia tin tức tốt đâu? Chu Dương hỏi lần nữa. Tin tức tốt là giảm muốn hướng Hóa huyện đưa một nhóm vật tư, dẫn đội chính là ta cùng nhau lớn lên huynh đệ, ta có thể an bài ngươi dựng một cái đi nhờ xe, chỉ bất quá. Chỉ bất quá cái gì? Chỉ bất quá đám bọn hắn đều là xe tải lớn, khả năng không có xe lửa thư thái như vậy. Lao Tử nói. Chu Dương lại vừa cười vừa nói, có xe ngồi cũng không tệ, còn quản cái gì dễ chịu không thoải mái. Đã ngươi không chê, vậy ta liền để bọn hắn cho ngươi lưu mấy chỗ ngồi. Nói xong, Lao Tử liền lần nữa trở lại điện thoại bên cạnh, bắt đầu phát gọi điện thoại. Mấy phút sau, Lao Tử sau khi cúp điện thoại nói, bọn hắn 1 giờ chiều liền muốn xuất phát, chúng ta tranh thủ thời gian ăn cơm, cơm nước xong xuôi ta còn phải mang các ngươi đi một chuyến cục công an. Đi cục công an làm gì? Chu Dương không hiểu hỏi. Cha mẹ ngươi tình huống đặc thù, không phải ngươi đi liền có thể gặp được, nhất định phải đến cục công an lập hồ sơ. Lao Tử nói, Chuyện này ta biết, không phải nói chỉ có thể đến nơi đó cục công an huyện lập hồ sơ sao? Là cục thành phố lớn vẫn là huyện cục lớn? Chu Dương cười một cái nói, đương nhiên là cục thành phố lớn. Cái này không phải mặt khác ta hỏi qua lão Triệu bọn hắn địa phương muốn đi vừa vặn phải đi qua cha mẹ ngươi chỗ đông suối nông trường, dạng này trước tiên ngươi liền không cần đến hóa huyện huyện thành có thể tiết kiệm không ít thời gian. Vậy thì tốt quá, lão Từ lần này thật đúng là rất đa tạ ngươi. Chu Dương cao hứng nói. Lúc trước hắn cố ý nghe qua, đông suối nông trường khoảng cách hóa huyện huyện thành còn có 3-40 cây số lộ trình, mà xe lửa chỉ có thể đến huyện thành. Cho nên Chu Dương cho dù là đến hóa huyện, muốn đi Đông Phong nông trường cũng là chuyện phiền toái. Hiện tại ô tô có thể trực tiếp đưa bọn hắn đến Đông Phong nông trường, đây tuyệt đối là một cái tin tức vô cùng tốt. Ngươi nếu là thật muốn cảm ơn ta, vậy thì nhanh lên đem Dương chủ nhiệm những cái kêu bản thảo cho phiên dịch ra đến, tên kia không dám thúc ngươi, nhưng thường thường cứ gọi điện thoại cho ta, làm cho ta đều sợ. Lao tử vừa cười vừa nói, yên tâm đi, sách cùng giấy viết bản thảo ta đều mang đâu, một có thời gian liền biết, kéo dài không hỏng việc được nhi. Chu Dương đạo, vậy là tốt rồi. Lúc này, Chu Dương mở ra cái kia túi đeo lưng lớn, từ bên trong lấy ra thật dày một chồng bản thảo cùng vài cuốn sách, bỏ vào Lao tử trước mặt. Đây là ngươi lần trước gửi đến cuối cùng hai bản tài liệu giảng dạy, ta đã toàn bộ phiên dịch xong. Chu Dương đạo. Lão Tử lúc này tiếp nhận sách bản thảo, sau đó nói, tiểu tử ngươi thật là một cái thiên tài, người khác phiên dịch một quyển sách nói ít thời gian nửa năm, ngươi ngược lại tốt, một tháng không đến phiên dịch ra 6 bản tài liệu giảng dạy, cứ theo đà này biên dịch cục đều cho ngươi mở không biết bản thảo phí. Vậy ta về sau đem tốc độ thả chậm một chút. Chu Dương vừa cười vừa nói, ngươi dám? Ha ha ha, ngươi nói ngươi người này, đã không nghĩ để ta thả chậm tốc độ, còn không nỡ dùng tiền, thật khó hầu hạ. Được rồi, đừng bần tranh thủ thời gian đi ăn cơm. Tiếp lấy Lão Tử nói lần nữa, khó khăn đệ muội cùng nhỏ chất nữ nhi đến một chuyến. Hôm nay ta ăn bữa ngon. Bất quá ăn cơm chuyện này trực tiếp bị Chu Dương cho đẩy nguyên nhân cũng đơn giản, thời gian không đủ. Chiếu Lao Từ nói, người ta đội xe 1 giờ đồng hồ liền muốn xuất phát, chờ một chút bọn hắn còn phải đi cục công an lập hồ sơ. Mà Chu Dương còn muốn đi cho phụ mẫu mua ít đồ, về thời gian phi thường gấp. Cho nên chuyện ăn cơm trực tiếp để Chu Dương cho vạch rơi nói chờ bọn hắn trở về thời điểm lại để cho Lão Từ bổ sung. Lao Tử cũng biết Chu Dương nói là tình hình thực tế, cho nên cũng không có cơ cầu, lúc này liền mang lấy bọn hắn tiến về cục thành phố. Lập hồ sơ không chỉ có riêng chỉ là đi ở cái nội tình đơn giản như vậy, đầu tiên Chu Dương muốn chút văn bản tình cầu, sau đó cục thành phố đồng chí muốn tiến hành xét duyệt, cũng cuối cùng xuất cụ tương quan chứng minh. Nếu là không có quá cứng quan hệ, chuyện này mặc dù cũng có thể hoàn thành, nhưng là về thời gian liền không dám hứa chắc kéo cái 2-3 ngày thực tế là không thể bình thường hơn được. Nhưng là có Lao Tử hỗ trợ, tất cả thủ tục không đến nửa giờ liền toàn bộ làm xong xong rồi. Sau đó, Chu Dương thuận lợi cầm tới cục thành phố xuất cụ thăm người thân lập hồ sơ chứng minh. Lần này giày vò xuống tới, đã 12 giờ hơn 40 khoảng cách đội xe khởi hành chỉ còn lại 2 hơn 10 phút. Sau đó, Chu Dương một nhà ba người tại Lao Tử dẫn đường hạng, thẳng đến cách đó không xa cửa hàng bách hóa. Thà thành phố dù sao cũng là cái địa cấp thành phố, nơi này cửa hàng bách hóa quy mô rất lớn, vẹn vẹn cái này chiếm diện tích liền có thể vùng Vân Sơn huyện cung tiêu xã tốt mấy con phố. Nhưng bởi vì thời gian khẩn cấp, Chu Dương cũng không có tâm tư gì đi dạo, mà là thẳng đến bán thợ may quầy hàng. Dựa theo trong trí nhớ phụ mẫu dáng người, Chu Dương cho bọn hắn cắt chọn hai bộ quần áo, lại cho mua mấy đôi giày. Mà Lý Âu Vi thì là chi kỷ cho mẫu thân mua một chút nội y, còn chuẩn bị một chút nữ tính vật dụng. Ngay sau đó Chu Dương lại mang đến thực phẩm khu, hủ tiếu tạp hóa cùng mạch sữa tinh, bánh bích quy bánh ngọt, hết thể đến bên trên một chút. Dù sao Lão Tử cũng nói, Lão Triệu bọn hắn mở cũng không phải đồng phong xe tải lớn, trên xe có rất nhiều không gian, nghĩ kéo bao nhiêu cũng không quan hệ. Cơ hội tốt như vậy, Chu Dương tự nhiên sẽ không bỏ qua. Bằng không, chờ hắn đến đông suối nông trường, liền xem như có tiền có phiếu cũng chưa chắc có thể mua được muốn đồ vật, dù sao đi huyện thành thế nhưng là có mấy chục cây số đường a. Một phen điên cuồng mua sắm về sau, Chu Dương rốt cục tại Lao Tử trận mắt hốc một ánh mắt bên trong rời đi cửa hàng bách hóa. 1 giờ rưỡi chiều, Chu Dương người một nhà rốt cục ngồi lên mở hướng hóa huyện đông suối nông trường xe. Chu Dương nguyên lai tưởng rằng chỉ là một chiếc xe, nhưng là chờ đổi tới đón xe điểm về sau mới phát hiện, cả chi đội xe vậy mà khoảng chừng hơn 30 chiếc xe tải lớn. Mà lại khiến Chu Dương chấn kinh chính là, tất cả đều là thuần một sắc quân dụng xe tải, liền ngay cả tài xế lái xe có một cái tính một cái tất cả đều là tại ngũ binh sĩ. Bất quá dẫn đội lại không phải quân nhân, mà là Lao Tử vị kia phát tiểu Lao Triệu. Theo Lão Triệu tự giới thiệu xưng, hắn là thành phố phòng dịch cục chủ nhiệm phòng làm việc, nhiệm vụ lần này là vận chuyển một nhóm phòng dịch vật tư. Mà bọn hắn mục đích lần này cũng không phải hóa huyện, mà là hóa huyện phía bắc bắc được ở, chẳng qua là muốn dọc đường hóa huyện mà thôi. Bởi vì là Lão Tử mang người tới, cho nên Chu Dương một nhà ba người được đến rất tốt chiếu cố. Cứ như vậy, Chu Dương theo đội xe, thẳng đến tiến về đông suối nông trường mà đến. Chương 159, đến đông suối nông trường, cầu ngũ tinh khen ngợi. Ô tô từ thả thành phố sau khi đi ra một đường hướng bắc phi nhanh, vừa lúc bắt đầu tốc độ rất nhanh, thậm chí có thể đạt tới mỗi giờ hơn 80 cây số. Nhưng là đi không đến 1 giờ, tốc độ xe liền chậm lại, cũng bắt đầu biến lắc lư. Lúc này, ngoài cửa sổ cảnh sắc cũng cùng trước đó có khác biệt rất lớn. Vừa rời đi thả thành phố thời điểm, bên ngoài vùng đất bằng phẳng, vừa mắt tất cả đều là xanh ngắt chi sắc, xanh um tươi tốt khiến người ta cảm thấy cảnh đẹp ý vui. Vậy mà lúc này địa hình lại có chập trùng, mặc dù còn chưa nói tới dốc đứng, nhưng là cũng không còn hướng trước đó như thế một mảnh đường bằng phẳng. Càng quan trọng chính là nồng đậm xanh ngắt chi sắc cũng dần dần ít đi, cho đến biến mất. Chu Dương biết, cái này đã tiến vào nhét Bắc tỉnh nổi danh cố Bắc đất cắt mà kia từng cái nhìn như gò núi một dạng địa phương, chính là hạt cắt tụ tập lại của cát. Cũng là bắt đầu từ nơi này, nhét bắc tỉnh khí hậu từ ôn đới đại lục tính khí hậu gió mùa hướng khô hạn tính khí hậu lục địa quá độ, môi trường tự nhiên cũng dần dần biến ác liệt. Những năm qua nước mưa nhiều thời điểm, nơi này còn tốt, còn có thể nhìn thấy điểm lục sắc. Nhưng năm nay thời gian dài không có mưa xuống, rất nhiều nơi cỏ đều đã khô chết rồi, cho nên vừa mắt tất cả đều là thổ màu nâu, nói là đất cằn nghìn dặm cũng không đủ. Ô tô dọc theo đất cắt đường cái một mực hành xử hơn 3 giờ, tại trải qua một đầu đốn lượn khúc chết sông lớn về sau, bên ngoài hoàn cảnh lần nữa phát sinh biến hóa rõ ràng. Chu Dương biết, con sông này gọi Mộc Luân sông, là tái bắc trên thảo nguyên dài nhất một dòng sông, mà chỉ cần qua Mộc Luân sông, nói rõ đã tiến vào Hóa huyện cảnh nội. Cứ việc Hóa huyện chỗ cô bắc đất cắt cùng Khoa Nhị thấm đất cắt ở giữa, nhưng là do ở cảnh nội có Mộc Luân sông cùng Đại Vân Hà trải qua, cho nên nơi này cũng coi là thủy thảo phong mỹ. Bất quá nơi này cũng cùng cái khác khô hạn tính khí hậu lục địa phương đồng dạng, đối khí hậu ỷ lại khá lớn. Bởi vì xe mục đích không phải Hóa huyện, cho nên lão Triệu không có để đội xe tiến Hóa huyện huyện thành, mà là vòng qua huyện thành, tiếp tục hướng bắc. Mặc dù không có cơ hội mắt thấy Hóa huyện huyện thành phong mạo, cái này khiến Chu Dương có chút tiếc nuối. Nhưng là nghĩ đến rất nhanh liền có thể nhìn thấy cha mẹ Chu Dương tâm nhưng như cũ cao hứng phi thường. 5 giờ dưới chiều, trải qua hơn 4 giờ sốc này, xe rốt cục tại đồng suối nông trường quản lý chỗ cửa chính ngừng lại. Nhìn thấy địa phương cất chim cũng không có lập tức đến như thế một chi khổng lồ đội xe, phụ trách đứng gác vệ binh lập tức giật nảy mình, một bên tiến lên hỏi thăm tình huống, một bên thì là đến bên trong thông chi nông trường lãnh đạo. Sau khi xuống xe, Chu Dương tiên là hướng tới hỏi thăm vệ binh nói rõ ý đồ đến, sau đó lúc này mới chào hỏi Lý Âu Vi cùng Bảo Nhi xuống xe. Lao Triệu cũng từ trên xe bước xuống, chào hỏi hắn người giúp Chu Dương chuyển hành lý. Bên này đang bận, chỉ thấy mấy cái cán bộ mô hình người như vậy từ trong nông trại đi ra. Cầm đầu chính là một cái mặt chữ quốc trung nhân, hắn một chút liền nhận ra những người này Lao Triệu là người chủ trì, sau đó xài bước đi đến trước mặt hắn hỏi, chào đồng chí, ta là Đồng Suối Nông Trường chủ nhiệm Trương Hán Ô, xin hỏi các ngươi là kia đơn vị. Lao Triệu lúc này nói, ngài tốt, chúng ta là thành phố phòng dịch cục muốn đi mặt phía bắc bắt được cờ đưa một nhóm vật tư, thuận tiện đưa vị này Chu Dương đồng chí tới đây thăm người thân. Chu Dương tiền thế nghe phụ thân nói qua vị này Trương chủ nhiệm, biết hắn người này nhân phẩm không sai, lúc này chủ động chào hỏi, Trương chủ nhiệm ngài tốt, ta là Chu Dương, cha ta là Chu Á Văn, mẹ ta là Diệp Lệ Phương. Sau đó, Chu Dương lại đem mình tùy thân mang theo các loại giấy chứng nhận móc ra, đưa cho Trương chủ nhiệm. Trương Hán Ngô tử tế xem xét Chu Dương thư giới thiệu cùng lập hồ sơ chứng minh về sau, lúc này mới nhẹ gật đầu nói, nguyên lai là Lao Chu nhà bé con đến kia liền bảo đi. Chu Dương lập tức cùng Lão Triệu lên tiếng chào hỏi, ước định chờ hắn trở lại thả thành phố mời hắn ăn cơm, sau đó liền để Lý Âu Vi ôm Bảo Nhi đi vào nông trường. Mà chính hắn thì là khổ bức chỉ có thể một chuyến hướng bên trong quân đồ. Bởi vì đông suối nông trường tính chất tương đối đặc thù, cho nên mới thăm nhân viên hết thảy muốn tiến hành đăng ký. Đồng thời còn muốn đối vật phẩm tùy thân tiến hành kiểm tra, để phòng đưa vào hàng cấm, tỉ như nói súng đạn cùng các loại kịch độc dược vật vân vân. Chỉ là đang kiểm tra Chu Dương vợ chồng mang đến đồ vật thời điểm, bao quát Trương Hán Ngô ở bên trong tất cả mọi người kinh ngạc đến ngây người. Một cái cao cỡ nửa người vải bạt ba lô, còn có bốn cái nhét đầy đầy áp ra giàn túi, đều là bọn hắn mang đến đồ vật. Cái này không phải đến thăm người thân, nói là dọn nhà cũng có người tin. Càng để bọn hắn chấn kinh chính là đồ vật bên trong, lên tới hủ tiếu tạp hóa, hạ đến quần áo vật dụng hàng ngày, cái gì cần có đều có. Thậm chí đám người còn tại túi vải buồn bên trong, nhìn thấy một bao lớn tản ra nồng đậm hun khói vị tịch xương sườn cùng nửa viên tịch đầu heo, cái này khiến thời gian thật dài không có ăn thị trường chủ nhiệm, cũng không nhịn được nuốt nước miếng một cái. Đông suối nông trường thực tế là quá khổ, liền ngay cả nơi này cán bộ cùng chiến sĩ cũng giống vậy. Trương chủ nhiệm đều quên hắn lần trước ăn thịt là từ lúc nào, cho nên khi nhìn đến những này tịch xương sườn tịch đầu heo, ý nghĩ đầu tiên là đêm nay muốn hay không đi lão Chu nhà cọ phần cơm. Đúng lúc này, một cái tiểu chiến sĩ đột nhiên nói, chủ nhiệm, mấy bản này sách có vấn đề. Chu Dương ngẩng đầu nhìn lại, phát hiện cái này tiểu chiến sĩ cầm trong tay chính là Dương Vân Chiêu để hắn phiên dịch hóa học tài liệu giảng dạy. Nguyên bản hắn là không muốn mang lấy ra, dù sao đầu năm nay ngoại văn thư tịch mặc kệ ở nơi nào kia cũng là tương đối mẫn cảm đồ vật. Nhưng là không chịu nổi vị kia Dương chủ nhiệm thúc gấp, nếu như chờ hắn trở về lại phiên dịch, về thời gian khẳng định là không kịp, dù sao bọn hắn cần phiên dịch khoảng chừng 7 cuốn sách. Rơi vào đường cùng, Chu Dương đành phải mang hai bản tới. Trương chủ nhiệm lúc này đi tới, mở ra phát hiện là ngoại văn thư tịch, lúc này cao mày hỏi, Chu Dương đồng chí, cái này ngươi giải thích thế nào? Chu Dương lập tức từ áo trong túi móc ra giấy hành nghề của mình, sau đó đưa cho Trương Hán Ngô. Đồng thời nói, Trương chủ nhiệm, ta là quốc gia chúng ta biên dịch cục nhân viên công tác, lệ thuộc vào bất biên dịch cục trực quản. Mấy bản này sách là thượng cấp giao cho nhiệm vụ của ta, bởi vì tương đối gấp, cho nên ta chỉ có thể mang theo trên người. Lo lắng bọn hắn xem không hiểu nội dung bên trong suy nghĩ lung tung, Chu Dương tiến tới giải thích nói, cái này hai bản đều là nước Anh cảm bở dịch đại học hóa học tài liệu giảng dạy, thuộc vô công mở bản, cũng không liên quan đến quốc gia nào cơ mật, mời Trương chủ nhiệm yên tâm. Trương Hán Ngô nghĩ nói, cái này hai bản sách ngươi tạm thời không thể đưa đến trong nông trại, ta sẽ mau chóng hướng thượng cấp chứng thực nếu là thật, ta sẽ đích thân trả về cùng ngươi. Vị này Trương chủ nhiệm cũng là nhân tình, nhìn thấy Chu Dương là bị xe cho quân đội đưa tới hơn nữa còn là quốc gia biên dịch cục nhân viên công tác, cho nên hắn cũng không có đối với việc này làm có hắn. Nhưng vì an toàn, hắn vẫn là phải cẩn thận một chút. Dù sao ở đây những người kia, mỗi một cái đều không đơn giản, không qua loa được. Chu Dương đối này cũng tỏ ra là đã hiểu, hắn cũng là chung với cương vị, lúc này nhẹ gật đầu nói, đi. Bất quá ngài bên này tận lực nhanh một chút, nhiệm vụ của ta cũng tương đối gấp. Ừm, những vật khác không có vấn đề gì, ta để người mang các ngươi đi lão Chu chỗ ở đi. Kia đa tạ Trương chủ nhiệm. Sau đó, Chu Dương một nhà ba người, tại một cái tuổi trẻ chiến sĩ dẫn đầu hạng, chạy tới cách đó không xa kia phiến tốt liệu khu. mà bọn hắn mang theo đồ vật thì là từ một cái khác chiến sĩ đẩy xe đẩy hỗ trợ vận chuyển. GS, cái này mấy chương viết nhiều lần, phía trước viết mấy ngàn chữ, luôn cảm thấy có chút rông dài. Dựa theo tác giả Kun thiết lập, Hóa huyện khoảng cách Thả thành phố có 200 cây số, mà đồng suối nông trường khoảng cách Hóa huyện còn có 3-40 cây số, ngày kế là đến không được, cho nên bọn hắn còn phải ngủ đầu đường một đêm, về sau viết sau khi đi ra cảm thấy có chút vấn đề, cho nên dứt khoát đẩy ngã viết lại. Chương 160, nhìn thấy mà giật mình tình trạng, cầu ngũ tinh khen ngợi. Tiến vào Đông Phong trong nông trại, Chu Dương cùng Lý Âu Vi liền bị trước mắt hoang vu cảnh tượng kinh ngạc đến ngây người. Chỉ thấy vừa mắt tất cả đều là rất thưa thớt hoa màu, đại bộ phận trong đất loại đều là bắp cùng khoai tây, nhưng là hiện tại bắp nô mạ lá cây đã đánh quyển mà khoai tây mầm thì là mềm vật nằm dạp trên mặt đất, hiệu xịu ba ba. Mà lại từ Chu Dương cái này chen ngang 5-6 năm chi thanh ánh mắt đến xem, những này hoa màu loại cũng không đủ quy phạm, đầu tiên là thổ địa không có bằng phẳng tốt, cao thấp nhấp nô. Tiếp theo là cày cũng không được, quá nhỏ bé. Dạng này mọc ra hoa màu bộ rễ không đủ phát đạt, nước mưa sung túc còn tốt điểm, miễn cưỡng có thể sống sót, nhưng là sản lượng cũng sẽ không rất tốt. Một khi gặp phải trời hạn không mưa, dạng này trong đất mọc ra hoa màu dễ dàng nhất khô chết rồi. Từ quản lý chỗ đến nơi xa kia phiến tốt lều không sai biệt lắm có 1.5 cây số, dọc theo con đường này cảnh tượng thấy để người lo lắng. Nhất là tại trải qua mấy cây chuỗi lùi lớn cây du thời điểm, Chu Dương trong lòng nhịn không được run lên đột. Chỉ chốc lát sau, hai cái tiểu chiến sĩ liền đem Chu Dương đưa đến nơi. Nhìn trước mắt mấy gian thấp bé tốt lều, lung lay sắp đổ đều nhanh muốn sụp đổ, Chu Dương trong lòng nhất thời tuôn ra một cỗ chua xót. Hắn vẫn luôn biết phụ mẫu tại nơi này sinh hoạt điều kiện không tốt lắm, nhưng là hắn lại không nghĩ tới vậy mà lại kém đến loại tình trạng này. Liên phong ốc như vậy, mùa hè phòng không được con muỗi, mùa đông chống cự không được giá lạnh, nói trắng ra ngay cả bát bảo lương thôn gia súc lều cũng không bằng. Nhưng là ở đây, với mắt tất cả đều là loại này tốt lều, ngay cả một gian da dáng gạch một phòng đều không có, thật khó có thể tưởng tượng, tại quá khứ mấy năm ở giữa, cha mẹ là thế nào sống qua tới. Lý Âu Vi cũng giống vậy, nàng mặc dù sinh ra ở nông thôn, nhưng là bát bảo lương thôn dựa vào núi, ở cạnh sông, điều kiện kỳ thực coi như không tệ, tối thiểu nhất lại đi qua mười mấy năm ở giữa, đều không có chết đói người tình huống phát sinh. Mà lại tất cả mọi người mặc kệ trong nhà ăn ngon không tốt, tối thiểu nhất đều có một hai ở giữa gạch một phòng ở che gió che mưa. Nhưng mà nhìn xem công công bà bọn hắn ở những địa phương này, nước mắt của nàng liền không nhịn được rớt xuống. Nàng thật không tưởng tượng nổi, phần tử trí thức cha mẹ chồng liền ở tại loại này địa. Mặc dù là như thế, bọn hắn còn sẽ thật vất vả để dành đến 10 đồng tiền gửi cho bọn hắn, Lý Âu Vi thật bị cảm động đến. Đem người đưa tới chỗ về sau, nó bên trong một cái tiểu chiến sĩ chỉ trước mặt tốt lều nói, "Đồng chí, đây chính là Chu giáo sư chỗ ở, cửa không có khóa, các ngươi đi vào đi." "Tạ ơn." Nhìn thấy hai cái này, chiến sĩ muốn rời khỏi Chu Dương lập tức để bọn hắn chờ một chút, sau đó từ trong bọc lấy ra hai cây ma túy hoa nhét vào trong tay của bọn hắn, ngỏ ý cảm ơn. Nhỏ các chiến sĩ ban đầu muốn từ chối, nhưng là Chu Dương nhưng cố để bọn hắn nhận lấy. Hắn cũng nhìn ra nơi này tất cả mọi người khổ, không nhìn những này các chiến sĩ từng cái cũng là mặt mũi tràn đầy món ăn, đi đường cũng có chút phù phiếm, hiện nhiên là trưởng kỳ dinh dưỡng không đầy đủ kết quả. Hắn mặc dù giúp không có bao nhiêu người, nhưng là hai cái này chiến sĩ giúp bọn hắn thật xa đem đồ vật đưa tới, làm sao cũng phải cảm tạ một chút người ta, đây là tối thiểu nhất lễ phép vấn đề. Cầm trong tay bánh qua trèo, hai cái chiến sĩ đều có chút cảm động. Trước khi đi, cái kia cấp bậc hơi cao chiến sĩ do dự vài giây đồng hồ, sau đó vẫn là nói, "Chu Dương đồng chí, ngươi mang đến những vật này mau chóng giấu đi, ban đêm lúc ăn cơm tuyệt đối không được lấy ra, lén lút đưa cho Chu giáo sư bọn hắn bồi bổ thân thể là được." Chu Dương còn không nói chuyện, liền nghe Lý Âu Vi không hiểu hỏi, "Vì cái gì a?" Tiểu chiến sĩ không nói gì, mà là liền muốn chuẩn bị quay người rời đi. Chu Dương tự nhiên là biết hắn ý tứ, lúc này hỏi, "Đồng chí, nông trường tình huống đã chuyển biến xấu đến loại tình trạng này sao?" Tiểu chiến sĩ nhẹ gật đầu nói, "Dị vãng mấy năm tất cả mọi người miễn cưỡng còn có thể tiếp tục sống, mặc dù trong một năm chí ít có nửa năm cần rau dại sợi cỏ tiếp tế, nhưng là tổng không đến mức một điểm lương thực đều không có. Nhưng là năm nay mắt thấy liền muốn tuyệt thu tất cả mọi người, hoàng các ngươi nhìn trong thôn những cái kia lớn cây nhỏ, lá cây đều bị gỡ quang." Thuận tiểu chiến sĩ ngón tay phương hướng nhìn lại, quả nhiên phát hiện đại bộ phận cây cối lá cây đều không còn. Chỉ có những cái kia cao mười mấy mét che trời ngọn cây đại thụ còn thừa lại như vậy một điểm nhỏ, hiển nhiên là độ cao này người bình thường không thể đi lên. Lý Âu Vi cũng rốt cuộc minh bạch cái này tiểu chiến sĩ vừa rồi nói đến cùng là ý gì, ở vào tình thế như vậy, đại gia hỏa đều đói muốn ăn lá cây đỡ đói, bọn hắn một nhà lại mang đến như vậy nhiều ăn ngon, đây không phải để cho người đỏ mắt sao? Lại nói nhiều đồ như vậy bị người nhìn thấy, khó tránh khỏi sẽ không có người mở miệng mượn. Đến lúc đó công công bà mượn vẫn là không mượn. Mượn người người đều muốn mượn, bọn hắn những vật này căn bản không đủ phân, không mượn đây chính là phải đắc tội người. Cho nên, còn không bằng không khiến người ta nhìn thấy đâu. Đưa tiễn hai vị chiến sĩ về sau, Chu Dương lập tức đẩy ra phụ mẫu cho ở tốt lều hàng rào cửa. Cái gọi là hàng rào cửa, kỳ thực chỉ là loại này không có tấm ván gỗ, tất cả đều là từ từng cây thủ đoạn phẩm chất đầu gỗ buộc thành cửa. Chắc không được cha mẹ bọn hắn ngay cả cửa đều không khóa, cứ như vậy cửa, hơi có chút khí lực đều có thể tan ra thành từng mảnh, có khóa hay không kỳ thực đều không có gì khác nhau. Chờ Chu Dương đi vào ổ trong dạng về sau dạo qua một vòng, lập tức liền minh bạch không khóa cửa còn có một nguyên nhân, đó chính là trong phòng thực tế là không có có đồ vật gì đáng giá người khác ngấp nghé. Không lớn tốt lều bên trong trừ một giường phế phẩm chăn mền bên ngoài, đáng tiền nhất chỉ sợ sẽ là chiếc kia trang nửa bạc thanh thủy phá bạc. Trừ cái đó ra, tốt lều bên trong liền chỉ còn lại mấy cái phình lên ra rắn túi. Khi Chu Dương giải khai nó bên trong một cái, phát hiện bên trong đựng tất cả đều là lá cây. Từ mới vừa rồi cùng kia hai cái chiến sĩ nhóm trong lúc nói chuyện với nhau biết được, Những này lá cây hiển nhiên không phải dùng để uy gia súc mà là cha mẹ nhóm chuẩn bị cho chính mình khẩu phần lương thực. Một khi lương thực tuyệt sinh, những này lá cây đem sẽ trở thành bọn hắn sống sót duy nhất hy vọng. Chu Dương vẫn cảm thấy mình tại Bát Bảo Lương đại đội đã rất khổ nhất là năm thứ nhất, mỗi ngày chỉ có thể ăn 2 bữa cơm, mỗi bữa cơm chỉ có 2 cái không lớn bánh bao đen cùng nước sạch cháo. Lúc ấy hắn chính là đang tuổi lớn, luôn cảm giác đói đến hoảng, cảm thấy khổ. Nhưng là cùng cha mẹ so ra, mình kêu cái gì khổ a? Mà lại mình kể từ cùng Lý Ấu Vi sau khi kết hôn, thời gian liền không có đắng như vậy, coi như cũng liền thụ không đến 1 năm thời gian khổ cực. Nhưng là ngẫm lại cha mẹ, bọn hắn tại nơi này đã ngốc 6-7 năm mà lại không có gì bất ngờ xảy ra, bọn hắn còn muốn tại nơi này ngốc 2 năm. Nghĩ tới đây, Chu Dương trong lòng liền không nhịn được nghĩ rơi lệ. Bất quá hắn cuối cùng vẫn là nhịn xuống, hắn biết tại trong hoàn cảnh như vậy không bao giờ thiếu chính là nước mắt, mà nước mắt cũng giải quyết không được bất cứ vấn đề gì. Sau đó, Chu Dương để Lý Ấu Vi đem nhạc mẫu cho chuẩn bị những cái kia trứng gà, bánh bột nô, nhỏ dưa muối lấy ra, cho Bảo Nhi trước ăn lót dạ vừa xuống bụng tử. Mà chính hắn thì là đem bên ngoài những vật kia tất cả đều chuyển tới trong phòng, sau đó giấu kỹ, miễn cho bị người khác phát hiện. Làm xong những này, thời gian cũng nhanh 6 giờ rưỡi. Chu Dương chính nghĩ đến muốn hay không thừa dịp không ai, cho cha mẹ làm điểm cơm, nhưng lại từ đầu đến cuối tìm không thấy nổi vào bếp. Liên lam khó thời khắc, Chu Dương nhạy cảm nghe tới nơi xa có âm thanh truyền đến. Đi ra ngoài xem xét, phát hiện phía bên phải triền núi bên trên đột nhiên xuất hiện một đám cầu lũ thân ảnh. Chương 161, mới gặp phụ mẫu, cầu ngũ tinh khen ngợi. Triền núi bên trên, Chu Á Văn bọn người dẫm lên phủ phía bước chân, hoặc con hoặc khiêng ngắt lấy trở về lá cây, từng bước một hướng trong thôn đi. Mà các nữ nhân thì là dùng sọt bưng móc ra sợi cỏ, nhắm mắt theo đuôi theo ở phía sau. Bởi vì thực tế là quá đói cho nên tất cả mọi người cũng không muốn nói, mấy chục người đội ngũ có vẻ hơi trầm mặc. Nhưng mà đúng vào lúc này, đột nhiên có người chỉ vào triền núi phía dưới làng nói, à, các ngươi nhìn, trong làng có phải là có người. Đám người thuận người nói chuyện chỉ phương hướng nhìn lại, quả nhiên thấy có một cái bóng đen tử sự ở nơi đó. Nhưng là bởi vì bọn họ cả đám đều đói mắt buốt kim hoa, thực tế là không dám xác định kia đến cùng phải hay không người. Có phải là lão Lâm bọn hắn về trước đi rồi? Có người nói, không quá giống. Lão Lâm bọn hắn đi đằng sau kia phiến triền núi bên trên đảo sợi cỏ lộ trình so chúng ta muốn xa mấy dặm đường, làm sao có thể so chúng ta về sớm. Đúng, hẳn không phải là lão Lâm bọn hắn. Các ngươi nói có thể hay không lại tới người mới rồi? Không thể nào, đã hơn 3 năm không đến người mới mà lại không phải nói hiện tại tình thế trở nên khá hơn không ít. Lão Vương, ngươi vẫn là thiếu nói vài lời đi, ngươi người này ăn thiệt thòi liền ăn trở lại cái miệng này bên trên. Lúc này lại có người nói, đều nào cái gì đâu, có phải là người, chúng ta về đi xem một chút chẳng phải được. Kết quả là, một đoàn người lần nữa trầm mặc. Nhưng là tốc độ dưới chân lại thêm nhanh hơn không ít. Khi đám người khoảng cách cửa thôn không đến 300 mét thời điểm, mọi người rốt cục thấy rõ ràng thật đúng là người, mà lại xem bộ dáng là người trẻ tuổi. Lao Chu, người kia một mực tại ngươi cửa nhà đứng, chẳng lẽ tới tìm ngươi? Chu Á Văn lắc đầu nói, không biết ta. Lúc này, đi theo Chu Á Văn bên cạnh Diệp Lệ Phương đột nhiên giật mình, nhỏ giọng nói, Lao Chu, ngươi nói có đúng hay không tiểu Dương đến rồi? Nghe tới thế tử, Chu Á Văn lập tức sửng sốt trên mặt hiện lên vẻ kích động. Không có khả năng, kia tiểu tử tại Vân Sơn huyện trên ngang, khoảng cách chúng ta cái này có 3-400 cây số đâu. Lại nói chúng ta không phải không để cho bọn họ tới sao? Diệp Lệ Phương hiển nhiên hiểu rõ hơn nhi tử, nàng cười khổ nói, tiểu Dương tính tình từ nhỏ giống ngươi, thuộc về loại kia tám đầu trâu đều kéo không trở lại cưỡng loại, ngươi nói không để hắn đến hắn liền sẽ nghe ngươi. Lần này Chu Á Văn không nói lời nào so với lớn nhi tử trầm ổn, nhỏ nhi tử Chu Dương mặc dù càng thông minh, nhưng là cũng càng cưỡng. Mình cái này làm phụ thân lời nói, hắn thật đúng là chưa chắc sẽ nghe. Người khác nghe tới Diệp Lệ Phương, cũng đều mở to hai mắt nhìn, tràn đầy chấn kinh chi sắc. Mặc dù nói nơi này không phải là không thể thăm người thân, nhưng là những năm này còn thật không có ai thân thích tới qua. Một phương diện, đại đa số người bọn hắn đến thời điểm đều là bị bí mật đưa đến nơi đây, người thân phần lớn cũng không biết vị trí của bọn hắn. Một phương diện khác chính là nơi này thực tế là quá vắng vẻ, trên cơ bản thuộc về ngồi xong ô tô ngồi xe lửa, ngồi xong xe lửa còn phải ngồi xe bò, còn chưa nhất định có thể tìm được. Cho nên đại gia hỏa cho tới bây giờ đều không có nghĩ qua, nhà nào thân thích còn có thể tới đây thăm người thân. Lao Chu, ai cũng thật là ngươi nhi tử đến thăm các ngươi hai người đi. Có người ao ước nói, không có khả năng. Nói chuyện đồng thời, mọi người nhìn thấy Lao Chu lão lưỡng khẩu trô ở túp lều cửa lần nữa bị mở ra, tiếp theo từ bên trong chạy ra một cái nho nhỏ bóng người, sau đó lại cùng ra một nữ nhân. Diệp Lệ Phương lần này rốt cục dám xác nhận khẳng định là hắn nhi tử cùng con dâu đến, còn có cái kia nàng ngày nhớ đêm mong tiểu nha đầu. "Lão, Lao Chu, là tiểu Dương bọn hắn đến." Diệp Lệ Phương kích động đều sắp nói không ra lời, nguyên bản liền có chút phù phía bước chân, cái này dứt khoát bước không động, trực tiếp có quắp ngã trên mặt đất. Chu Dương cũng phát giác bên này dị thường, lấy hắn được cường hóa qua ánh mắt lập tức liền nhận ra, cái kia ngã trên mặt đất nữ người thật giống như là mẹ của mình. Hắn lúc này giật nảy mình, cùng Lý Ấu Vi nói một tiếng về sau, liền vội vàng hướng về đám người bên này chạy tới. 2-3 khoảng trăm thước, đối với Chu Dương lai nói không đáng kể chút nào, rất nhanh liền chạy tới. Khi Chu Dương xác nhận trên mặt đất nữ nhân chính là mẹ của mình về sau, hắn cũng nhịn không được nữa, trực tiếp bổ nhào vào mẫu thân trước người, hoa khóc ra thành tiếng. Cái này âm thanh khóc, Chu Dương khóc ra hai đời tưởng niệm cùng ấy nấy. Muốn nói tiền thế Chu Dương ấy nấy nhất người, trừ thê nữ bên ngoài, chính là cha mẹ. Cứ việc đời trước của hắn bằng vào cố gắng của mình, tại y dược hóa học, điện tử học cùng thiên văn học các phương diện đều lấy được trọng đại nghiên cứu khoa học đột phá, trở thành người người kính ngưỡng vô song quốc sĩ. Nhưng là hắn nhưng không có đạt thành cha mẹ một mạc nhất nguyện vọng, thành ra. Tại cha mẹ xem ra, nam nhân thành ra lập nghiệp, thành gia trước đây, lập nghiệp ở phía sau. Nhất là tại ca ca thân hoạn tàn tật về sau, lão Chu nhà nối dõi tông đường trách nhiệm liền rơi xuống trên người hắn. Nhưng là hắn lại bởi vì lòng ma ngày nấy, từ đầu đến cuối đi không xuất thê nữ qua đời bóng tối, cho nên lựa chọn tuổi già cô đơn cả đời. Cuối cùng, tại Chu Dương 48 tuổi năm đó, phụ mẫu song song mang theo tiếc nuối rời đi nhân thế. Không thể để bọn hắn làm một lần ra ra mãi mãi, cũng thành Chu Dương nội tâm tiếc nuối lớn nhất. Nhìn thấy nhi tử nháy mắt, Diệp Lệ Phương cũng không nhịn được khóc ồ lên. Nhưng khóc khóc nàng liền cảm giác là lạ nhỏ nhi tử thuộc về loại kêu bướng bỉnh con lửa tính tình, trong nhà thời điểm nàng có đôi khi có thể đem điều cây chổi úp cục đánh gậy hắn đều không mang rơi một giọt nước mắt. Bây giờ lại khóc gọi là một cái thương tâm, Diệp Lệ Phương lúc này có chút hoảng. "Nhi a, ngươi có phải hay không thụ ức hiếp rồi?" Chu Dương lập tức xoa xoa nước mắt, sau đó nói, "Không có, liền là nhớ ngươi cùng cha." Nói xong Chu Dương lại ngẩng đầu nhìn một mặt lo lắng phụ thân Chu Á Văn. Nhưng mà, phụ thân về hắn chỉ có ba chữ, không có tiền đồ. Chu Dương cũng không giận, tuổi tác khác biệt, bị phụ mẫu giáo huấn sau phản ứng cùng lý giải cũng là khác biệt. 10 tuổi chịu phụ mẫu đánh, khóc, 20 tuổi chịu phụ mẫu đánh, giận, 30 tuổi chịu phụ mẫu đánh, nhẫn, 40 tuổi chịu phụ mẫu đánh, cười, 50 tuổi chịu phụ mẫu đánh, khóc. 10 tuổi bởi vì vô chi mà thúc thiết, 20 tuổi bởi vì không hiểu mà nổi giận, 30 tuổi bởi vì biết được mà ẩn nhẫn, 40 tuổi bởi vì biết rõ mà mỉm cười, 50 tuổi bởi vì cảm ơn mà thúc thiết. Đợi đến 60, 70 tuổi thời điểm, lại nghĩ để phụ mẫu đánh ngươi mắng ngươi, kia đã là không thể nào, chỉ có thể đang nhớ lại bên trong truy tìm đã từng ôn nhu xúc cảm. Chu Dương dưới mắt xem ra mặc dù chỉ có hơn 20 tuổi, nhưng là hắn cũng đã trải qua phụ mẫu qua đời thống khổ cùng tưởng niệm. Cho nên có thể lần nữa nghe tới lão phụ thân nhìn như chỉ tiếp rèn sắt không thành thép, kỳ thực tràn đầy quan tâm cửa trách, Chu Dương trong lòng lại là cao hứng. "Mẹ, thân thể của ngài có phải là không lớn dễ chịu?" Chu Dương vội vàng hỏi. "Không có, liền là nghĩ đến có thể là các ngươi đến cho nên có chút kích động." Diệp Lệ Phương có chút ngượng ngùng nói. Chu Dương thoáng nhẹ nhàng thở ra, sau đó từ dưới đất bò dậy, mà phía sau lưng hướng phía mẫu thân không người xuống, nói: "Mẹ, ta có ngươi trở về." Diệp Lệ Phương hơi đỏ mặt, lúc này lắc đầu nói: "Không cần, ta nghỉ ngơi một chút là được." Chu Dương biết mẫu thân có chút xấu hổ, trực tiếp đưa nàng kéo đến trên lưng của mình. Tiện tay lại nhấc lên mẫu thân soạn, sau đó hướng về trong nhà rách nát túp lều đi đến. Chương 162: Gian khổ sinh hoạt, cầu ngũ tinh khen ngợi. Túp lều cổng, Lý Âu Vi ôm Bảo Nhi sớm đã đợi chờ ở nơi đó. Nhìn thấy Chu Dương có một cái vóc người cao gầy, lại phi thường gầy yếu nữ nhân, bên cạnh còn đi theo đồng dạng gầy yếu trung nhân, Lý Âu Vi liền biết đây là mình công công bà. Cùng Lý Âu Vi trong tưởng tượng dáng vẻ không sai biệt lắm, công công mang theo một bộ có chút mơ hồ kính đen, xem xét chính là phần tử trí thức. Công công so Chu Dương thấp một ít, nhưng là nhìn ra cũng có 1m78 tả hữu, mặc kệ là thả ở nơi nào đều có thể coi là lớn to con. Chỉ là sắc mặt của hắn phi thường tái nhợt, mà lại thân thể cực kỳ gầy yếu, như thế lớn vóc dáng chỉ sợ ngay cả 120 cân cũng chưa tới, một mặt dinh dưỡng không đầy đủ. Bà Diệp Lệ Phương cho Lý Âu Vi cái đầu tiên cảm giác chính là dài rất xinh đẹp, mặc dù bộ dáng có chút tiểu thụy, nhưng là cũng khó nén nàng hơn người khí chất. Lý Âu Vi thật khó có thể tưởng tượng, bà lúc còn trẻ đến cùng có thể đẹp đến loại trình độ nào. Nhìn thấy con dâu về sau, Diệp Lệ Phương lúc này từ nhi tử con bên trên xuống tới, sau đó con mắt nhìn chằm chằm vào trước mắt cái này một lớn một nhỏ hai cái xinh đẹp người. Chu Dương lập tức nói: "Cha, mẹ, đây là thê tử của ta cùng nữ nhi." Lời còn chưa dứt, liền nghe Diệp Lệ Phương tiến lên bắt lấy Lý Âu Vi tay nói: "Ngươi chính là VVD, thật là một cái xinh đẹp cô nương." "Nương, ta là Lý Âu Vi, Chu Dương nàng dâu." Trong lực tiểu nha đầu thì là hiếu kỳ nhìn một chút Diệp Lệ Phương, sau đó lại thanh mại kỳ nói: "Ngươi chính là nãi nãi sao? Ta là Bảo Nhi, đại danh Chu Gia Nghi, bà nữ nhi." Diệp Lệ Phương lập tức vui vẻ nói: "Ai, ngoan bảo, ta là nãi nãi, ta là nãi nãi a." Nói liền muốn tiến lên ôm một cái tiểu nha đầu, nhưng lại nghĩ đến mình toàn thân bẩn hề hề lại ngạnh sinh sinh nhịn xuống. Nhưng mà, tiểu nha đầu lại là cái như quen thuộc, mở ra hai con cánh tay nhỏ, liền muốn để nãi nãi ôm một cái. Tại nông thôn sờ soạn lần mò quen nàng, căn bản không chê Diệp Lệ Phương trên thân cỏ dại lá cây. Diệp Lệ Phương lúc này nhìn một chút Chu Dương, dù sao tiểu tôn trên người nữ nhi xuyên nhỏ váy xem xét chính là mới làm bẩn cũng không tốt. Chu Dương cười một cái nói: "Mẹ, Bảo Nhi chờ ngươi ôm đâu." "Ai, nãi nãi ngoan bảo a." Nói, Diệp Lệ Phương cao hứng từ Lý Âu Vi trong ngực tiếp nhận Bảo Nhi. Mà Lý Âu Vi thì là đi tới Chu Á Văn trước mặt, sau đó cung kính gọi một tiếng: "Cha." "Ai, tốt khuê nữ, khổ ngươi." Chu Á Văn thở dài nói. Nhi tử lần trước gửi thư thời điểm nói đơn giản một chút hắn cùng Lý Âu Vi ở giữa sự tình, biết nhi tử cái này khuê nữ đi theo nhi tử chịu không ít khổ. "Cha, gả cho Chu Dương là đời ta chuyện hạnh phúc nhất nhi, ta bất giác khổ." Lý Âu Vi nói. Chu Á Văn nhẹ gật đầu nói: "Ngươi người con dâu này nhi ta Chu Á Văn nhận hạ, về sau tiểu tử này dám ức hiếp ngươi, ngươi liền nói với chúng ta lão lưỡng khẩu vì ngươi làm chủ." "Ừm." Mọi người thấy lão Chu nhà hôm nay có khách, cũng đều thức thời không có quấy rầy, đại đa số người cùng Chu Dương lên tiếng chào hỏi liền về riêng phần mình túp lều. Đưa tiễn chúng người về sau, người một nhà trở lại túp lều. Vào cửa về sau, Lý Âu Vi trong phòng tả tiểu hữu khán, muốn cho công công bà chuẩn bị nước rửa cái mặt, nhưng sửng sốt không có tìm được bồn rửa mặt. Bất quá nàng cái này tìm đồ biểu lộ lại gây nên Diệp Lệ Phương chú ý, lúc này hỏi: "Tiểu Vi, ngươi tìm cái gì đâu?" "Nương, ta muốn tìm chậu rửa mặt nhi, cho ngài cùng cha chuẩn bị nước rửa mặt." Lý Âu Vi như nói thật nói. Diệp Lệ Phương cười khổ nói: "Ai, nào có chậu rửa mặt à, lại nói nơi này cũng không dùng được món đồ kia." Nhìn xem nhà mình con dâu một mặt không hiểu biểu lộ, nàng lại giải thích nói, nơi này thiếu nước, chúng ta ngay cả nước uống đều không đủ, nào dám dùng nước rửa mặt ta. Vậy ngài cùng cha bình thường?
Chúng ta bình thường chính là dùng khăn mặt dính chút nước lau một chút, chỉ có đến trên núi có con suối mới có thể tẩy tẩy mặt.
Diệp Lệ Phương hồi đáp. Nghe nói như thế, Lý Âu Vi con mắt lập tức đỏ. Nàng kỳ thực nhìn thấy trong nông trại tình huống thời điểm, cũng đã dự liệu đến công công bà thời gian có thể sẽ rất gian nan. Vừa rồi nhìn thấy những cái kia cùng cha mẹ chồng cùng nhau trở về những người kia, đi đường lúc chậm rãi từ từ phủ phía bước chân, liền biết đây là bọn hắn trưởng kỳ dinh dưỡng không đầy đủ đưa đến. Nhưng là nàng lại không nghĩ tới, nơi này đến gian khổ trình độ xa so với nàng tưởng tượng còn đáng sợ hơn, thậm chí ngay cả rửa mặt đều là một kiện xa xỉ sự tình. Cái này khiến từ nhỏ đã không có nhận qua khổ gì Lý Âu Vi, lập tức liền không nhịn được nổi lên lệ quang. Nha đầu đừng khóc, chúng ta đã thành thói quen. Diệp Lệ Phương cũng là cái mũi mọi như nói. Cha, các ngươi nơi này vẫn luôn như thế thiếu nước sao? Chu Dương cao mày hỏi. Cũng không phải, mấy năm trước còn tốt, trong thôn có giếng, tối thiểu nhất ăn nước là không thiếu. Tiếp lấy hắn lại lập tức thở dài nói, nhưng là năm nay từ vào xuân bắt đầu, liền một giọt mưa cũng không có hạ, trong thôn giếng nước đều làm cho nên hiện tại nước ăn cũng liền thành vấn đề. Vậy trong này các cán bộ mặc kệ sao? Thế nào mặc kệ, bọn hắn hướng lên phía trên đánh báo cáo, muốn để phía trên cho chúng ta đánh một thanh sâu một điểm giếng, nhưng lại không có thỉnh cầu xuống tới. Sau đó Chu Á Văn nói tiếp nói, Trương chủ nhiệm lại tổ chức chính mọi người đào giếng, kết quả đào hơn 20 mét đều không có đánh ra nước. Không có cách nào chỉ có thể tìm mấy cái mỡ lợn thùng, mỗi ngày để các chiến sĩ cho chúng ta đến hơn 10 dặm bên ngoài địa phương xách nước ăn. Nhưng là xách nước thực tế là quá cực khổ, mặc kệ là người vẫn là gia súc đều chịu không được, cho nên tất cả mọi người hợp lại có thể bất thì bớt. Lúc này mẫu thân Diệp Lệ Phương cũng tiếp lời nói, chúng ta bây giờ từng nhà trừ tất yếu ăn uống dùng nước bên ngoài, căn bản không dám làm khác, không dối gạt các ngươi nói, hơn nửa năm qua này, chúng ta đều chưa giặt quần áo. Chu Dương cùng Lý Âu Vi vô ý thức nhìn hướng mẫu thân quần áo, quả nhiên bẩn hề hề hẳn là có đoạn thời gian không có thấy. Chu Dương trầm mặc. Trước khi đến hắn cũng đã dự liệu đến tình huống nơi này không tốt lắm, nếu không cha mẹ tiền thế mỗi lần sách đến cuộc sống ở nơi này đều thổn thức không thôi, thậm chí phần lớn thời gian đều tránh. Nhưng là hắn thực tế là không nghĩ tới, tình huống vậy mà lại ác liệt đến loại tình trạng này, quả thực là nằm ngoài dự đoán của hắn. Thật khó có thể tưởng tượng, những năm này cha mẹ là thế nào tại nơi này sống sót. Nhìn vẻ mặt đau lòng nhi tử cùng con dâu, Chu Á Văn cười một cái nói, khổ là đáng một chút, nhưng tối thiểu nhất chúng ta còn sống. Chu Dương nhẹ gật đầu nói, đúng vậy a, chỉ cần chúng ta đều tại, cái này liền đầy đủ. Lý Âu Vi lau lau nước mắt nói, Chu Dương, ta có thể hay không đem cha mẹ tiếp vào trong thôn ở? Chu Dương con mắt lập tức sáng lên, nhưng lập tức lắc đầu nói, quá sức, nếu có thể đi, chỉ sợ những người này sớm đi. Chu Á Văn cũng nhẹ gật đầu nói, chính sách không cho phép, chúng ta những người này không có phía trên cho phép, nơi nào cũng đi không được. Diệp Lệ Phương cũng nói, đừng nói đi các ngươi nơi đó liền xem như muốn vào thành mua ít đồ, vậy cũng phải quản lý chỗ cho trong huyện đánh báo cáo, cái khác liền càng không được nghĩ. Vậy cũng không thể một mực tại nơi này a, hoàn cảnh nơi này thực tế là quá ác liệt. Lý Âu Vi nói. Chu Dương nhẹ gật đầu nói, ừm, ta đến nghĩ biện pháp đi. Nói không chừng cũng có thể thành. Hắn nghĩ tới tái Bắc Đại học vị kia Dương chủ nhiệm, hắn không phải ngay tại một lần nữa chỉnh đốn trường học của bọn họ hóa học hệ sao, mà phụ thân chính là một vị hóa học giáo sư, còn làm qua hệ chủ nhiệm. Nếu như hắn có thể tiếp thu phụ thân đến tái Bắc Đại học dạy học, có lẽ chuyện này còn có chuyện cơ. Chỉ bất quá Chu Dương cũng biết, chuyện này rất khó, mà lại vị kia Dương chủ nhiệm chưa chắc có quyền lực này từ đông suối nông trường loại địa phương này điều người. Ngay tại Chu Dương trầm tư thời khắc, bên ngoài đột nhiên truyền đến một đạo thanh âm khàn khàn, "Lão Chu, lão Diệp, ăn cơm." Chương 163, đông suối nông trường bữa cơm thứ nhất, cầu ngũ tinh khen ngợi. Nghe tới ăn cơm ba chữ, cao hứng nhất không ai qua được Diệp Lệ Phương trong ngực bảo nhi. Nha đầu này trời sinh chính là cái tiểu ăn hàng, nghe tới có cơm ăn, con mắt lập tức sáng. Lão ba Chu Á Văn lúc này đối Chu Dương hỏi, mang hộp cơm sao? Mang. Đầu năm nay đi ra ngoài nào có không mang hộp cơm, dù sao không phải là cái gì người đều có thể hạ nổi tiệm ăn, cũng không là lúc nào cũng có địa phương ăn cơm cho nên tự chuẩn bị ăn cơm giá hỏa là phi thường cần thiết. Đi, cầm hộp cơm, ta mang người mua cơm đi. Sau đó hắn lại đối thê tử nói, Lão Diệp, mấy người các ngươi liền trong phòng chờ lấy. Nói xong, Chu Á Văn từ bạch nước vạc bên cạnh cầm lấy hai cái tràn đầy khe đường viền chén lớn, mang theo Chu Dương ra cửa. Mua cơm địa phương khoảng cách cha mẹ ở tốt lều không phải rất xa, cũng liền mười mấy mét khoảng cách. Trên đường đi Chu Dương cũng đụng phải không ít đi mua cơm người, nhưng mặc kệ là nam nữ, tất cả mọi người một dạng vừa khô vừa gầy còn đen. Mà lại tất cả mọi người đi đường đều lung la lung lay, hạ bàn bất ổn, vừa nhìn liền biết thời gian dài dinh dưỡng không đầy đủ. Nhưng mặc dù là như thế, tất cả mọi người thấy Chu Dương về sau, đều nhao nhao cùng hắn chào hỏi. Đi tới mua cơm địa phương, Chu Dương nhìn đến đây tụ tập người càng nhiều, hẳn là không dưới 50 người. Cha, các ngươi bình thường đều là cùng nhau ăn cơm sao? Chu Dương cao mày hỏi. Ừm, trong làng hết thể có hơn 200 người, cùng chia thành 4 tiểu tổ, mỗi tiểu tổ một thanh nồi sắt lớn, cho nên chỉ có thể cùng nhau ăn cơm. Chu Á Văn hồi đáp. Được đến đáp án này, Chu Dương nhịn không được có chút ngộng. Bọn hắn lần này thế nhưng là mang không ít hủ tiếu, tách ra ăn cơm còn tốt, mọi người các ăn các ai cũng ngại không tìm ai. Nhưng là hiện cùng một chỗ tổ chức bữa ăn tập thể, vậy coi như không tất cả. Bất quá hắn không nói gì, liền đi theo phụ thân bên người, xếp hàng mua cơm. Chờ đến phiên bọn hắn thời điểm, Chu Dương rốt cục nhìn thấy trong nồi đồ vật lập tức bị kinh ngạc đến ngây người. Chỉ thấy một thanh đường kính vượt qua 1m2 nồi sắt lớn bên trong, quần quần nước nấu tràn đầy một nồi, từ lăn lộn trong canh Chu Dương một chút liền nhận ra bên trong có lá cây, rau dại, sợi cỏ. mặt khác canh không phải nước dùng, xem ra dinh dính hẳn là bên trong thêm một chút bột mì, cũng không biết là bột lúa mì vẫn là bột ngô phấn. Nói tóm lại, cái này nồi loạn thất bát tao món thập cẩm thực tế là không có gì khẩu vị. Nói câu không dễ nghe, cái này cùng bát bảo lương đại đội cho heo chuẩn bị nước rửa chén không kém là bao nhiêu, người khẳng định là không ăn. Dù sao trong đội lại thế nào nghèo, rau dại bánh bột ngô vẫn có thể ăn đến lên. Mua cơm người cùng Chu Á Văn hiển nhiên quan hệ không tệ, biết nhà hắn đến thân thích cho nên liền cho bọn hắn nhiều bớt một chút nhiều. Nói cảm ơn, Chu Á Văn mang theo Chu Dương, vương hai bát lớn một bữa cơm hộp cháo không phải cháo, canh rau không phải canh rau đồ ăn trở lại tốt đều. Vào cửa về sau, khi Lý Ấu Vi nhìn thấy bọn hắn đầu trở về những vật này về sau, cũng ngộng. Nương, các ngươi bình thường liền ăn những vật này sao? Nghe tới con dâu vấn đề, Diệp Lệ Phương có chút ngượng ngùng nói, dưới mắt không phải còn không có ngày mùa thu hoạch nha, chính là thời kỳ giáp hạt thời điểm, chỉ có thể như thế thích hợp. Lý Ấu Vi lúc này từ trong bọc xuất ra trên đường chuẩn bị lương khô, sau đó nói, cha, mẹ, các ngươi ăn cái này đi. Chu Á Văn cùng Diệp Lệ Phương nhìn xem Lý Ấu Vi lấy ra trứng gà luộc cùng in dấu kim hoàng bánh rán hành, thậm chí còn có mấy khối phơi khô hong khô thịt, đều vô ý thức nuốt một ngụm nước bọt. Bọn hắn đều quên bao lâu thời gian không có ăn những này đồ tốt. Lần trước ăn vào tuần lương cơm thời điểm, tựa như là năm ngoái ngày mùa kết thúc về sau, quản lý chỗ bên kia tổ chức hội liên hoan bên trên. Chu Á Văn nhớ kỹ hắn bữa cơm kia tựa như là ăn 6 cái lớn bánh bao trắng, hương vị kia đến nay còn nhớ rõ. Được rồi, giữ lại cho Bảo Nhi ăn đi. Chu Á Văn đạo. Mặc dù hắn rất muốn ăn một thanh kia bánh rán hành, nhưng là nghĩ đến nhi tử cùng con dâu không biết còn muốn ở chỗ này đợi mấy ngày, bọn hắn bên này nghèo đến đinh đương vang, ngay cả chuột đều phải đói bụng, cũng không biết bọn hắn có thể thích ứng hay không. Lại nói đại nhân có thể nhịn, hai tử không thể được, cho nên điểm này tốt ăn xong là lưu cho bảo bối tôn nữ nhi ăn đi. Đối với Bảo Nhi tiểu nha đầu này, Chu Á Văn là hiếm có rất. Mặc dù Chu Á Văn cũng cảm thấy Lao Chu nhà hẳn là có cái cháu trai truyền thừa hương hỏa, nhưng là hắn lại không trọng nữ khinh nam, nguyên nhân cũng đơn giản, Lao Chu nhà không có khuê nữ. Không chỉ là Chu Dương bọn hắn thế hệ này không có nữ hài nhi, thậm chí Chu Á Văn thế hệ này cũng càng đời trước, Lao Chu nhà đều không có nữ hài tử. Cho nên, nghe nói con dâu thứ nhất đẻ con cái cô nương, Chu Á Văn là trong lòng cao hứng. Nhưng mà để Chu phụ không nghĩ tới chính là, Bảo Nhi nghe tới hắn sau lại lắc đầu nói, ra ra mãi mãi ăn, Bảo Nhi không thích ăn trứng trứng. Lý Ấu Vi cũng không có nghe công công trực tiếp lột mấy quả trứng gà, sau đó cưỡng ép cho bọn hắn lao lưỡng khẩu trong chén một người thả hai cái đi vào. Cái này, nhìn thấy mẫu thân có chút kinh hoàng biểu lộ, Chu Dương cưỡng ép ngăn chặn nội tâm chua xót, nói, mẹ, ăn đi, những này ăn tại chúng ta nơi đó rất bình thường. Chu Á Văn nhìn nhi tử một chút, nhìn thấy hắn giống như không có nói láo, sau đó mới nhẹ gật đầu nói, để ngươi ăn thì ăn đi, đừng cô phụ bọn nhỏ có hảo ý. Chào hỏi cha mẹ ăn trứng gà cùng hành thái bánh, mà Chu Dương lại bưng lên chén kia sai cành, hắn nghĩ đến thử cái đồ chơi này đến cùng cái gì hương vị. Thứ miệng vừa hạ xuống, hắn liền kém chút phun ra. Vừa đắng vừa chát, thổ mùi tanh còn nặng. Trừ cái đó ra, Chu Dương khác cái gì hương vị đều không có nếm ra. Hắn cố nén kia cố buồn nôn cảm giác, lần nữa uống một ngụm, vẫn như cũ khó uống. Bất quá lần này hắn nếm xảy ra chút vấn đề, lập tức hỏi, "Cha, các ngươi nấu cơm chẳng lẽ không có thả muối sao?" Chu Á Văn lắc đầu nói, "Không có, cuộc sống ở nơi này vật tư toàn đến dựa vào chính mình kiếm, chúng ta những người này lại không thế nào sẽ đánh lý hoa màu, thổ địa lại tương đối cằn cỗi, hàng năm sản xuất lương thực đều không đủ ăn, đâu còn có thừa lương đổi cái khác sinh hoạt vật tư." Chu Dương lập tức minh bạch người nơi này vì cái gì đi đường đều một bộ hữu khí vô lực dáng vẻ, nguyên lai không chỉ là dinh dưỡng không đầy đủ tạo thành cái này cũng cùng bọn hắn trường kỳ không ăn muối có quan hệ trực tiếp. Mọi người đều biết, trường kỳ không ăn muối dễ dàng gây nên thể nội chất điện phân hỗn loạn, dẫn đến thấp nạ chỉ huyết chứng, thấp thấm tính mất nước trở, xuất hiện đau đầu, thèm ngủ, buồn nôn, nôn mửa, cơ bất lực trở triệu chứng. Hắn tin tưởng loại này người bình thường đều hiểu được thưởng thức, những phần tử trí thức này không phải không biết, hiển nhiên là điều kiện không cho phép a. Chu Dương thở dài, không nói gì, cưỡng ép để cho mình đem chén kia sai canh ăn xong. Nhìn ba ba ăn ngon giống rất thơm, Bảo Nhi tiểu bằng hữu lúc này cũng phải cầu ăn một miếng. Kết quả một thanh canh rau xuống dưới, tiểu gia hỏa trực tiếp khóc ra thành tiếng, đồng thời ủy khuất ba ba nói, không thể ăn. Quá khó ăn. Nhìn xem không đứt rời lấy kim hạt đậu bảo bối tôn nữ nhi, Diệp Lệ Phương đau lòng xấu vội vàng liền muốn đem trong chén trứng gà kẹp cho nàng. Lý Ấu Vi thấy thế gấp vội vàng nói, nương, ngài ăn trứng gà, Bảo Nhi còn có khác ăn. Nói, nàng lúc này từ trong túi hành lý lấy ra mấy khối trứng gà bánh ngọt đưa cho Bảo Nhi. Tiểu nha đầu rất thích loại này thơm thơm ngọt ngào trứng gà bánh ngọt, cầm tới tay về sau cũng liền không lại khóc. Gặp gành đem đông suối nông trường bữa cơm thứ nhất sau khi ăn xong, Diệp Lệ Phương cho mỗi người trong chén ngược lại nửa bát nước, một bên uống một bên dùng đũa thổi mạnh bát xôi theo đồ ăn nước đọng. Nước uống xong bát cũng sạch sẽ. Nhìn thấy cha mẹ dùng loại phương pháp này tiết kiệm rửa chén nước, Chu Dương lại một lần nữa bị nơi này ác liệt hoàn cảnh cùng gian khổ sinh hoạt rung động đến. Chương 164, cơm chùa chi tranh, cầu ngũ tinh khen ngợi. Cơm nước xong xuôi, đem bát đũa thu dọn về sau, Chu Dương chỉ bị hắn giấu ở lá cây phía dưới mấy cái da rắn túi nói, "Cha, mẹ, ta lần này cho các ngươi mang ít đồ tới." Chu Á Văn cùng Diệp Lệ Phương cái này mới nhìn đến, những cái kia đổ đầy lá cây túi phía dưới thả chút chút không thứ thuộc về bọn họ. Tới thì tới đi, còn mang thứ gì? Diệp Lệ Phương oán giận nói. Nàng biết nhi tử đi chen ngang thời điểm thân vô trường vật, mà hắn lại từ nhỏ chưa từng ăn qua khổ, hẳn là giống như bọn họ sẽ không thích ứng nông thôn sinh hoạt, cái này nuôi sống gia đình gánh nặng có lẽ còn là tại con dâu trên thân. Điểm này nhi tử lần trước viết thư thời điểm cũng không có tỉ ý, nói thẳng. Cho nên Diệp Lệ Phương là thật không hy vọng nhi tử cầm con dâu tiền kiếm phụ cấp bọn hắn. Nương, chúng ta cái này là lần đầu tiên tới thăm đám các người, sao có thể tay không mà đến đâu? Lý Âu Vi vừa cười vừa nói. Các người có thể đến nương liền thật cao hứng, không không tay không chúng ta tịnh không để ý. Diệp Lệ Phương nói. Tại đây đối với mẹ chồng nàng dâu lúc nói chuyện, Chu Dương Tương mấy cái ra rắn túi kéo ra, sau đó từng cái giải khai. Khi thấy con trai con dâu phụ vậy mà cho bọn hắn mang đến nhiều đồ như vậy về sau, Chu Á Văn vợ chồng triệt để kinh ngạc đến ngây người. Bọn hắn thấy rõ ràng, trừ mấy thân quần áo mới bên ngoài, bên trong còn có không ít lương thực cùng thuốc bổ, thậm chí còn có xương sườn cùng nửa cái đầu heo. Mặc dù bọn hắn không rõ lắm bên ngoài giá hàng, nhưng là nhiều đồ như vậy nói ít cũng phải hơn 100 khối tiền, đây là phỏng đoán cẩn thận. Những vật này là ngươi mua vẫn là Tiểu Vi mua? Chu Á Văn trầm giọng hỏi. Đối với nhi tử cần con dâu nuôi chuyện này, trong lòng của hắn đã rất có ý kiến, cho nên hắn tuyệt không cho phép cả nhà đều dựa vào con dâu nuôi. Chu Dương hiểu rõ phụ thân là người, cũng biết hắn ý tứ, lúc này nói, cha, đồ vật là ta mua tiền là ta kiếm. Thật. Chu Dương cười cười, đối Lý Âu Vi nói, nàng dâu, cha lo lắng ta trong nhà ăn bám, ngươi cho cha mẹ giải thích một chút đi. Lý Âu Vi hơi đỏ mặt, lập tức nói, cha, mẹ, trong nhà tiền đều là hắn kiếm, hắn không có ăn bám. Lời còn chưa dứt, lại nghe Chu Dương nói, cũng không thể gọi không có ăn bám. Mấy năm trước ta đúng là cần Vi Vi nuôi tương đương với ăn hơn 4 năm cơm chùa. Không có. Lý Âu Vi chém đinh chặt sắt nói. Nàng không có thể để mình nam nhân đeo lên ăn bám mũ, cho dù thật là như thế này, nàng cũng không cho phép người khác nói. Cũng chính bởi vì vậy, nàng cam nguyện từ bỏ đi trong chấn trường học làm lao sư cơ hội, dùng cái kia quý giá danh ngạch cho Chu Dương đổi một cái ghi điểm biến cương vị. Nhìn xem cô nàng này như thế bảo vệ cho hắn, Chu Dương cười một cái nói, là chính là, không phải liền có phải là, tại cha mẹ trước mặt không có gì không tốt thừa nhận. Mà lại ta ăn vợ ta cơm chùa, lại không mất mặt. Lý Âu Vi trừng mắt liếc hắn một cái, nói, trong nhà công điểm nhi ngươi kiếm nhiều, huống chi ngươi bây giờ vẫn là trong đội phó đội trưởng, một tháng tiền kiếm đều so người khác mấy năm kiếm còn nhiều hơn, ai dám nói ngươi ăn bám. Chu Á Văn cùng Diệp Lệ Phương lúc này bao nhiêu nghe ra một chút ý tứ, hẳn là nhi tử sắc thực ăn mấy năm cơm chùa, nhưng là hiện tại giống như có thể nô lên môn hộ. Mà lại bọn hắn cũng nghe được con dâu là thật giữ gìn nhi tử, kiên quyết không để hắn nói mình ăn bám. Nói thật, vẹn vẹn phần này nhi xuất phát từ nội tâm giữ gìn, liền để bọn hắn trong lòng tiếp nhận người con dâu này. Kỳ thực khi biết nhi tử cưới một người nông thôn nữ hài tử về sau, Diệp Lệ Phương trong lòng vẫn là rất có ý kiến. Chớ nhìn bọn họ hiện tại gặp khó, nhưng thực chất bên trong thiên kiến bè phái vẫn là có. Theo bọn hắn nghĩ lão Chu nhà liền xem như lùi bại đó cũng là thi thư gia truyền thư hương thế gia, nhỏ nhi tử càng là kinh thành có phần có danh tiếng thần đồng học bá, thả cổ đại thỏa thỏa thiếu niên anh tài. Nhớ năm đó, nghĩ cùng bọn hắn Chu gia kết thân nhà kia cũng là chân chính danh môn quê tú. Chưa từng tưởng nhi, hy vọng tử cuối cùng lại cưới một người nông thôn cô nương, cái này khiến nàng cảm thấy nhi tử thật là bị tao đạp. Nhưng là tại nhìn thấy con dâu về sau, nàng loại ý nghĩ này dần dần có biến hóa. Đầu tiên là con dâu dài đẹp mắt, mặc dù không phải loại kia đặc biệt kinh diễm, nhưng lại thanh tú nén lòng mà nhìn. Tiếp theo là nha đầu này tâm địa thiện lương, điểm này từ nàng nhìn thấy bọn hắn lao lưỡng khẩu sinh hoạt gian khổ mà rơi lệ liền có thể nhìn ra một hai, chân tình giả ý bọn hắn vẫn có thể phân biệt ra. Điểm trọng yếu nhất chính là nha đầu này thật là đem nhi tử yêu đến tận xương thủy, lòng tràn đầy đầy mắt đều là nhi tử, điểm này là nhất làm cho Diệp Lệ Phương hài lòng. Lý Âu Vi thấy nói không lại Chu Dương, lập tức quay người đối công công nói, cha, ta dám cam đoan những vật này tất cả đều là hắn mua mà lại hắn cũng không có ăn bám. Ngài nhi tử là trên thế giới nhất có bản lĩnh người. Chu Á Văn nhẹ gật đầu nói, cha tin ngươi. Sau đó Chu Á Văn suy tư một phen nói, lão Diệp, đem những cái tia thuốc bổ cùng bánh ngọt lưu lại, lương thực lưu lại một điểm gạo, cái khác đều đưa đến nhà bếp đi. Diệp Lệ Phương có chút không bỏ nhìn một chút kia trên 100 cân gạo và mì, nàng do dự. Tiểu Dương, nếu không các ngươi lúc trở về mang đi đi. Nàng có thể hiểu được nhi tử mang những vật này đến là muốn hiếu kính bọn họ, nhưng là tình huống nơi này thực tế là quá phức tạp, những này hủ tiếu tạp hóa lấy ra cũng không cách nào đơn độc ăn, còn không bằng để con trai con dâu lấy về đâu. Chu Á Văn nhẹ gật đầu nói, cũng được. Nhưng mà Chu Dương lại lắc đầu nói, nào có cầm đến còn muốn cầm trở về đạo lý. Mà Lý Âu Vi thì là không hiểu hỏi, cha, tại sao phải đưa đến nhà bếp, các ngươi không thể tự kiểm chế lưu lại ăn sao? Chu Á Văn lúc này nói, tình huống nơi này các ngươi cũng nhìn thấy thực tế là không thích hợp nhân sinh tồn. Chúng ta những này người sở dĩ có thể tại ác liệt như vậy hoàn cảnh bên trong sống sót, chủ yếu là dựa vào mọi người trợ giúp lẫn nhau hai bên cùng ủng hộ. Không phải chỉ dựa vào người, chỉ sợ sớm đã biến thành một đôi hoàng thổ bạch cốt. Các ngươi có thể nghĩ đến hiếu mời chúng ta. Ta cùng ngươi nương thật cao hứng cũng rất vui mừng, nhưng là những này lương thực nếu là chúng ta một mình hưởng dụng, người khác sẽ nghĩ như thế nào? Chịu khổ thời điểm ngươi cùng chúng ta cùng một chỗ ăn, có phúc liền tự mình đóng cửa lại đến hưởng, đây là tự tuyệt tại người a. Chu Dương biết phụ thân cân nhắc là rất cần thiết những này lương thực hoặc là mình mang về, nếu như lưu lại, tốt nhất vẫn là đưa đến nhà bếp. Dù sao phụ mẫu còn muốn tại nơi này sinh hoạt, một khi bị người cô lập cuộc sống sau này coi như khó chịu. Mẹ, nghe ta cha a, đem lương thực đưa qua, những vật khác không cần nấu, các ngươi lưu lại mình ăn. Chu Dương đạo, những cái kia thịt khô cùng đầu heo đâu? Diệp Lệ Phương hỏi lần nữa. Chu Á Văn hơi chút do dự, sau đó nói, đầu heo cho trường chủ nhiệm đưa qua đi, cho các chiến sĩ thêm điểm bữa ăn đi, tích xương sừng để lão phùng tồn, giữ lại về sau khẩn cấp. Nghe tới nhà mình nam nhân quyết định, Diệp Lệ Phương trầm mặc. Trong lòng của nàng thực tế là có chút không nỡ, đây chính là thịt ta. Bọn hắn mấy năm này trừ ngẫu nhiên có thể bắt được một chút chuột hoang cùng con rái cạn đánh bữa ăn ngon bên ngoài, căn bản cũng không có hưởng qua đường đường chính chính thịt heo. Hiện tại nhi tử thật vất vả cầm đến ít như vậy, còn phải đưa cho người khác, cái này khiến trong nội tâm nàng rất không thoải mái. Lão Chu, Nhiều năm như vậy phu thê Chu Á Văn sao có thể nhìn không ra thê tử đang suy nghĩ gì? Chỉ gặp hắn giơ tay lên một cái nói, "Lão Diệp, ta biết ngươi muốn nói cái gì, nhưng là nghĩ nghĩ tới chúng ta những năm này là làm thế nào sống sót ta. Những năm này chúng ta gặp được thai bị qua khó còn thiếu sao? Một lần kia không phải tất cả mọi người đồng tâm hiệp lực giúp chúng ta vượt qua nan quan. Còn nhớ rõ năm trước ngươi sinh kia cơn bệnh nặng, suy yếu đều nhanh hạ không được, ta đều sợ ngươi bỏ lại ta đi, cuối cùng vẫn là người ta Trương chủ nhiệm nhờ quan hệ đến trong thành làm ra thuốc, đem ngươi từ quỷ môn quan túm trở về. Bệnh của ngươi mặc dù tốt nhưng là bởi vì dinh dưỡng không đầy đủ, từ đầu đến cuối không cách nào xuống đất, là người ta lão Triệu nàng dâu chen dòng sữa của mình cho ngươi bổ thân thể, đem tiểu lệ nha đầu kia đói ngao ngao gọi. Những ân tình này ta không thể quên, đến còn." Nghe nói như thế, Chu Dương cùng Lý Ấu Vi đều kinh ngạc đến ngây người, trách không được phụ thân một mực tại cường điệu bọn hắn là dựa vào hai bên cùng ủng hộ mới sống sót. Xác thực, sữa người bổ thân thể loại chuyện này đều có thể phát sinh địa phương, lực lượng cá nhân thực tế là quá nhỏ bé. Mà lại Chu Dương cũng ý thức được muốn cải biến phụ mẫu sinh hoạt điều kiện chỉ sợ không thể chỉ cân nhắc bọn hắn lao lương khẩu, nhất định phải đem người nơi này đều phải cân nhắc bên trên, cái này khiến hắn rơi vào trầm tư. Chương 165, phụ tử thổ lộ tâm tình, cầu ngũ tinh khen ngợi. Trước khi đến, Chu Dương cũng cân nhắc qua như thế nào cải thiện phụ mẫu sinh hoạt điều kiện sự tình. Hắn đã dự liệu được đông suối nông trường sinh hoạt điều kiện có thể sẽ rất gian khổ, cho nên cũng nghĩ qua, thực tế không được hắn liền cho phụ mẫu chuẩn bị kỹ càng đầy đủ khẩu phần lương thực cùng đồ dùng hàng ngày. Dù sao lấy năng lực hiện tại của hắn, nuôi sống hai người vẫn là không có vấn đề. Liền xem như bọn hắn lao lưỡng khẩu lại thế nào có thể ăn, một năm 1.000 cân lương thực tổng đủ. Mà một cân mặt trắng tại cung tiêu xã cũng liền một lông năm tả hữu, 1.000 cân cũng liền 150 khối tiền. Tăng thêm cái khác đồ dùng hàng ngày, cho ăn bể bụng 300 khối tiền. Cho nên lần này Chu Dương hết thệ cầm 600 khối tiền tới, chính là muốn triệt để cải thiện phụ mẫu sinh hoạt điều kiện. Nhưng là hắn bạn lần không ngờ, nơi này hoàn cảnh sẽ như thế ác liệt, tình thế lại như thế phức tạp. Chính như là phụ thân nói như vậy, bọn hắn những năm này vẫn luôn là hai bên cùng ủng hộ đi tới tại không cách nào rời đi tình huống nơi này hạ, mình căn bản là không có cách đơn độc cải thiện phụ mẫu sinh hoạt điều kiện. Cũng không thể chính mình phụ mẫu mỗi ngày mặt trắng mô mô, người khác mỗi ngày sai canh, thời gian dài tất nhiên sẽ khiến công vẫn. Tại dạng này đặc thù hoàn cảnh bên trong, mình lại không có cách nào một mực chiếu xem bọn hắn, liền xem như bị người hại đều có khả năng. Cho nên, Chu Dương cảm thấy cần thiết cùng phụ thân nói chuyện. Thừa dịp trời còn chưa có tối, Chu Dương đột nhiên nói, "Cha, chúng ta ra hai cái ra đi vòng vòng." Chu Á Văn biết nhi tử khẳng định là có lời gì muốn nói, lúc này nhẹ gật đầu nói, "Được." Căn dặn tốt thê tử nhất định phải mau chóng đem những cái kia lương thực đưa đến tiểu tổ nhà bếp về sau, Chu Á Văn khoác kiện áo sơ mi đi ra túc lều. Hồi hương trên đường nhỏ, hai cha con dọc theo ruộng đi từ từ, không khí rất ấm áp, nhưng càng nhiều hơn chính là khiến người thổn thức. Chỉ trước mắt, bọn hắn một nhà người liền cách ra 6-7 năm. Nghĩ đến trước kia trong nhà hậu đãi sinh hoạt, cùng dưới mắt nghèo túng so sánh, thật để người nhịn không được sinh ra một loại thế sự vô thường cảm khái. "Cha, các ngươi những năm này..." Kỳ thực không cần hỏi Chu Dương cũng biết bọn hắn những năm này qua thật không tốt, chỉ bất quá năm nay càng thêm gian nan mà thôi. Chỉ là hắn có ngàn bạn, nhưng lại không biết bắt đầu nói từ đâu, chỉ có thể lấy cái này hỏi. Chu Á Văn ngược lại là coi như nhìn thoáng được, cười một cái nói, khó là khó một chút, nhưng tốt xấu là chống đỡ hạ đến rồi. Sau đó hắn chỉ nơi xa triền núi bên trên kéo dài mấy chục cái đống đất nói, bên kia đều là không có chống đỡ xuống tới đáng tiếc. "Cha, ngài nghĩ tới về sau làm sao sao?" Chu Dương đột nhiên hỏi. Chu Á Văn cười khổ lắc đầu, mà rồi nói ra, "Không nghĩ tới, chính sách không đổi, chúng ta những người này tám thành là phải chết già ở nơi này. Kia chính sách nếu là biến đây?" Chu Dương ngữ ra kinh người nói. Chu Á Văn không đốc, nháy mắt liền minh bạch nhi tử ý tứ, lúc này hỏi, "Tiểu Dương, ngươi có phải hay không nghe nói tin tức gì rồi?" "Cha, ta hiện tại trừ tại đội sản xuất đảm nhiệm chút chức vụ bên ngoài, hoàn thành quốc gia biên dịch cục phiên dịch sư, phụ trách phiên dịch một chút tư liệu cùng sách báo tạp chí cái gì, từ đó có cơ hội tiếp xúc đến một chút nội bộ văn kiện." Tiếp lấy Chu Dương tiếp tục nói, "Thông qua những ngày ta phát giác chính sách đã lặng yên đang thay đổi, không có gì bất ngờ xảy ra, tiếp qua 1-2 năm phong bạo liền sẽ đi qua. Mà lại tháng này bắt đầu ta tiếp nhận đại lượng phiên dịch đại học tài liệu giảng dạy nhiệm vụ, ngành học dính đến vật lý học, kiến trúc học, cơ giới học cùng hóa học chờ một chút, cho nên ta phán đoán quốc gia rất có thể muốn lần nữa khôi phục cao cấp nhân tài bồi dưỡng cơ chế, đến lúc đó các ngươi những người này liền có cơ hội." Nghe tới lời của con, Chu Á Văn cả người biến đến mức dị thường kích động. "Tiểu Dương, ngươi nói đều là thật?" "Ừm." "Bất quá bây giờ văn kiện còn không có xuống tới, các ngươi còn phải kiên trì một đoạn thời gian." "Ừm, nhiều năm như vậy đều tới đợi thêm một đoạn thời gian cũng không có gì, chỉ tiếp những cái kia không có chống đỡ xuống dưới các đồng chí." Chu Á Văn hơi xúc động nói. "Cha, có thể cùng ta nói một chút tình huống nơi này sao?" Chu Dương hỏi lần nữa. "Ngươi muốn biết cái gì?" "Nơi này thế cục, quan hệ nhân mạch cùng cơ bản nhất sinh hoạt hình thức." Chu Dương đạo. "Cục thế còn không tính phức tạp, đông suối nông trường hết thể có hơn 250 người thường ở nhân khẩu, trong đó tháng 2 năm 10 người là người bình thường, còn lại 40 người vì phụ trách trông coi binh sĩ." Tiếp lấy Chu Á Văn nói lần nữa, "Nơi này hạ hạt một cái quản lý chỗ, chủ nhiệm gọi Trường Hán Nô, phó chủ nhiệm kiêm hộ vệ đội trưởng tên là An Bình, đều là tại ngũ quân nhân. Mà chúng ta những người này bị chia làm 4 tiểu tổ, mỗi tổ 50 người tà hữu. Mọi người cùng nhau bình thường cùng một chỗ lao động, cùng một chỗ nấu cơm ăn cơm, nếu là cuối năm có lợi nhuận, cũng sẽ cùng một chỗ chia tiền, nhưng là khả năng rất nhỏ." "Cha, ta hiện tại cho phía trên phiên dịch bản thảo, tiền kiếm cũng ít, đầy đủ gánh vác ngươi cùng ta mẹ nó cơ bản sinh hoạt vật tư." Chu Dương đạo. Nhưng mà Chu Á Văn lại lắc đầu nói, "Ta minh bạch ngươi ý tứ, nhưng là vô dụng.
Chúng ta nơi này không phải bình thường nông trường, ngươi có lại nhiều tiền cũng không giúp được chúng ta, ngược lại còn có thể. Phía dưới phụ thân mặc dù không có nói, nhưng là Chu Dương lại có thể đoán. Nhìn thấy nhi tử đột nhiên trầm mặt lại, Chu Á Văn thở dài. Tiểu Dương, thực tế là thật có lỗi cô phụ các ngươi tấm lòng thành, chỉ là những năm này chúng ta đúng là hai bên cùng ủng hộ lấy sống sót cũng thiếu đường người không ít tấn nghĩa, có thể trả thì trả điểm đi. Chu Dương nhìn thấy trong mắt phụ thân này nấy, lúc này cười một cái nói, cha, ta không có trách ý của ngài, ta là đang nghĩ sao có thể đến giúp các ngươi. Chu Á Văn lần nữa lộ nở một nụ cười khổ, nói, ai? Hoàn cảnh nơi này thực tế là quá ác liệt, ngươi liền xem như nghĩ giúp chúng ta cũng có a. Cha, ta nhìn các ngươi hiện tại tình huống này, chắc hẳn thiếu nhất chính là nước, có nước hẳn là có thể đem làng bạn sống. Chu Dương đạo, ừm, xác thực, nếu có nước, hoa màu liền có thể cứu sống, mùa thu liền có thể thu hoạch lương thực, tối thiểu nhất mùa đông không đến mức đông lạnh đói mà chết. Nhưng Chu Á Văn lập tức còn nói thêm, nhưng là cách nơi này gần nhất nguồn nước điểm có trọn vẹn cách xa mười mấy dặm, mà lại chỉ là một cái suối nhỏ, căn bản dẫn không đến. Thật muốn giải quyết nguồn nước vấn đề, khó a. Chu Dương nghe nói như thế, lúc này nói, có con suối nói rõ nơi này có nước ẩm, chuyện này chưa hẳn không thể thành, ngày mai ta hảo hảo đi dạo. Ngươi nếu là muốn đánh giếng, vẫn là sớm làm bỏ đi ý nghĩ này đi. Làm sao rồi? Hai tháng trước Trương chủ nhiệm cầu ra ra cáo nãi mãi, cuối cùng từ trong huyện tìm đến mấy cái nhân viên kỹ thuật, tại bọn hắn chỉ đạo hạ chúng ta hướng phía dưới đào 20 mấy mét sâu, lại từ đầu đến cuối không có đánh ra nước, cuối cùng hai vị kia nhân viên kỹ thuật hạ kết luận, nơi này nước ngầm đã làm đi. Chu Á Văn đạo. Chu Dương cười một cái nói, kia chưa chắc đã nói được. Ngươi nghĩ dày vò liền dày vò đi, bất quá mọi thứ nhi đều phải cùng Trương chủ nhiệm chào hỏi. Chu Á Văn nhắc nhở. Được. Đúng, các ngươi lần này có thể đợi bao lâu thời gian? Mời nghỉ ngơi nửa tháng, nhưng là cụ thể lúc nào trở về, lâm thời lại xác định. Chu Dương đạo. Được. Chương 166, xin giúp đỡ nam nhân, cầu ngũ tinh khen ngợi. Từ bên ngoài tản bộ trở về, sắc trời đã tối xuống. Nhưng mà vừa trở lại trong thôn, Chu Dương liền nhìn thấy cha mẹ chỗ ở tốt lều cổng rối bời tựa hồ có không ít người tại vây xem. Hai cha con liếc nhau, đội vàng chạy tới. Khi đến gần mới phát hiện, cửa nhà mình vậy mà quỳ cái này một cái bẩn tiểu nam nhân, mà trong ngực của hắn tựa hồ ôm thứ gì. Mà tại trước mặt nam nhân, mẫu thân Diệp Lệ Phương tựa hồ muốn dịu hắn mà Lý Âu Vi thì là có chút chân tay luôn cuống đứng ở nơi đó. Lâm Nghị. Nghe tới phụ thân la thất thanh, Chu Dương liền biết phía trước cái này cái nam nhân cùng phụ thân nhận biết, chỉ là không biết hắn vì sao lại quỳ gối từ trước cửa nhà. Nam nhân ngẩng đầu nhìn Chu Á Văn, nhẹ nhàng kêu một tiếng, "Chu thúc." Thanh âm của hắn có chút trầm thấp, cũng có chút khàn giọng, thật giống như hồi lâu không có kéo qua ống bể một dạng chói tai. "Lâm Nghị, ngươi đây là đang làm gì? Ta có chuyện hảo hảo nói." Chu Á Văn trầm giọng nói, "Chu thúc, ta." Lời nói còn cũng không nói ra miệng, Lâm Nghị thanh âm liền có chút nghẹn ngào, hắn không biết nên nói như thế nào, nhưng là không có nói nữ nhi bảo bối của hắn liền có thể đói chết rồi. "Ngươi là vì Nhạc Nhi tiểu nha đầu đến?" Lâm Nghị nhẹ gật đầu nói, "Chu thúc, ta muốn cầu ngài nhi tử thu dưỡng Nhạc Nhi, cho nàng một đầu sinh lộ." "Thu dưỡng?" Chu Dương nghe nói như thế giật nảy mình. Hắn nguyên lai tưởng rằng nam nhân trước mắt này chỉ là đến đòi điểm lương thực, nhưng lại không nghĩ tới, vậy mà là muốn đem hải tử đưa cho hắn ôi. Nhìn thấy Chu Dương về sau, cái này gọi Lâm Nghị nam nhân khàn khàn tiếng nói, "Huynh đệ, ta biết điều thỉnh cầu này thực tế là có chút quá phận, nhưng là ta thật không có cách nào, Nhạc Nhi muốn tiếp tục đi theo ta, nàng sẽ mất mạng." Đúng lúc này, trong ngực hắn nhỏ tã lót đột nhiên động, bên trong chuyển đến đứa bé tiếng khóc. Nhưng là không giống với bình thường hài tử to rõ tiếng khóc, đứa nhỏ này khóc lên thời điểm vậy mà y y y nha nha thanh âm rất là yếu ớt, tựa như một con hai ba cái nguyệt lớn con mèo nhỏ đồng dạng. "Cha." Chu Á Văn thở dài nói, "Lâm Nghị, ngươi đứng lên cho đi, chuyện này chúng ta lại tổng cộng. "Chú thúc, vợ ta đã không còn, ta hiện tại chỉ còn lại Nhạc Nhi, ta chỉ muốn bảo trụ mệnh của nàng." "Bảo trụ tiểu Nhạc Nhi mệnh có rất nhiều biện pháp, không cần thiết nhất định để tiểu Dương thu dưỡng Nhạc Nhi à?" "Chú thúc, tiểu Nhạc Nhi lưu tại nơi này hẳn phải chết không nghi ngờ, chỉ có rời đi nơi này mới có cơ hội sống sót." Lâm Nghị thanh âm tràn đầy bi thương. "Đều nói nam nhi không dễ rơi lệ, chỉ là chưa tới lúc đau lòng. Hắn làm sao không muốn tự tay đem nữ nhi bảo bối của mình nuôi lớn, sau đó nhìn nàng lấy chồng sinh con. Nhưng là hiện tại vấn đề là, hai tử bởi vì sinh non, bản thân liền tiên không đủ. Lại thêm sinh ra liền không có uống qua sữa mẹ, cứ việc trong đội đã tận lực đem lương thực lưu cho đứa bé này, nhưng là vẫn như cũ để nàng nghiêm trọng dinh dưỡng không đầy đủ. Hắn biết rõ, nữ nhi tiếp tục lưu lại cái này nông trạng, hẳn phải chết không nghi ngờ. Chu Á Văn mặc dù cũng muốn giúp hắn, nhưng là chuyện này hắn lại không thể thay nhi tử làm chủ. Thứ nhất là nhi tử hiện tại cụ thể tình huống gì hắn không phải hiểu rất rõ, nhị lai là thu dưỡng hải tử loại chuyện này cũng không phải chuyện nhỏ. Bình thường chỉ có những cái kia mình không sinh ra hải tử mới có thể thu dưỡng, nhà khác hiển nhiên con trai con dâu phụ nhi cũng không thuộc về loại này. Đứa nhỏ này một khi thu dưỡng có thể làm được hay không thân sơ nhất trí, về sau có thể hay không sinh ra oán hận kẽ hở đều là ẩn số. Lúc này, vây xem các thôn dân càng ngày càng nhiều. Tất cả mọi người lặng lặng nhìn đây hết thảy, không có người hát đệm, cũng không có đứng tại đạo đức cao điểm khuyên Chu Dương, chỉ là lặng lặng mà nhìn xem. Những năm này, bọn hắn ở đây gặp quá nhiều nhân gian thảm kịch, tất cả mọi người đã chết lặng. Bọn hắn có thể hiểu được Lâm Nghị cách làm, cũng hy vọng Chu gia cái này bé con có thể giúp một chút trong tã lót hải tử đáng thương kia. Nhưng là bọn hắn cũng đều biết, giúp người nuôi hải tử loại chuyện này thật không phải là một chuyện dễ dàng. Chu Dương biết mình nhất định phải tỏ thái độ, hắn đi lên trước, nhìn xem Lâm Nghị nói, "Hài tử cái gì tình huống, bao lớn hơn rồi?" "Hài tử hơn 9 tháng nhưng là bởi vì sinh non, lại thêm dinh dưỡng không đầy đủ, cho nên xem ra rất gầy yếu." Lâm Nghị vội vàng nói. Chu Dương nói lần nữa, ngươi vừa rồi nói hải tử mẹ của nàng.
Không còn, sản xuất thời điểm xuất rất nhiều, không có đoạt cứu lại.
Lâm Nghị âm thanh run rẩy nói.
Ừm, tình huống ta hiểu rõ. Bất quá ta là sẽ không thu dưỡng đứa bé này.
Chu Dương đạo.
Nghe nói như thế, trong mắt nam nhân hiện lên một chút tuyệt vọng. Mặc dù đến thời điểm hắn liền nghĩ qua khả năng này, dù sao đầu năm nay nhà ai cũng không dễ dàng. Nhưng là vì nữ nhi, hắn cũng chỉ có thể ném hạ tối hậu tôn nghiêm, để cầu cho nữ nhi mưu một con đường sống. Chỉ là hiện thực chính là như thế tăng khốc, người ta cuối cùng vẫn là cự tuyệt hắn hy vọng phá diệt. Chu Dương bên này vừa dứt lời, liền cảm giác cánh tay siết chặt. Xoay người nhìn lại, phát hiện Lý Âu Vi không biết lúc nào đến bên cạnh hắn. Lúc này cô nàng này chính nắm lấy cánh tay của hắn, con mắt ông nhìn xem hắn, trong ánh mắt tràn đầy khẩn cầu. Nữ nhân chính là cảm tính, nhìn thấy trong ta lót cái kia khóc đều khóc hưu khí vô lực hải tử, nàng tình thương của mẹ nháy mắt tràn lan. Chu Dương biết cái này thiện lương nữ nhân muốn giúp đứa bé kia, nhưng là hắn hiển nhiên nhìn càng xa. Hắn vô Lý Âu Vi tay, ra hiệu nàng an tâm chớ vội. Sau đó Chu Dương lần nữa đối Lâm Nghị nói, ta mặc dù không tiện thu dưỡng đứa bé này, nhưng lại cùng đứa bé này hữu duyên, nghĩ nhận hạ đứa bé này khi con gái nuôi, không biết Lâm đại ca cảm thấy có thể hay không?
Có thể,
có thể.
Lâm Nghị vội vàng nói,
đây quả thật là sơn cùng thủy tận nghi không đường, liều ám hoa minh hữu nhất thôn a. Sau đó Chu Dương đối Lý Âu Vi nói, nàng dâu, ngươi ôm lấy ta con gái nuôi vào bên trong ngồi một chút, ta cùng Lâm đại ca đi ra bên ngoài đi một chút.
Ừm.
Sau đó Lý Âu Vi từ Lâm Nghị trong tay tiếp nhận cái kia nhỏ tã lót, quay người đi đến ổ trong dạng. Mà Chu Dương thì là đỡ dậy trên mặt đất Lâm Nghị, hướng về nơi xa đi đến. Hai người một trước một sau, đi tới làng bên ngoài cây kia đã bị vỡ quang lá cây lớn cây du hạ.
Thật xin lỗi, Chu Dương huynh đệ, ta.
Không đợi Lâm Nghị nói xong, Chu Dương liền thở dài nói, đừng nói ta hiểu tâm tình của ngươi, cũng đồng tình ngươi tao nộ, bất quá hải tử còn phải chính ngươi lôi kéo. Nhưng là ta sẽ nghĩ biện pháp cho nàng làm một chút sữa bột tới, cam đoan hải tử có thể ăn no, cái khác chờ hải tử đại đại rồi nói sau. Lâm Nghị lập tức kích động nước mắt đều rớt xuống, nói liền muốn cho Chu Dương quỳ xuống. Chu Dương tự nhiên là sẽ không tiếp nhận hắn dạng này, đại lễ một tay lấy hắn nâng lên, đồng thời nói, ta giúp đứa bé này, chẳng qua là cảm thấy nàng đáng thương, mà không phải là bởi vì ngươi cho ta quỳ xuống. Cho nên, ta hy vọng ngươi về sau có thể tỉnh lại, hảo hảo nuôi con, đem nàng an an toàn toàn vui vui sướng sướng nuôi lớn.
Ừm.
Chương 167, tự yếu mới là vương đạo, cầu ngũ tinh khen ngợi. Lần nữa trở lại tốt lều thời điểm, Lý Ấu Vi hiển nhưng đã cho Tiểu Nhạc Nhi uy qua đồ vật đang cùng Bảo Nhi cùng một chỗ trêu đùa tiểu nha đầu này. Nhìn thấy Chu Dương cùng Lâm Nghị đẩy cửa tiến đến, tầm mắt của mọi người đều dừng lại tại trên người của bọn hắn. Chu Dương tiến lên đem tã lót tính cả bên trong tiểu nha đầu ôm còn cho Lâm Nghị, sau đó từ mang đến đồ vật bên trong lấy một thùng mạch sữa tinh, nhét vào trong tay hắn. Đến thời điểm không mang sữa bột, trước cho hài tử ăn chút cái này đi, ta mau chóng tìm người làm chút sữa bột tới.
Chu Dương đạo.
Tạ ơn. Lời mới vừa nói ra miệng, Lâm Nghị liền ngừng lại. Hắn biết, bằng vào đơn giản tạ ơn căn bản là không có cách báo đáp dạng này ân tình. Hôm nay chuyện này hắn ghi tạc trong lòng, về sau phàm là còn có thời gian xoay sở, hắn nhất định phải hảo hảo báo đáp Chu Dương.
Lâm đại ca, hai tử giống như cũng buồn ngủ, ngươi đi về trước đi.
Chờ làm tới sữa bột, ta liền đưa qua cho ngươi.
Chu Dương nói lần nữa.
Ừm. Lâm Nghị sau khi đi, túc lều bên trong lập tức rơi vào trầm mặc.
Lương Cửu, Chu Á Văn thở dài nói, chuyện này làm ngươi khó xử.
Vừa dứt lời, liền nghe Lý Âu Vi nói, cha, đứa bé kia thực tế là quá đáng thương, 9 tháng lớn cũng không sánh nổi Bảo Nhi lúc trước 3 tháng lớn, có thể giúp liền giúp lấy điểm đi.
Diệp Lệ Phương lại lắc đầu nói, ngốc khuê nữ, ngươi nghĩ quá đơn giản.
Nương, ý của ngài là, chuyện này mặc kệ có giúp hay không, chúng ta đều bày ra sự tình.
Diệp Lệ Phương nói,
ý gì a nương, ta không hiểu nhiều lắm.
Chu Dương cười một cái nói, nương ý tứ là, chúng ta hôm nay nếu là không rút, mọi người sẽ nói chúng ta lanh huyết vô tình. Nhưng rút, về sau còn không biết có bao nhiêu chuyện phiền toái, dù sao trong thôn sống không được có khối người à, nói không chừng ngày mai liền sẽ có nhiều người hơn tới cửa xin giúp đỡ, ngươi nói chúng ta có giúp hay không.
Diệp Lệ Phương thở dài nói, đúng vậy à, giúp Lâm Nghị không giúp người khác, ngươi nói người khác sẽ nghĩ như thế nào.
Nương, ta không có nghĩ nhiều như vậy, vậy làm thế nào?
Lúc này Chu Á Văn mở miệng nói ra, ngươi có đáp ứng hay không Lâm Nghị, giúp hắn cùng một chỗ lôi kéo Nhạc Nhi nha đầu kia rồi.
Ừm.
Ai? Trong thôn giống hắn loại tình huống này còn có mấy hộ, đến lúc đó đều tìm tới cửa, ngươi nên làm sao xử lý?
Nghe nói như thế, Chu Dương cũng trầm mặc. Tuy nói nuôi một đứa bé không tính là gì, nhưng là nếu như số lượng quá nhiều, vẫn là có áp lực. Mà lại người là có tính chơi hải tử có lẽ chỉ là một cái mở đầu. Một khi mở cái này người, về sau một có chuyện gì người nơi này liền sẽ tìm hắn hỗ trợ, kia liền thật thành không vung được thuốc cao ra chó.
Ai, kỳ thực vừa rồi Thuận Lâm Nghị kia tiểu tử thỉnh cầu, thu dưỡng tiểu nha đầu kia có lẽ sẽ càng tốt hơn, người khác cũng không thể đều đem hải tử để ngươi thu dưỡng đi.
Chu Á Văn đạo.
Nhưng mà Chu Dương lại lắc đầu nói, không thể thu dưỡng.
Vì sao? Ta cảm thấy nha đầu kia thật đáng yêu.
Lý Âu Vi cao mày hỏi.
Đây không phải có thể hay không yêu vấn đề, một khi chúng ta thu dưỡng tiểu nha đầu kia, chẳng khác nào hại cha hắn.
Chu Dương cương mới nhìn minh bạch, trong mắt của người đàn ông kia tràn đầy tuyệt vọng, mà lại đã nảy mầm tự trí.
Cái này,
làm sao thu dưỡng nha đầu kia chẳng khác nào hại cha nàng đâu?
Lấy Lý Âu Vi đơn thuần tính cách, hiển nhiên rất khó lý giải Chu Dương ý tứ.
Dưới cái nhìn của nàng, cái này hoàn toàn là không liên quan nhau hai việc.
Ai, ngươi không thấy được Lâm Nghị vừa rồi ánh mắt, kia căn bản chính là tại hướng chúng ta ủy thác.
Ủy thác?
Đúng, ta dám cam đoan một khi chúng ta đáp ứng thỉnh cầu của hắn,
nói không chừng chúng ta còn không có về Vân Sơn huyện, hắn liền bản thân giải quyết. Nghe tới Chu Dương, Lý Ấu Vi có chút hoảng sợ nói, ngươi nói hắn muốn tự sát?
Ừm. Lâm Nghị muốn tự sát không chỉ là Chu Dương suy đoán, mà là hắn tiền thế liền từng nghe phụ mẫu nói qua chuyện này. Cha mẹ nhắc tới hắn thời điểm, đều là một mặt tiếc hận, nói hắn tại nữ nhi chết không lâu sau liền tự sát. Mà liền tại hắn từ giết không được 2 tháng, phía trên liền truyền đến điều lệnh, muốn điều hắn trở về chủ trì nghiên cứu khoa học hạng mục. Nếu như hắn lại kiên trì 2 tháng, có lẽ hết thảy đều sẽ có cải biến. Chắc không được ngươi tình nguyện nhận kết nghĩa cũng không nguyện ý thu dưỡng đứa bé kia, nguyên lai là bởi vì cái này. Lý Âu Vi có chút ngượng ngùng nói, thế nào, ngươi còn thật sự cho rằng ta lãnh huyết đến thấy chết không cứu? Chu Dương vừa cười vừa nói, không phải, ngươi không phải người như vậy, chỉ là ta rất ưa thích hài tử, nhìn thấy tiểu hài tử liền không nhịn được muốn ôm lấy. Lời còn chưa dứt, liền nghe Diệp Lệ Phương nói, thích liền tái sinh một cái, dù sao Bảo Nhi cũng đã như thế lớn là thời điểm lại muốn một cái. Nghe tới bà, Lý Âu Vi không nói gì, mà là một mặt u ám nhìn xem Chu Dương. Thấy được nàng nhỏ biểu lộ, Chu Dương liền biết cô nàng này là cố ý. Quả nhiên, mẫu thân nhìn thấy nét mặt của nàng về sau, lúc này trừng mắt Chu Dương nói, có phải là tiểu tử ngươi không nguyện ý muốn? Chu Dương gấp vội vàng nói, không có sự tình, ta chỉ là, đừng cả những cái kia có không có tiền hay không không quan hệ, nhiều sinh mấy đứa bé mới là trọng yếu nhất. Tại sinh con chuyện này bên trên, Diệp Lệ Phương đạo hiển nhiên là đứng tại con dâu bên này. Nàng đời này hối hận nhất sự tình chính là chỉ sinh 2 cái nhi tử, nếu có thể tái sinh cái nữa nhi liền tốt. Chu Á Văn cũng nói, chuyện khác bên trên, chúng ta đều tùy ngươi, nhưng là chuyện này bên trên ta và mẹ của ngươi đều là duy trì vợ ngươi. Được rồi, chuyện này ta sẽ cố gắng, chúng ta vẫn là ngẫm lại dưới mắt nên làm sao xử lý đi. Chu Dương đạo, ngươi lo lắng ngày mai còn sẽ có người khác cầu tới cửa. Chu Á Văn đạo, ừm, nay ngày thời gian hơi trễ, một số người còn không biết tin tức, một khi bọn hắn nghe nói Lâm Nghị sự tình, nhất định sẽ được cửa. Đối với sống không nổi tâm thái của người ta, Chu Dương là thấm sâu trong người. Phàm là có một tia hy vọng, bọn hắn đều sẽ không bỏ rơi. Về phần mặt mũi cái gì sẽ không có người quan tâm. Dù sao lão tổ tông đều nói qua, kho bẩm thực mà biết lễ nghi, áo cơm đủ mới biết vinh đủ. Cái gì lễ nghi vinh đủ, kia cũng là ăn no về sau mới có thể nghĩ sự tình. Vậy ngươi nghĩ kỹ nên xử trí như thế nào sao? Chu Dương nghĩ nói, chỉ dựa vào ta cứu tế bọn hắn là không thực tế, không nói trước ta có hay không cái năng lực kia, liền xem như có, ta cũng không thể làm như vậy. Muốn cải biến hiện trạng sống sót, không thể chỉ dựa vào người khác cứu tế, trọng yếu nhất vẫn là phải dựa vào chính mình, tự cứu mới là vương đạo. Diệp Lệ Phương thở dài nói, tự cứu nói nghe thì dễ, chúng ta những năm này vẫn luôn tại tự cứu, nhưng là hiệu quả ngươi cũng nhìn thấy một lời khó nói hết ta. Mẹ, yên tâm đi, ta sẽ nghĩ biện pháp mang theo các ngươi đi ra khốn cảnh. Tiếp lấy Chu Dương nói lần nữa, ta cũng tin tưởng, chỉ cần là tất cả mọi người thời gian tốt qua có hy vọng bọn hắn cũng sẽ không phiền phức người khác. Chu Á Văn nhẹ nhàng ừ một tiếng, hắn vẫn tương đối đồng ý lời của con. Dù sao bọn hắn những người này trước đó cũng đều là nhân vật có mặt mũi, cũng đều có sự kiêu ngạo của mình. Phàm là có một tia hy vọng, bọn hắn cũng không nguyện ý dạng này ăn nói khép nép cầu người. Nếu như nhi tử thật có thể thay đổi nơi này hiện trạng, có lẽ đây cũng là giải quyết nguy cơ trước mắt biện pháp tốt nhất. Chỉ là, nơi này hiện trạng thật có thể cải biến sao? Chương 168, đi nguồn nước, cầu ngũ tinh khen ngợi. Một đêm không có chuyện gì xảy ra, ngày thứ 2 trời còn chưa sáng, Chu Dương liền rời giường. Không phải hắn không nghĩ ngủ thêm một hồi nhi, mà là thực tế là ngủ không được a. Bốn phía hở tốt lều phơi cả ngày, đầu hôm nóng như cái lồng hấp, nằm đi vào mồ hôi đầm địa. Đến sau nửa đêm nhiệt độ không khí hạ về sau, gió lạnh thổi siêu siêu, cảm giác này thực tình là băng hỏa lưỡng trọng thiên. Nếu như chỉ là lúc lạnh lúc nóng cũng còn tốt, dù sao cũng là mùa hè, còn không đến mức chịu không được. Chân chính để người chịu không nổi là nơi này con muỗi. Theo đạo lý nói, nơi này không tính là thủy thảo phong mỹ, nhưng không biết lấy ở đâu nhiều như vậy con muỗi, phô thiên cái địa. Hơn nữa còn đều là loại kia trên thảo nguyên thường thấy nhất đôi chân dài con muỗi, cắn một cái chính là một cái bao, một cái xử lý không tốt liền sẽ sinh ngủ. Chu Dương tự nhiên sẽ không để cho nhà mình nữ nhi Bảo Bối bị con muỗi cắn, vì để cho Bảo Nhi có thể ngủ ngon, đầu hôm Chu Dương một mực giúp nàng đuổi muỗi. Nhưng cho dù là hắn bằng vào hơn người năng lực phản ứng, một đêm chí ít chụp chết 40, 50 con muỗi, nhưng tốt lều bên trong còn có thể nghe tới khiến người phiền chán tiếng ông ông. So ra mà nói, phụ mẫu không biết có phải hay không là đã sớm quen thuộc cuộc sống như vậy, vẫn là làm việc nhi thực tế là quá mệt mỏi cho nên nằm xuống về sau liền ngủ mất, căn bản cũng không để ý những cái kia đáng ghét con muỗi. Mà tới sau nửa đêm, vừa có chút buồn ngủ, Chu Dương lại nghe được góc tường có sột soạt soạt thanh âm, lặng yên xem xét, phát hiện trong phòng không biết lúc nào vậy mà đến một con khách không mời, chuột. Con chuột này có dài nửa xích, là trên thảo nguyên thường thấy nhất chuột hoang, cái đồ chơi này vậy mà tại bụng trộm cắn Chu Dương mang đến bao khỏa, hiển nhiên là nghe đến bên trong đồ ăn hương vị. Chuyện như vậy Chu Dương tự nhiên không thể không quản, lúc này nhấc lên giày liền ném tới. Mặc dù không có đem tên kia đánh chết, nhưng lại đem nó dọa chạy. Kết quả là, một đêm này Chu Dương phần lớn thời gian đều tại cùng con muỗi cùng chuột làm đấu tranh, bận bịu quên cả trời đất. Nói tóm lại, Chu Dương một đêm này ngủ rất nao tâm. Thậm chí có thể nói, một đêm này hắn liền không ngủ mấy phút. Chờ đến sắc trời bên ngoài vừa mới sáng lên, Chu Dương liền không nhịn được hất lên quần áo đi ra túp lều. Dọc theo hồi hương đường đất, Chu Dương hướng về cách đó không xa đồng ruộng đi vào trong đi. Thật sớm thần chính là trong một ngày nhất là thanh lương thời điểm, cũng là hoa màu nhất là chi lăng thời điểm. Đi tới một khối bắp địa, Chu Dương phát hiện bắp mặc dù dáng dấp không phải rất cao, nhưng là lá cây lại giãn ra. Điều này nói rõ chỉ cần có nước mưa, những này bắp còn có cứu. Hắn lại dọc theo cái khác ruộng đi một vòng, phát hiện nơi này trồng trọt đều là nhịn hạn thô lương,
giống tiểu mạch dạng này lương thực tinh là một lũng đều không có gan. Hiển nhiên người nơi này cũng đều biết vùng này địa khu khí hậu đặc thù, loại lương thực tinh tỷ lệ lớn sẽ không thu hoạch được một hạt nào. Mà lại so với bắp, khoai tây chờ thô lương sản lượng, lương thực tinh thực tế là không quá có lợi. Cho dù tốt ăn nó sản lượng thấp, trông thì ngon mà không dùng được a. Cứ như vậy, Chu Dương dọc theo đồng ruộng vừa đi vừa nghỉ, trong lúc bất chi bất giác vậy mà đi tới nông trường quản lý chỗ phụ cận. Mà lúc này, quản lý chỗ bên kia lại nhưng đã có không ít người tại hoạt động. Xa xa, Chu Dương nhìn thấy không ít người mặc kinh điển lục sắc quân trang binh sĩ đang bận rộn, bọn hắn có tại xe đẩy, có tại kéo ngựa, rất là bận rộn. Chu Dương không dám đánh nhiễu bọn hắn, lúc này dự định đường cũ trở về. Nhưng vào lúc này, đột nhiên nghe tới nơi xa có người đối hắn kêu gọi. Hắn biết nơi này cũng không phải là phổ thông nông trường, cũng không thể xem như không nghe thấy, cho nên khi tức ngừng lại. Rất nhanh, cả người con thương thép chiến sĩ chạy tới hỏi, ngươi là ai, ta làm sao chưa thấy qua ngươi? Chu Dương lập tức giải thích nói, chào đồng chí, ta gọi Chu Dương, là tới nơi này thăm người thân. Trẻ tuổi chiến sĩ lúc này buông lòng xuống, theo rồi nói ra, ngươi chính là Chu giáo sư nhà nhỏ nhi tử à?
Vâng.
Ngươi dậy sớm như vậy làm gì? Tiểu chiến sĩ không hiểu hỏi. Chu Dương cười khổ nói, nơi này con muỗi thật đáng sợ, ta thực tế là ngủ không được, cho nên liền đi dạo, không nghĩ tới quấy rầy đến các ngươi. Ha ha, nơi này con muỗi xác thực lợi hại, người bên ngoài thật đúng là chịu không được. Tiểu chiến sĩ vừa cười vừa nói, đối đồng chí, ta nhìn các ngươi như thế thật sớm liền đây là muốn làm gì? Tiểu chiến sĩ cũng không có che giấu, nói thẳng, chúng ta muốn tới bên kia núi đi xách nước.
Xách nước?
Có xa hay không?
Có cách xa mười mấy dặm đi.
Ta có thể không thể tới nhìn xem.
Chu Dương đột nhiên nói.
A, ngươi đến đó làm gì? Tiểu chiến sĩ không giải thích được nói.
Hôm qua nghe cha mẹ ta nói các ngươi nơi này nước ăn khó khăn, ta trải nghiệm không phải rất sâu, nghị thực địa đi xem một chút.
Sau đó Chu Dương nói lần nữa, đương nhiên nếu như không tiện thì thôi.
Cái này ta không làm chủ được, vừa bạn đội trưởng của chúng ta tại, nếu không ngươi hỏi một chút hắn.
Được.
Sau đó, Chu Dương đi theo cái này tiểu chiến sĩ đi tới quản lý chỗ trước cổng chính. Lúc này, một người mặc chế thức quân trang sĩ quan đang đứng tại phía trước đội ngũ phát biểu, nhìn thấy tiểu chiến sĩ mang theo một cái người xa lạ đi tới, lúc này hỏi, Hồ Lượng, chuyện ra sao?
Báo cáo đội trưởng. Vị này là Chu giáo sư nhà đến thăm người thân vị kia, bị con muỗi cắn ngủ không được, cho nên đi dạo.
Tiểu chiến sĩ lớn tiếng hồi đáp. Nghe tới câu trả lời này, chung quanh các chiến sĩ khác đều nhịn không được bật cười. Hôm qua Chu giáo sư nhi tử đến thăm người thân sự tình đã truyền khắp toàn bộ đội cảnh vệ, dù sao đây là bọn hắn vào ở đồng suối nông trường đến nay, nhìn thấy nhóm đầu tiên dò xét thân nhân, cũng coi là cái lớn tin tức. Lúc ấy liền có người nói, Chu giáo sư nhi tử một nhà không biết có thể ở đây kiên trì mấy ngày. Có người nói hai ngày, có người nói ba ngày, còn có người nói chỉ sợ liền một ngày đều nhịn không được liền phải rút. Trừ hoàn cảnh ác liệt bên ngoài, đại gia hỏa đều nói người nhà kia trắng tinh khẳng định là lao chiêu con muỗi như có. Bên ngoài người tới liền xem như có thể chịu được đói, chưa hẳn có thể nhận được nơi này con muỗi. Không nghĩ tới một câu thành sấm, trời còn chưa sáng, người liền bị con muỗi cho làm. Chu Dương cũng không có bởi vì các chiến sĩ tiếng cười mà tức giận, mà là nói, An đội trưởng ngươi tốt, ta nghe nói các ngươi muốn đi xách nước, ta muốn đi nguồn nước nhìn một chút.
Ngươi biết ta?
An Bình cao mày hỏi.
Nghe ta cha nói qua.
Ngươi đi nguồn nước làm gì? Bên kia cách nơi này nói ít cũng có hơn 10 dặm đường.
Chu Dương lập tức giải thích nói, ta muốn nhìn một chút nguồn nước tình huống, một mặt là tìm hiểu một chút tất cả mọi người nước ăn khó khăn vấn đề, một mặt khác là muốn nhìn một chút nơi này thủy hệ phân bố. Sau đó, Chu Dương lại nói lời kinh người nói, nếu có thể, ta muốn giúp mọi người giải quyết vấn đề thiếu nước.
Ngươi
giải quyết vấn đề thiếu nước?
An Bình một mặt chấn kinh nói,
ừm, cha mẹ ta cũng ở chỗ này, nếu có thể, ta muốn cải thiện một chút bọn hắn sinh hoạt điều kiện.
Chu Dương đạo.
An Bình nghĩ nói, lòng hiếu thảo của ngươi đáng khen, nhưng là nơi này thực tế là quá thiếu nước, ta khuyên ngươi vẫn là bỏ đi ý nghĩ này đi.
Chu Dương cười một cái nói, không thử một chút sao có thể biết nhất định không được chứ.
Đã ngươi muốn đi xem kia liền đi đi, bất quá trở về thời điểm đến bước đi về tới, trên xe kéo căng nước sau Mã Nhi liền kéo không nhúc nhích người.
An Bình nói,
được.
Sau đó, An Bình đối một cái dẫn đội ban trưởng nói, tư ngày cổ lăng, người giao cho ngươi an toàn mang trở về.
Cam đoan hoàn thành nhiệm vụ.
Sau đó, Chu Dương đi theo 10 cái chiến sĩ, vội vàng 5 chiếc lôi kéo nước bình xe ngựa rời đi đông suối nông trường, hướng về nơi xa bên kia núi đi đến. Chương 169, thăm dò địa hình, cầu ngũ tinh khen ngợi. Xe ngựa hành tẩu tại xốp cắt đá trên đường, mặc dù nhìn không ra tốn nhiều lực, nhưng tốc độ lại cũng không nhanh. Ngồi ở trên xe ngựa, Chu Dương không ngừng quan sát đến địa hình bốn phía. So ra mà nói, nơi này coi như bằng phẳng. Mặc dù địa hình bên trên ngẫu nhiên có chút chập trùng, nhưng chênh lệch không là rất lớn, bởi vậy căn bản không tính là vùng núi. Theo đạo lý nói, địa hình như vậy điều kiện không hẳn không có nước. Ngay tại Chu Dương quan sát địa hình thời điểm, các chiến sĩ khác lại đều tò mò nhìn hắn. Đây là bọn hắn đông suối nông trường thành lập tới nay, đến cái thứ nhất dò xét thân nhân.
Chu đồng chí, ngươi thật muốn cho chúng ta giải quyết vấn đề thiếu nước?
Dẫn đội ban trưởng thao lấy tương đối cứng nhắc khẩu âm hỏi.
Nghe khẩu âm của hắn cùng vừa rồi vị kia an đội trưởng kêu tên của hắn, Chu Dương liền đánh giá ra hắn là một vị dân tộc thiểu số chiến sĩ.
Ngươi gọi tư ngày cổ lăng là tộc Mông Cổ sao?
Ừm, ta là Mông tộc, nhà chính là không xa bắc được cờ trên thảo nguyên.
Chu Dương cười một cái nói, gần như vậy, kia ngươi có hay không có thể thường xuyên về nhà rồi?
Tư ngày cổ lăng lắc đầu nói, không thể, có kỷ luật quy định, một năm có thể trở về một chuyến.
Chu Dương nhìn chung quanh, sau đó nói, nông trường vấn đề thiếu nước nhất định phải giải quyết, bằng không đến mùa đông người ở đó phải chết một nửa.
Lời này Chu Dương không có chút nào khoa trương, nếu là không thể mau chóng giải quyết thiếu nước vấn đề, thiếu lương liền sẽ trở thành tất nhiên. Không có đủ lương thực qua mùa đông, hậu quả có thể nghĩ. Trọng yếu hơn chính là, Chu Dương thế nhưng là biết năm nay mùa đông đem sẽ phi thường rét lạnh, rất nhiều nơi nhiệt độ không khí đều đạt tới gần mấy chục năm cực trị. Chỉ bằng cha mẹ bọn hắn ở lại những cái kia bốn phía gió lùa thoát hơi phá túc lều, muốn chịu qua phương bắc rét lạnh mà dài dằng dặc mùa đông, khả năng cực kỳ bé nhỏ. Tư ngày Cổ Lăng thở dài nói, chúng ta cũng tận lực nhưng là, ừm, nghe cha mẹ ta nói qua, tất cả mọi người đều rất cảm kích các ngươi. Chu Dương đạo, Chu đồng chí, ngươi có biện pháp nào sao? Hiện tại còn không xác định, ta phải xem nhìn bên kia núi con suối tình huống. Chu Dương đạo, được. Theo xe ngựa kích kẹt kẹt thanh âm, Chu Dương bọn người rốt cục tại 6 giờ sáng trước đó đến múc nước địa phương. Không giống với đông suối nông trường hoang vu cảnh sắc, núi bên này khí hậu vẫn là rất ướt át, chẳng những mặt đất màu sắc một mảnh xanh ngắt, khó có nhất chính là nơi này lại có không ít đại thụ. Trên thảo nguyên rất ít có thể nhìn thấy cây, đây là bởi vì thảo nguyên mưa ít cùng nó thổ nhưỡng kết cấu quyết định, mà có thể ở đây nhìn thấy cây cối, nói rõ nơi này hẳn là không thiếu nước. Quả nhiên, đi tới những đại thụ này phụ cận về sau, liền nhìn thấy cây cối ở giữa một đầu yếu ớt dòng suối bốn lượn mà qua, cuối cùng hội tụ tại một cái vũng nước lớn trước. Từ phía trước bạo lộ ra mảnh sa hà giường, Chu Dương có thể suy đoán được đi ra, trước đó hẳn là không có cái này vũng nước lớn. Suối nước từ phía trước trên sơn nham chảy ra, sau đó thuận trường kỳ hình thành lòng sông một đường hướng về phía trước chảy tới. Nhưng bây giờ các chiến sĩ để cho tiện lấy nước, cho nên ở đây đào một cái to lớn vũng nước lớn đến chứa nước. Xe ngựa tại hố nước trước sau khi dừng lại, các chiến sĩ đầu tiên là cho ngựa uống một chút nước, sau đó liền bắt đầu dùng thùng nước hướng lũ lụt bình bên trong thêm nước. Nước bình là dùng loại kia đại hào sắt lá thùng dầu cải tiến thành, kỳ thực chính là ở phía trên đánh cái lỗ tròn khi nước vào miệng, lại ở phía sau mối hàn ra một đoạn ống sắt khi xuất thủy khẩu. Xuất thủy khẩu cũng không có văn nhi, chỉ là bộ một đoạn xe ngựa xăm xe. Tựa như là chúng ta tại vòi nước bên trên lắp đặt một đoạn nhựa ống mềm đồng dạng, bình thường đâu đem trong xe thay buộc lại, dùng thời điểm giải khai liền có thể xuất thủy, vẫn là rất thuận tiện. Tại các chiến sĩ lấy nước thời điểm, Chu Dương dọc theo dòng suối nhỏ một đường tố nguyên mà lên. Chỉ chốc lát sau, hắn ngay tại một mảnh không phải rất cao vách núi ở giữa phát hiện con suối vị trí. Lại tới đây, Chu Dương nhìn thấy phụ cận đứng thẳng một khối đầu gỗ bảng hiệu, phía trên siêu siêu mẹo mẹo viết vài cái chữ to, nguồn nước trong địa, nghiêm cấm phá hư. Trên vách núi đá có nước suối chảy ra nguyên nhân, Chu Dương tự nhiên là biết bình thường là trời mưa sau nước mưa thẩm thấu đến thổ nhưỡng bên trong, lại tiến vào tầng nham thạch ở giữa, sau đó lại từ khe hở bên trong chảy ra. Nhưng là giống như vậy liên tục không ngừng có nước chảy ra, cái này hiển nhiên là núi này dưới hạ thể mặt bản thân liền có nước ngầm, như dưới chân núi Thái Sơn nước suối liền là như thế này. Nơi này núi không cao, dòng nước cũng có hạn, nhưng tối thiểu nhất nói rõ nơi này là thật sự có nước ngầm. Hiện tại liền nhìn nơi này gò núi có thể hay không kéo dài đến đông suối nông trường phụ cận, nếu có thể, kia giải quyết nông trường vấn đề thiếu nước có lẽ liền đơn giản nhiều. Nhưng mà, Chu Dương dọc theo mảnh này núi nhỏ đi một vòng, phát hiện nơi này thế núi hướng tây đi trong chốc lát về sau, vậy mà một đường bắt chuyển. Hiển nhiên, nơi này thủy mạch là không thể nào kéo dài đến đông suối nông trường. Ngay tại Chu Dương chuẩn bị tiếp tục tìm kiếm một chút thời điểm, đột nhiên nghe tới các chiến sĩ gọi hắn. Biết muốn trở về rơi vào đường cùng, Chu Dương đành phải đường cũ trở về. Trên đường trở về, các chiến sĩ nhìn Chu Dương một mặt rầu rĩ không vui, liền biết kết quả. Sau đó bọn hắn ngược lại là an ủi lên Chu Dương. Đối đây, Chu Dương trong lòng có chút cảm động, nhưng càng nhiều hơn là dở khóc dở cười. Mặc dù nói lần này thăm dò kết quả cũng không khá lắm, nhưng cũng không phải một điểm tin tức tốt cũng không có. Tối thiểu nhất thông qua con suối nhỏ này lưu, Chu Dương có thể xác định, đông suối nông trường cũng không thuộc về kia loại dưới đất không có nước địa phương. Nếu là dưới mặt đất thật không có nước, kia Chu Dương là không có biện pháp nào. Nhưng là hiện tại xem ra, phía khu vực này dưới mặt đất là có nước, điểm này từ trong thôn nguyên lai có giếng liền có thể nhìn ra. Hiện tại sở dĩ sẽ xuất hiện nghiêm trọng thiếu nước vấn đề, rất có thể là bởi vì thời gian dài không có mưa xuống, dẫn đến thấp bé mực nước giảm xuống. Tiếp theo, chính là nước của bọn hắn giếng sâu độ không đủ. Bởi vậy nghĩ phải giải quyết nước ăn khó khăn vấn đề cũng không khó, chỉ cần đem nguyên lai giếng nước tiếp tục đào sâu một khoảng cách, nhất định có thể xuất thủy. Bất quá, Chu Dương muốn triệt để cải biến nơi này sinh tồn hoàn cảnh, liền không chỉ là giải quyết mọi người nước ăn nan đề, còn nhất định phải giúp bọn hắn giải quyết nông nghiệp tưới tiêu vấn đề. Đây là hai khái niệm. Mọi người nước ăn là có hạn, bình thường trong thôn có như vậy một hai ngụm giếng nước liền đủ. Nhưng là nông nghiệp tưới tiêu lại không giống, kia đến đánh giếng sâu, mấy chục hơn trăm mét, thậm chí mấy trăm mét đều có khả năng. Cái này nhưng liền có chút độ khó. Nghĩ chi liên tục, Chu Dương quyết định về đi tìm một chút vị kia trường chủ nhiệm, hảo hảo cùng hắn tâm sự. Sau đó, Chu Dương cùng các chiến sĩ tụ hợp về sau, cùng nhau hướng về đông suối nông trường đường cũ trở về. Bởi vì nước bình bên trong chứa đầy nước, cho nên Mã Nhi đi có chút phí sức. Có đôi khi ở trên sườn núi hoặc là qua một chút xốp cắt câu thời điểm, còn cần các chiến sĩ ở phía sau xe đẩy, mặc kệ là người vẫn là Mã Nhi, đều rất vất vả. Nghe nói giống nhiệm vụ như vậy, bọn hắn đã làm non nửa năm thật khó cho bọn hắn. Trở lại nông trường quản lý chỗ thời điểm, đã sắp 8 điểm rồi. Hơn 10 dặm đường đi xuống, cho dù là Chu Dương thể chất, cũng cảm thấy có chút mệt mỏi. Lại nhìn các chiến sĩ, cả đám đều đã là thở hổn hển, mồ hôi đầm địa. Sau đó, Tư Ngày Cổ Lăng cùng quản lý xử lý mặt lãnh đạo báo cáo một tiếng về sau, liền dẫn các chiến sĩ đem xe ngựa chạy tới trong thôn. Chu Dương vốn là muốn cùng vị kia Trương chủ nhiệm tâm sự, nhưng là lại cảm thấy hiện tại nói cái gì đều hơi sớm, hay là chờ hắn đem phụ cận địa hình tra xét rồi nói sau. Nghĩ tới đây, Chu Dương liền đi theo các chiến sĩ cùng nhau trở về trong thôn.